Chương 27, Lôi Điện Trưởng Pháp chương 27, Lôi Điện Trưởng Pháp. Tuy nhiên, con sa trùng đó rõ ràng không cam lòng bị khuất phục như vậy, nó dùng hết sức bình sinh giãy giụa, muốn thoát khỏi sự ràng buộc mạnh mẽ mà Diệp Dật Trần đã đặt lên nó. Chỉ thấy thân hình khổng lồ mà linh hoạt của nó kịch liệt bặm mẹo, như một con mãng xà khổng lồ đang cuồng vũ, mỗi lần bặm mẹo đều kéo theo một trận cuồng phong và cát bụi bay mù mịt. Đồng thời, từ cái miệng máu to lớn của nó không ngừng phun ra từng luồng cát bụi nồng nặc, những cát bụi này như mưa tên dày đặc bay về phía Diệp Dật Trần, hòng cản trở tầm nhìn của hắn, khiến hắn không thể tiếp tục phát động tấn công chính xác. Đối mặt với phản công hung mãnh như vậy của sa trùng, Diệp Dật Trần lại không hề có chút biểu cảm động lòng nào. Đôi mắt sâu thẳm như nước hồ của hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào con manh thú cuồng bạo trước mắt này, ánh mắt kiên định và sắc bén như hai thanh kiếm bén nhọn có thể xuyên thủng mọi chướng ngại. Mà Lôi Điện Trưởng Pháp mà hắn thi triển trong tay càng không hề ngừng nghỉ dù chỉ một khắc, mỗi trưởng đánh ra đều kèm theo ánh sáng lôi điện chói mắt lóe lên và tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Từng luồng kình phong sắc bén vô cùng gào thét xé ngang không khí, đánh mạnh vào lớp vỏ cứng rắn của sa trùng, phát ra một loạt tiếng va chạm trong trẻo vang dội. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trận chiến kịch liệt kinh tâm động phách này vẫn đang tiếp diễn. Hai bên qua lại, không ai chịu nhường ai. Toàn bộ chiến trường đều bị cát bụi tràn ngập và lôi quang lấp lánh bao phủ, không khí căng thẳng đến cực điểm. Cuối cùng, sau một trận chiến dai dẳng và gian khổ, thể lực của sa trùng dần dần kiệt quệ, thân thể vốn mạnh mẽ của nó bắt đầu ngày càng co mẹo, run rẩy không ngừng. Cuối cùng, theo một cú lôi đỉnh chi trưởng nặng nề của Diệp Dật Trần đánh mạnh vào vị trí yếu huyệt của nó, thân thể sa trùng hoàn toàn mất đi sức chống đỡ, vô lực rũ xuống và nặng nề đập xuống mặt đất, bụi cát bay mù mịt. Đến đây, con sa trùng từng kiêu ngạo này cuối cùng cũng chút hơi thở cuối cùng, kết thúc cuộc đời của nó. Đúng là da dày thịt béo nha. Khi Diệp Dật Trần vẫn còn đang cảm thán, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tiêu diệt một nguyên anh trung kỳ bình thường, nhận được 1875 điểm thăng cấp. Diệp Dật Trần yên tâm buông tay trái ra, hắn cảm thấy sa trùng có chút khả năng giả chết, cho đến khi thấy thông báo của hệ thống, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Xem điểm thăng cấp bây giờ. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp, 2884 cảnh giới tiên phẩm nguyên anh trung kỳ. Thấy lúc này chân trời đã hửng sáng, màn đêm dần rút đi, Diệp Dật Trần ngẩng đầu nhìn trời, ước lượng thời gian xong, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay trời đã không còn sớm nữa, nếu lúc này đi săn yêu thú, e rằng thời gian không đủ. Vạn nhất gặp phải tình huống nguy hiểm nào đó, xử lý khó tránh khỏi có chút vội vàng. Không bằng đợi đến sáng mai rồi hãy hành động, cũng tiện chuẩn bị kỹ càng hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Dật Trần liền quay người đi về phía chỗ ở, trong miệng còn lẩm bẩm, hôm nay gần như cả ngày đều dành để tìm kiếm con mồi, thời gian thực sự tiêu diệt con mồi chỉ vỏn vẹn mười mấy phút mà thôi. Cái lôi điện trưởng pháp này lại khá dễ dùng, uy lực kinh người, tối nay nhất định phải luyện tập thêm một phen mới được. Màn đêm buông xuống, vạn vật đều yên tĩnh, chỉ có một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, rải xuống ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Dật Trần một mình đến một nơi trống trải, bắt đầu chuyên tâm luyện tập lôi điện trưởng pháp. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh nhẹn, như quỷ mị xuyên qua trong ánh trăng, giữa hai lòng bàn tay bay lượn, ẩn hiện có lôi quang lóe lên, kèm theo từng tiếng sấm sét, khí thế hùng vĩ, khiến người ta phải ngoái nhìn. Cả đêm đó, Diệp Dật Trần đều chìm đắm trong việc luyện tập lôi điện trưởng pháp không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi. Mỗi lần hắn ra trưởng đều ẩn chứa sức mạnh cường đại, như thể có thể xé rách hư không, mỗi trưởng đánh ra mang theo kình phong càng gào thét, thổi bay cây cỏ xung quanh xào xạc. Cứ như vậy, mãi cho đến khi phương đông hửng sáng, bình minh hé dạng, Diệp Dật Trần mới dừng động tác trong tay. Sau một đêm dài kiên trì khổ luyện không ngừng nghỉ, Diệp Dật Trần đối với lôi điện trưởng pháp đã đạt tới cảnh giới thuần thục. Cảm nhận nội lực cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể và kỹ năng sử dụng trưởng pháp ngày càng thành thạo, khóe môi hắn không kìm được khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hài lòng. Đồng thời, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, không ngờ lại dễ dàng tinh thông lôi điện trưởng pháp đến vậy, chẳng lẽ nói dù không có sự trợ giúp của hệ thống thần bí kia, bản thân ta cũng là người có thiên phú dị bẩm, có thể xưng là một đời thiên kiêu sao? Nghĩ như vậy, Diệp Dật Trần không kìm được đưa tay phải nhẹ nhàng gãi đầu mình, cười mắng với vẻ hơi tự giễu, "Thử, xem ta tự mãn này, đừng quá đắc ý quên mình nhé." Nói xong, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái. Hay là ta thử dùng uy áp để giết vài con côn trùng dưới nguyên anh đang ẩn nấp trong sa mạc. Diệp Dật Trần trong lòng thầm nghĩ, ý nghĩ này vừa nảy sinh liền như lửa cháy lan đồng nhanh chóng lan động. Chỉ thấy ánh mắt hắn khẽ ngưng lại, quyết định lập tức biến ý nghĩ này thành hành động. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, để điều chỉnh trạng thái bản thân và tập trung tinh thần. Đợi đến khi tâm cảnh hoàn toàn bình phục, hắn bắt đầu điều động linh lực hùng hậu như biển cả trong cơ thể và khiến nó không ngừng hội tụ lại với nhau. Theo linh lực không ngừng tích tụ, trên người Diệp Dật Trần tản ra một luồng khí tức khiến người ta giận người. Luồng khí tức này như sóng dữ quần quật lan ra xung quanh, nơi nào đi qua ngay cả không khí dường như cũng bị ép đến méo mó biến dạng. Trong chớp mắt, sa mạc vốn yên bình bỗng nhiên rơi vào một bầu không khí căng thẳng. Chỉ thấy mặt đất cắt rộng lớn vô tận đó lại bắt đầu khẽ rung động, như có vô số bàn tay vô hình đang khuấy động bãi cắt vàng này bên dưới. Đồng thời, một số âm thanh nhỏ cũng từ dưới lòng đất truyền ra, như có thứ gì đó đang nóng lòng muốn phá vỡ xiềng xích mà xông ra. Diệp Dật Trần luôn giữ sự cảnh giác cao độ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới chân, không bỏ qua bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào. Hắn biết rõ những con côn trùng ẩn mình sâu trong sa mạc này vô cùng xảo quyệt, nếu sơ suất một chút e rằng chúng sẽ chạy thoát. Quả nhiên, cùng với uy áp mà Diệp Dật Trần phóng ra dần tăng cường, từng con côn trùng với hình dạng khác nhau cuối cùng cũng không kìm nén được mà phá đất chui ra. Có con thân hình khổng lồ như cối xay, toàn thân phủ lớp giáp cứng, có con lại nhỏ nhắn tinh xảo như hạt gạo, nhưng tốc độ của nó lại nhanh như chớp. Tuy nhiên, dù là côn trùng có hình dạng thế nào đi nữa, khi đối mặt với uy áp khủng khiếp đến cực điểm của Diệp Dật Trần, chúng lại đều tỏ ra vô cùng yếu ớt không chịu nổi một đòn. Chương 28, Tiên phẩm nguyên anh đỉnh phong chương 28, tiên phẩm nguyên anh đỉnh phong tiêu diệt 146 yêu thú thường, 63 yêu thú luyện khí kỳ, 13 yêu thú trúc cơ kỳ, tổng cộng 1061 điểm tăng cấp. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Diệp Giật Trần, trong lòng hắn dâng lên một niềm vui khó tả. "Quá, nhiều điểm tăng cấp thế này, trách gì không tìm thấy con mồi, hóa ra đều ẩn nấp dưới cát." Diệp Giật Trần hưng phấn kêu lên. Hắn nhận ra, trước đây mình vẫn luôn tìm kiếm con mồi trên mặt đất, nhưng lại bỏ qua thế giới dưới lòng đất. Mà giờ đây, hắn đã phát hiện ra bí mật này, tốc độ nhận điểm tăng cấp sẽ tăng lên đáng kể. Diệp Giật Trần quyết định không giới hạn ở mặt đất nữa, hắn bắt đầu bay để đi đường, đồng thời không ngừng phóng ra huy áp, tìm kiếm con mồi ẩn mình trong sa mạc. Thân hình hắn như một tia chớp, lao vút qua bầu trời sa mạc, nơi nào đi qua, để lại một vệt sáng và điểm tăng cấp. Diệp Giật Trần bay lượn trên không trung đã lâu, suốt đường đi gió cuốn mây bay, y phục phấp phới. Đúng lúc này, thần thức của hắn đột nhiên bắt được một chút dao động bất thường, ngay sau đó liền cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại đang nhanh chóng áp sát mình. Không tốt rồi, lại đắc tội với yêu thú cảnh giới hóa thần. Diệp Giật Trần trong lòng thầm kêu không hay. Phải biết rằng, thực lực của yêu thú cảnh giới hóa thần khủng khiếp đến cực điểm, tuyệt đối không phải là tồn tại mà hắn hiện tại có thể chống đỡ được. Nhận ra tình hình nguy cấp, Diệp Giật Trần dứt khoát, lập tức dừng uy áp đang phóng ra trên người. Sau đó, hắn nhanh chóng kiểm tra số điểm tăng cấp mình đang sở hữu. Chỉ thấy một bảng điều khiển ảo hiện ra trước mắt, tên Diệp Giật Trần điểm tăng cấp, cảnh giới tiên phẩm nguyên anh trung kỳ. Thấy dữ liệu này, Diệp Giật Trần không chút do dự, quyết định dồn hết tất cả số điểm tăng cấp đã tích lũy mấy ngày nay vào việc nâng cấp cảnh giới. Theo tâm niệm hắn vừa động, lượng lớn điểm tăng cấp lập tức dung nhập vào cơ thể. Một lát sau, hệ thống lại hiển thị dữ liệu mới, tên Diệp Giật Trần điểm tăng cấp, 6568 cảnh giới tiên phẩm nguyên anh đỉnh phong. Khi đột phá đến nguyên anh đỉnh phong, Diệp Giật Trần chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, như có sức mạnh vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Thân thể hắn được bao phủ bởi một lớp linh quang nồng đậm, như một vị thần giáng trần. Mà luồng sức mạnh cường đại đó cuồn cuộn chạy trong kinh mạch hắn, như sóng dữ cuồn cuộn, không ngừng xung kích, tẩy rửa thân thể hắn. Dưới tác dụng của luồng sức mạnh này, Diệp Giật Trần có thể cảm nhận rõ ràng nguyên anh của mình đang ngưng luyện và mạnh mẽ hơn với tốc độ kinh người. Nguyên anh vốn hơi hư ảo dần dần trở nên thực thể hóa, tản ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Mỗi luồng sáng đều ẩn chứa linh lực vô cùng tinh khiết, khiến toàn bộ nguyên anh trông như một viên ngọc quý lấp lánh bảy sắc cầu đồng. Cùng với linh khí nồng đậm đến cực điểm không ngừng quẩn quẩn hội tụ về phía Diệp Giật Trần, nguyên anh ở đan điền của hắn bắt đầu dần dần tản ra ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Chỉ thấy nguyên anh này như một ngôi sao rực rỡ, nở rộ ánh sáng vô tận trong cơ thể hắn, chiếu sáng toàn thân rạng rỡ. Đồng thời, khí tức quanh thân Diệp Giật Trần cũng trong khoảnh khắc này đã thay đổi trời đất. Khí tức vốn hơi phù phiếm giờ đây trở nên vô cùng trầm ổn, như một ngọn núi cao sừng sững, kiên cố không thể phá vỡ, mà luồng sức mạnh hùng vĩ bao la đó càng tăng vọt, như đã hòa làm một với trời đất rộng lớn vô tận này, nhất cử nhất động đều có thể khiến phong vân đổi sắc. Nguyên anh đỉnh phong, thành. Chỉ nghe Diệp Giật Trần trong miệng đột nhiên bùng nổ một tiếng gầm trầm thấp mạnh mẽ, trong đó ẩn chứa sự tự tin và sức mạnh vô địch. Lời còn chưa dứt, hắn nhanh chóng giơ đôi bàn tay thon dài trắng nõn lên trước ngực, toàn thân cơ bắp căng cứng, đã chuẩn bị đầy đủ để nên đón một trận ác chiến đẫm máu sắp tới. Đúng lúc này, trên bầu trời xa xăm đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn đinh tai nhức óc, như một bản giao hưởng hùng tráng vang vọng trời xanh. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một con đại bàng khổng lồ với thân hình to lớn mang theo ngọn lửa hừng hực, như một sao băng đang cháy rực rơi xuống, với tốc độ kinh người không thể tưởng tượng được lao vút về phía Diệp Giật Trần. Đối mặt với đại bàng khổng lồ đang hung hãn lao tới, đôi mắt Diệp Giật Trần lập tức nheo lại, hai luồng ánh mắt lạnh lẽo như sao lạnh thẳng tắp khóa chặt lấy đối phương. Trong lòng hắn rất rõ, nếu lúc này chỉ bị động phòng thủ, thì kết quả chờ đợi hắn tất sẽ chỉ là cái chết. Chỉ có chủ động tấn công, mới có khả năng kiểm soát cục diện trong cuộc đấu sinh tử này, giành lấy một tia sinh cơ. Nghĩ đến đây, Diệp Giật Trần hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ đạp một chân ra, toàn thân hắn như một mũi tên đã rời cung, mang theo thế sấm sét và quân, hóa thành một luồng sáng mạnh mẽ bắn về phía con đại bàng khổng lồ đang hung hăng kia. Bùm! Chỉ nghe giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai bên va chạm mạnh vào nhau. Trong chớp mắt, dao động năng lượng cuồng bạo như sóng thần quần quật lan ra xung quanh, nơi nào đi qua, hư không đều bị xé rách từng vết nước đen kịt, như tận thế giáng lâm, khủng bố đến dọa người. Hai bên như hai sao băng, với tốc độ và sức mạnh kinh người va chạm mạnh vào nhau giữa không trung, lập tức bùng nổ tiếng nổ đình thai nhức óc, kinh thiên động địa. Âm thanh đó như sấm sét và quần, vang vọng trời cao, khiến không khí xung quanh cũng vì thế mà run rẩy. Thân thể Diệp Giật Trần và lông vũ cứng rắn vô cùng của đại bàng khổng lồ kịch liệt ma sát, bắn ra vô số tia lửa chói mắt, như pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm. Hắn cảm nhận rõ ràng một luồng lực xung kích mạnh mẽ như núi đổ biển trào cuồn cuộn ập tới, như muốn xé nát thân thể mình thành từng mảnh. Nhưng Diệp Giật Trần cắn chặt răng, hai mắt trợn tròn, không chịu lùi bước dù chỉ một chút. Đại bàng khổng lồ bị va chạm mạnh như vậy cũng không kìm được mà rung chuyển, nó ổn định thân hình xong, lập tức giang rộng đôi cánh sắc bén như dao, đồng thời phát ra tiếng kêu rít lên thê lương và chói tai hơn để đáp lại. Tiếng kêu đó xé ngang bầu trời, như đang thị uy với Diệp Giật Trần, thể hiện vẻ uy nghiêm không ai bị kịp của mình. Ngay lúc này, trong đầu Diệp Giật Trần nhanh chóng lóe lên một đoạn ký ức, đây chẳng phải là Vương Ưng được ghi chép trong Du Lịch Kiến Văn Lục sao? Sách ghi chép về nó rất chi tiết, đây là loài chim ưng mạnh nhất, thực lực siêu phàm thoát tục, thậm chí có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất, phi thăng tiên giới trở thành tiên cầm. Nghĩ đến đây, Diệp Giật Trần trong lòng thầm kinh hãi. Tuy nhiên, dù chỉ là sửng sốt trong khoảnh khắc, trong trận chiến đẳng cấp cao thủ đối đầu, sinh tử đối chọi như vậy, chút sơ hở thoáng qua đó đã đủ chí mạng rồi. Vương Ưng vốn luôn rình rập đã nhạy bén bắt được sơ hở nhỏ nhặt này của Diệp Giật Trần, nó không chút do dự như tia chớp há cái mỏ nhọn hoắt vô cùng của mình ra, mang theo tiếng gió sắc bén, với tốc độ nhanh như chớp mổ mạnh vào cánh tay Diệp Giật Trần. Trong chớp mắt, Diệp Dật Trần chỉ cảm thấy một cơn đau thấu xương nhói buốt đột nhiên ập đến, khiến hắn không kìm được kêu thảm thiết ra một tiếng. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là người đã trải qua trăm trận chiến, rất nhanh đã tỉnh lại khỏi cơn đau và nhanh chóng phản ứng. Chỉ thấy hắn cố gắng chịu đựng cơn đau nhức, dùng tay kia hóa thành một tàn ảnh, mang theo ngàn cân lực mạnh mẽ đánh vào đầu Vương Ưng. Chương 29, tiêu diệt Vương Ưng. Chương 29, tiêu diệt Vương Ưng lôi điện trường pháp. Cùng với một tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy trên song trưởng của Diệp Dật Trần đột nhiên lóe lên lôi quang chói mắt, ánh sáng đó rực rỡ chói lọi, như một tia chớp xé ngang bầu trời, mang theo sức mạnh khiến người ta giận người gào thét lao ra. Trong chớp mắt, luồng lôi quang này đã hóa thành trường lực cuồn cuộn, với thế núi đổ biển trào cuồn cuộn lao về phía Vương Ưng. Khi trường lực chạm vào thân thể Vương Ưng, chỉ nghe tiếng bụp thật lớn, thân thể Vương Ưng mạnh mẽ rung lên, như bị một lực lượng khổng lồ không thể chống cự đánh trúng, toàn thân không kìm được mà rung lắc. Cùng lúc đó, một luồng dòng điện mạnh mẽ lập tức truyền khắp toàn thân nó, khiến não bộ nó trống rỗng, lại xuất hiện tình trạng choáng váng trong thời gian ngắn, kéo dài dòng dã một giây. Tuy nhiên, Diệp Dật Trần không hề cho Vương Ưng chút cơ hội thở nào, nhân lúc đối phương còn chưa hoàn hồn, hắn thân hình lóe lên, lại một lần nữa áp sát. Lúc này trưởng pháp của hắn càng nhanh như gió, dày đặc như mưa, từng đạo trưởng ảnh dọc trời lấp đất bao trùm lấy Vương Ưng. Mỗi đạo trưởng ảnh đều ẩn chứa uy lực cường đại, như muốn hoàn toàn đánh bại kẻ địch trước mắt. Đối mặt với thế công hung mãnh như vậy, Vương Ưng cũng không dám có chút chậm trễ nào, nó cố gắng chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, cắn răng vận một hơi chân khí, chuẩn bị dốc toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, chiêu thức của Diệp Dật Trần lại đột nhiên thay đổi. Trưởng pháp bốn đại khai đại hợp lập tức thu liễm, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, trưởng pháp trong chớp mắt đã chuyển thành quyền pháp. Hồ Uy quyền pháp thức thứ tư Uy Phong Hổ quyền. Chỉ thấy song quyền của Diệp Dật Trần như hai con mãnh hổ xuống núi, mang theo khí thế uy mãnh vô song, thẳng tắp đấm mạnh vào đầu Vương Ưng. Nơi quyền pháp đi qua, không khí dường như bị xé toạc ra, phát ra từng tiếng xé gió sắc nhọn. Chỉ nghe một tiếng quyền phong vang trời, như mãnh hổ gầm giống gào thét lướt qua, kình phong sắc bén đó như một lưỡi dao vô kiên bất đổi, thẳng tắp lao về phía Vương Ưng. Trong chớp mắt, đầu Vương Ưng liền bị trọng kích, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, như từng đóa hoa máu nở rộ bay lượn trên không trung. Vương Ưng chịu một đòn nặng nề như vậy, lúc này mới như tỉnh mộng hoàn hồn. Trong đôi mắt vốn hung tợn của nó lóe lên một tia kinh ngạc và đau đớn, nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế. Nó dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình, dùng sức vỗ một cái, lập tức một luồng cuồng phong mạnh mẽ như núi đổ biển trào đột nhiên hình thành. Luồng cuồng phong này như một dòng lũ cuồn cuộn, với thế sấm sét vạn quân lao mạnh về phía Diệp Dật Trần. Uy lực của nó lớn đến mức khiến người ta phải giật mình không thôi. Mà trong luồng cuồng phong đó lại còn xen lẫn vô số gai nhọn sắc bén cực điểm, những gai nhọn này như những chiếc kim bạc dày đặc, mang theo hàn ý thấu xương và mối đe dọa chết người, tàn nhẫn bay về phía Diệp Dật Trần. Phụt, phụt. Cùng với một loạt âm thanh nhỏ bé nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy truyền đến, thân thể Diệp Dật Trần trong nháy mắt đã bị vô số luồng khí lưu sắc bén đâm xuyên. Trong chớp mắt, trên người hắn đã đầy dây những vết thương lớn nhỏ, máu tươi từ những vết thương đó chảy ra xối xả, nhuộm đỏ y phục của hắn. Tuy nhiên, mặc dù phải chịu đựng cơn đau dữ dội như vậy, Diệp Dật Trần vẫn cắn chặt răng, cố gắng không để bản thân đụng ngã. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu cứ để Vương Ưng tấn công từ xa như vậy, thì sớm muộn gì mình cũng sẽ bại trận. Vì vậy, dù thế nào đi nữa cũng phải tìm cách tiếp cận đối phương, giao chiến cận chiến mới được. Đúng lúc này, chỉ thấy Diệp Dật Trần khẽ quát một tiếng, "Phong Linh Bộ." Ngay sau đó, thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, như một bóng hình hư ảo. Gần như cùng lúc đó, toàn thân hắn đã như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại như tia chớp xuất hiện phía trên đầu Vương Ưng. Không chút do dự, Diệp Dật Trần nắm chặt nắm đấm, dùng toàn lực mạnh mẽ đấm xuống Vương Ưng phía dưới. Bụp. Cùng với một tiếng nổ trầm đục, cú đấm này của Diệp Dật Trần đã đánh thẳng vào người Vương Ưng. Sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm này quả thực khó mà tin được, hệt như một quả đại bác hạng nặng ầm ầm nổ tung. Vương Ưng bị va chạm mạnh như vậy, căn bản không thể chống đỡ được luồng xung kích khủng khiếp này, toàn thân bị đánh bay như diều đứt dây. Cuối cùng, nó nặng nề ngã xuống đất, bụi cát bay mù mịt. Trên mặt đất sa mạc rộng lớn vô tận, đầy cát vàng, Diệp Dật Trần như một ngôi sao sáng chói, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thân hình hắn nhanh nhẹn, hành động linh hoạt, nền cát dưới chân dường như trở thành sân khấu trình diễn của hắn. Lúc này, con Vương Ưng khổng lồ đang cố gắng vỗ cánh, hòng thoát khỏi tình cảnh khó khăn để bay lên lần nữa. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Diệp Dật Trần, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Hừ, muốn chạy? Đâu có dễ vậy." Chỉ thấy Diệp Dật Trần quát lớn một tiếng, "Thủ Thiên Chỉ." Trong chớp mắt, ngón tay hắn nở rộ ánh sáng sắc bén, như tuyệt thế lợi kiếm, với tốc độ nhanh như chớp đâm vào cánh Vương Ưng. Chỉ nghe hai tiếng vụt nhẹ, một chỉ chính xác xuyên thủng một cánh của Vương Ưng, ngay sau đó lại là một chỉ khác, không chút lưu tình đâm xuyên cánh còn lại. Bị trọng thương như vậy, cánh Vương Ưng lập tức mất hết sức lực, rũ xuống vô lực, không thể bô dù chỉ một chút. Lúc này Vương Ưng giống như thiên sứ gãy cánh, từ bầu trời rơi xuống trần gian. Mà Diệp Dật Trần không dừng lại ở đó, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc thừa thắng xông lên. Thế là, hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị áp sát Vương Ưng, triển khai một trận tấn công như vũ bão. Nắm đấm của hắn gào thét, mỗi cú đấm đều ẩn chứa sự tức giận vô tận và sức mạnh hùng vĩ. Nơi quyền phong đi qua, cuốn lên từng trận cát bụi, tạo thành từng luồng xoáy gió màu vàng. Những nắm đấm này như mưa dày đặc giáng xuống thân hình khổng lồ của Vương Ưng, phát ra từng tiếng nổ trầm đục. Đối mặt với thế công hung mãnh như vậy của Diệp Dật Trần, Vương Ưng lúc đầu còn miễn cưỡng chống đỡ được vài đòn, nhưng theo thời gian trôi qua, sức phản kháng của nó ngày càng yếu đi. Cuối cùng, dưới sự tấn công dữ dội liên tục của Diệp Dật Trần, Vương Ưng dần dần mất khả năng chống cự, thân thể khổng lồ ầm ầm đổ sụp xuống đất, bụi cát bay mù mịt. Lúc này Vương Ưng đã thoi thoát, chỉ có thể nằm trên mặt đất thoi thoát. Mà Diệp Dật Trần đứng một bên, thì lồng ngực kịch liệt phập phồng, thở hổn hển. nhưng trong ánh mắt hắn lại tràn ngập sự hưng phấn và vui sướng tột độ, bởi vì hắn quả thực không thể tin được, bản thân vậy mà thật sự có thể vượt qua cảnh giới, thành công đánh bại Vương Ưng thực lực cường đại ở cảnh giới hóa thần sơ kỳ địa giai. Khi thân hình khổng lồ như núi của Vương Ưng cuối cùng như một tòa tháp khổng lồ sụp đổ ầm ầm đổ xuống, toàn bộ chiến trường đều rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Mà Diệp Dật Trần đứng giữa đống đổ nát này, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn thở hổn hển, nhưng trong sâu thẳm nội tâm lại dâng lên một cảm giác thành tựu to lớn không thể tả bằng lời, như sóng biển cuộn cuộn. Ta vậy mà thật sự đã làm được vượt cảnh giới đánh bại cường giả hóa thần sơ kỳ địa giai. Diệp Dật Trần lẩm bẩm, giọng nói tuy không lớn, nhưng dường như mang theo một loại sức mạnh có thể xuyên thấu linh hồn. Đôi mắt vốn đã sáng như sao của hắn lúc này càng lóe lên ánh sáng rực rỡ vô cùng tự tin, như sao bắt đầu chói sáng nhất trên bầu trời đêm. Lúc này Diệp Dật Trần bắt đầu lặng lẽ suy ngẫm về những nhận thức và phán đoán của mình về thực lực bản thân trước đây. Trước đây, có lẽ hắn cũng từng nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng sau cuộc đối đầu sinh tử kinh tâm động phách, lấy yếu thắng mạnh này, hắn mới thực sự nhận thức sâu sắc được hóa ra tiềm năng mà mình sở hữu còn vượt xa tưởng tượng trước đây. Hệ thống, rốt cuộc cần bao nhiêu điểm tăng cấp để tiến vào cảnh giới hóa thần? Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng kích động rồi hỏi hệ thống thần bí trong đầu. Gần như ngay khi lời hắn vừa dứt, tiếng máy móc lạnh lùng và vô cảm của hệ thống liền vang lên, ký chủ tiến vào cảnh giới hóa thần, số điểm tăng cấp cần thiết là điểm. Chương 30, thần giai hóa thần cảnh chương 30, thần giai hóa thần cảnh nghe con số này, Diệp Dật Trần khẽ nhíu mày. Tuy nhiên rất nhanh, khóe môi hắn liền nhếch lên một nụ cười tự tin, không chút do dự trực tiếp kích hoạt kỹ năng độc nhất của mình Uy Áp. Phải biết rằng, Diệp Dật Trần giờ đây đã đạt tới cảnh giới tiên phẩm nguyên anh đỉnh phong, linh lực trong cơ thể hắn mênh mông như biển, hùng vĩ vô tận. Theo hắn dốc toàn lực thi triển kỹ năng Uy Áp, một luồng sức mạnh vô hình nhưng lại cực kỳ khủng khiếp lập tức lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Trong chớp mắt, tổng diện tích mà luồng Uy Áp này bao phủ lại đã tương đương với toàn bộ một khu dân cư khi Diệp Dật Trần còn ở Lam Tinh. Uy lực kinh người như vậy, khiến những người đứng ngoài quan chiến không ai là không trố mắt kinh ngạc, sắc mặt thất kinh. Mà cùng lúc đó, cùng với việc giải phóng uy áp lượng lớn điểm tăng cấp không ngừng tuân vào tài khoản hệ thống của Diệp Dật Trần. Tuy nhiên, đối mặt với vô vàn thông báo liên tục hiện ra của hệ thống, Diệp Dật Trần lại không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp chọn bỏ qua. Ngay sau đó, hắn lại nhanh chóng mở bảng hệ thống, ánh mắt vội vàng đặt lên cột số lượng điểm tăng cấp. Tên Diệp Dật Trần điểm tăng cấp, cảnh giới tiên phẩm nguyên anh đỉnh phong, nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, Diệp Dật Trần khẽ nhíu mày, chìm vào suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét qua xung quanh, chỉ thấy trước mắt là một sa mạc rộng lớn vô tận, hoang vu không một bóng người. Cuồn phong cuốn cắt vàng bay mù mịt khắp trời, khiến người ta gần như không thể nhìn rõ đường đi phía trước. Sa mạc này trông có vẻ yên bình, nhưng Diệp Dật Trần lại có thể nhạy bén cảm nhận được trong đó dường như ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Hắn biết rõ nơi này là nơi ẩn mình hổ phục rồng, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một kẻ địch mạnh mẽ. Đặc biệt là vào thời khắc quan trọng như khi mình độ thiên kiếp, nếu không may lại gặp phải một cường giả hóa thần cảnh thực lực khủng khiếp đến tập kích, thì hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Diệp Dật Trần không kìm được lắc đầu, khẽ nói, "À, khoan đã độ kiếp." Sau đó, Diệp Dật Trần thân hình lóe lên, hóa thành một luồng sáng, lao vút về phía cuối sa mạc. Suốt đường đi, hắn cẩn thận né tránh những khu vực có thể tồn tại nguy hiểm, đồng thời không ngừng dùng thần thức dò xét động tĩnh xung quanh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết đã bao lâu, Diệp Dật Trần cuối cùng cũng thấy phía trước xuất hiện một vật xanh, đó là một ốc đảo, cũng là hy vọng để hắn rời khỏi sa mạc mênh mông này. Bay thêm vài khắc nữa, Diệp Dật Trần cuối cùng cũng thành công bay ra khỏi sa mạc rộng lớn không thấy điểm cuối đó, đến một khoảng đất trống bên cạnh ốc đảo. Hắn dừng bước, hít sâu một hơi, cảm nhận sự thoải mái do không khí trong lành tràn vào phổi mang lại. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Dật Trần định thần lại, nhẹ nhàng vung tay, trước mặt liền hiện ra bảng điều khiển hệ thống. Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, ký chủ đã đạt nguyên anh đỉnh phong và đủ điểm tăng cấp, có nên độ thiên kiếp ngay bây giờ không? Lần này, Diệp Dật Trần không chút do dự, hắn cắn răng, lớn tiếng hô, "Vâng." Lời còn chưa dứt, trên người hắn lập tức bùng nổ một luồng khí thế mạnh mẽ, toàn thân như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ, mũi nhọn sắc bén. Ánh mắt hắn cũng trở nên cực kỳ sắc bén. Ngay lúc này, đám mây đen khổng lồ sắp hội tụ thành hình trên bầu trời như một ngọn núi đen nặng trĩu, đè nặng đến mức khiến người ta khó thở. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh tượng kinh người như vậy, Diệp Dật Trần lại mặt không đổi sắc, không hề sợ hãi. Hắn vững vàng đứng tại chỗ, thân hình cao lớn như tùng, quanh thân tản ra một luồng khí tức mạnh mẽ khiến người ta giật người. Luồng khí tức này như sóng biển cuộn cuộn, lại như cuồng phong gào thét lướt qua, dường như có thể lay động toàn bộ trời đất. Chỉ nghe Diệp Dật Trần trong miệng đột nhiên bùng nổ một tiếng quát giận dữ, cút. Ngay sau đó, hắn hai tay nhanh chóng ra trường, linh lực trong cơ thể điền cuồng cuộn, thi triển ra trường pháp tuyệt thế mà hắn vừa dùng để giết một con vương ưng lôi điện trừ pháp. Trong chớp mắt, trong song trưởng của hắn lóe lên lôi quang chói mắt, kêu tí tách, những lôi quang này đàn xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ, uy thế của nó quả thực như lôi thần trong truyền thuyết giáng lâm thế gian. Theo Diệp Dật Trần vung tay, lôi điện trưởng pháp ẩn chứa sức mạnh vô tận trực tiếp đánh mạnh vào đám mây đen vừa tụ lại xong. Chỉ nghe một tiếng ầm vang trời, linh hai nhức óc, như toàn bộ thế giới đều vì thế mà run rẩy. Lôi điện và mây đen va chạm vào nhau, lập tức gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Hỏa quang bốc lên trời, chiếu sáng nửa bầu trời, tiếng sấm quần quật đến, vang vọng giữa núi rừng. Dưới cú đánh kinh thiên động địa của Diệp Dật Trần, đám mây đen vốn hùng hổ lại không chịu nổi một đòn, trong chớp mắt đã bị hoàn toàn đánh tan, biến mất không còn dấu vết. Mà hắn thì dựa vào chiêu lấy địch sở trường để đối phó địch thủ này, đã thể hiện đầy đủ thực lực vô song và khả năng kiểm soát sức mạnh khủng khiếp của mình. Vừa lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Dật Trần, "Chúc mừng ký chủ thành công vượt qua cửu cửu thiên kiếp, thành tựu thần giai hóa thần cảnh." Thì ra là hệ thống vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn trở thành cường giả đã gửi lời chúc mừng. Đồng thời, thân thể Diệp Dật Trần cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, bao trùm lấy toàn bộ hắn. Tên Diệp Dật Trần điểm tăng cấp, cảnh giới thần giai hóa thần, sơ kỳ Diệp Dật Trần lặng lẽ đứng tại chỗ, khẽ nhắm hai mắt, dùng tâm cảm nhận luồng sức mạnh quần quật như sóng dữ đang dâng trào trong cơ thể. Luồng sức mạnh này như ngựa hoang thoát cương quần quật gầm thét trong kinh mạch hắn, như muốn xé nát toàn bộ thân thể. Tuy nhiên, luồng sức mạnh này mang lại cho hắn không phải đau đớn và sợ hãi, mà ngược lại là một sự hưng phấn và kích động vô song. Lúc này, hắn cảm thấy cơ thể mình như một ngọn núi lửa sắp phun trào, năng lượng vô tận không ngừng tuôn ra từ sâu thẳm, nhanh chóng lấp đầy mọi ngóc ngách. Mỗi tế bào đều như những hạt lửa được châm, vui vẻ nhảy múa, reo hò, thỏa sức giải phóng sức sống tiềm ẩn bấy lâu. Bây giờ nên quay về Long Hưng Đô rồi, rời đi lâu như vậy, không biết vị thái tử điện hạ cao cao tại thượng kia có điều tra ra là ta đã diệt Vân gia không. Diệp Dật Trần chậm rãi mở bừng hai mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng tự tin và lạnh lùng đan xen. Hắn biết rõ, dựa vào thực lực kinh thiên động địa mà mình đang sở hữu, dù là ở Long Hưng Đô cao thủ như mây, cũng tuyệt đối có khả năng khuấy động phong vân, tạo ra một trận báo tố kinh thế hai tụ. Sau một chuyến bay dài, Diệp Dật Trần cuối cùng cũng đến được đích Long Hưng Đô. Nhớ lại khi mới đến nơi này, hắn phải mất dòng dã một ngày một đêm mới tới. Nhưng lần này quay về, chỉ mất vỏn vẹn vài giờ mà thôi. Nguyên nhân mấu chốt gây ra sự khác biệt lớn như vậy, chính là hắn đã thành công đột phá đến cảnh giới hóa thần, và giờ đây đã có thể tùy tâm sở dụng kiểm soát lực lượng không gian, từ đó thực hiện dịch chuyển tức thời. Khi Diệp Dật Trần bước vào thành phố phồn hoa náo nhiệt này, hắn nhạy bén nhận ra không khí xung quanh có chút khác lạ. Những người đi lại trên đường phố đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó như tránh ôn thần mà tránh xa hắn. Đám đông muốn tấp nập tự động nhường ra một con đường rộng rãi khi hắn đi qua, như thể sợ dính dáng đến hắn dù chỉ một chút. Trong đám đông, nhiều người đang lén lút trốn trong góc theo dõi Diệp Dật Trần và hạ giọng xì xào bàn tán. Một người thì thầm nói, các ngươi xem, vị kia chính là người mà thái tử điện hạ treo thường đó. Một người khác tiếp lời, đúng vậy, nghe nói người này một mình một ngựa đã tàn sát toàn bộ một gia tộc, tu vi của hắn quả thực đáng sợ đến cực điểm. Lại có người kinh ngạc nói, phải biết Vân gia lão tổ kia có thực lực kim đan cựu phẩm cường đại đó, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, theo ta thấy, Diệp Dật Trần này e rằng ít nhất cũng phải có tu vi nguyên anh kỳ rồi nhỉ. Lúc này, một người bên cạnh đột nhiên xem bảo, đừng có mà gọi thẳng tên hắn nữa, bây giờ mọi người đều đã đặt cho hắn một biệt hiệu vang dội huyết quỷ ma. Mặc dù giọng nói của những người này đã hạ thấp đến cực điểm, nhưng đối với Diệp Dật Trần đã bước vào cảnh giới hóa thần mà nói, vẫn rõ ràng như tiếng chuông đồng lớn. Hắn thầm nghĩ, xem ra những gì ta đã làm cuối cùng vẫn bị điều tra ra, nghĩ cũng đúng thôi, lúc đó ta đã mất dòng dã 2 ngày mới hoàn toàn tiêu diệt Vân gia, trong quá trình đó khó tránh khỏi có người khác nhìn thấy. Chương 31, Long Nguyên Thái tử chương 31, Long Nguyên Thái tử khi Diệp Dật Trần nghe thấy có kẻ gọi mình như vậy, thiết huyết quyền ma. Danh xưng này quả là hình tượng. Khóe môi lạnh lùng như điêu khắc của hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười khó nhận ra. Đúng lúc này, một tiếng chế rêu chói tai gây gắt bất ngờ vang lên từ phía sau Diệp Dật Trần. Ôi, đây chẳng phải thiết huyết quyền ma Diệp Dật Trần sao? Đã bị truy nã rồi mà vẫn dám nên ngang xuất hiện ở Long Hưng Đô thành này, lẽ nào ngươi không sợ mất mạng sao? Diệp Dật Trần nghe tiếng, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy một cỗ xe ngựa trang trí cực kỳ xa hoa đang dừng cách đó không xa. Trên xe ngựa, một người mặc gấm vóc lụa là, châu đáo đầy mình đang ngồi thẳng tắp, bên cạnh hắn còn có hai thị tùng tờ hờ ân lờ trọng giáp, uy phong lẫm liệt tựa như các tướng quân thời cổ đại. Đám đông xung quanh nghe thấy những lời này, lập tức như ong vỡ tổ, tiếng ồn ào nổi lên không ngừng. Tất cả đều kinh ngạc, khó tin nhìn về phía Diệp Dật Trần. Hắn chính là Diệp Dật Trần. Cái thiết huyết quyền ma khét tiếng trong truyền thuyết đó ư? Có kẻ không nhịn được hít một hơi khí lạnh, run rẩy nói: "Trời ạ, sao hắn dám xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn không hề sợ bị thái tử điện hạ hiện nay bắt giữ sao?" Một người khác mặt đầy kinh hoàng, giọng nói cũng bất giác run rẩy. Diệp Dật Trần này quả là gan to bằng trời, dám công khai khiêu khích uy nghiêm của thái tử điện hạ. Thậm chí còn có kẻ mặt đỏ bừng vì phẫn nộ mà la hói nhất thời, các loại kinh ngạc và phỏng đoán đan xen vào nhau, mọi người thì thầm to nhỏ, nói chuyện phiếm, đầy tò mò và mong chờ trước cảnh tượng bất ngờ này. Mọi người bất giác vây thái tử điện hạ và Diệp Dật Trần thành một vòng tròn. Chỉ thấy vị tướng quân bên trái thái tử khẽ hít mắt, liếc nhìn Diệp Dật Trần, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng, dùng giọng điệu tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng thực chất chứa đầy khinh miệt và bất mãn nói: "Cha cha, tiểu tử Long Đông ngươi lại khá có gan đấy nhỉ, dám vô lễ với thái tử điện hạ tôn quý vô ngần của chúng ta, thật là không biết trời cao đất rộng." Trong lời nói của hắn, rõ ràng toát ra một luồng khí thế cao ngạo, hống hách, tựa như Diệp Dật Trần chỉ là một con kiến có thể tùy ý nắm bóp. Đối mặt với lời cờ trách của vị tướng quân này, Diệp Dật Trần lại không hề yếu thế, cười lạnh một tiếng, không chút nể nang đáp trả: "Ừ, ta vì sao không dám? Lẽ nào đối với một kẻ một lòng muốn chi ta vào chỗ chết, ta còn phải túi mình cũng đúng, A Duôn định bợ ư?" Hắn đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định mà sắc bén, đối thẳng ánh mắt của vị tướng quân kia, không hề có ý lùi bước. Những lời này của Diệp Dật Trần tựa như một quả bom hạng nặng, lập tức châm ngòi bầu không khí căng thẳng tại hiện trường. Vị tướng quân còn lại vốn vẫn im lặng đứng bên phải thái tử, cuối cùng cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng, đột nhiên bước lên một bước, chỉ vào Diệp Dật Trần lớn tiếng quát giận: "Tên cuồng đồ to gan, dám ăn nói như vậy với thái tử điện hạ, thật là không có vương pháp nữa rồi." Người này thân hình và bỡ khoát trên mình bộ mãng bào đỏ tươi rực rỡ, giờ phút này mặt đầy giận dữ, càng thêm uy phong lẫm liệt, sát khí bức người. Tuy nhiên, Diệp Dật Trần lại không hề động đậy, ngược lại còn cười khẩy một tiếng, tiếp tục chào phúng: "Hề hề, hay cho một tiếng phong tứ." Thì ra đây chính là cái gọi là đạo đãi khách của Long Nguyên vương triều, ngay cả lễ phép và tôn trọng cơ bản nhất cũng không hiểu, chỉ biết ỷ thế hiếp người. "Nếu các ngươi đã không chào đón ta là khách như vậy, thì thôi vậy, bổn nhân không phụng bồi nữa. Nói xong, hắn không chút do dự quay người lại, làm ra vẻ sắp rời đi. Thấy Diệp Dật Trần thật sự nói đi là đi, vị tướng quân mặc mãng bào đỏ kia lập tức tức đến bảy khiếu bốc khói, trong lòng thầm mắng tiểu tử này thật không biết điều, một chút thể diện cũng không cho bọn hắn. Đúng lúc này, thái tử vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng dần khuất xa của Diệp Dật Trần, đột nhiên mạnh mẽ vung tay áo, thấp giọng quát, "Đứng lại!" Theo mệnh lệnh của hắn, hai bóng đen như quỷ mị nhanh chóng hiện ra, chớp mắt đã chặn đứng đường đi của Diệp Dật Trần. Nhìn kỹ lại, thì ra là hai tên hộ vệ được huấn luyện tinh nhuệ. Thái tử mặt lạnh tanh, trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh giọng ra lệnh cho hai tên hộ vệ, "Bắt hắn lại cho ta, nếu chống cự, giết không tha." "Tuân lệnh." Cùng với tiếng đáp lớn đó, chỉ thấy hai tên hộ vệ như tên rời cùng, tức thì lao nhanh về phía Diệp Dật Trần. Cả hai người này đều là cao thủ nguyên anh tiên kỳ, linh lực quanh thân cuồn cuộn, khí thế hùng hổ. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với bọn họ, Diệp Dật Trần lúc này vừa mới đột phá đến hóa thần cảnh, giữa hắn và bọn họ cách biệt hẳn một đại cảnh giới. Thái tử đứng bên cạnh thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy vẻ trào phúng. Hắn dùng giọng điệu khinh miệt nói, "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng chạy trốn khỏi đây ư? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình đột phá nguyên anh kỳ là đã lợi hại rồi sao? Nói cho ngươi biết, trước mặt bổn thái tử, ngươi nhiều lắm cũng chỉ là một con kiến hôi không đáng kể mà thôi." Rõ ràng, thái tử vẫn cho rằng Diệp Dật Trần chỉ ở tu vi nguyên anh kỳ, dù sao thì cũng chỉ mới mấy ngày trôi qua kể từ khi Vân gia bị diệt môn. Nghe thấy lời này, Diệp Dật Trần vốn định cất bước rời đi, đột nhiên dừng lại. Hắn từ từ quay người lại, ánh mắt như hai tia hàn mang lạnh lẽo, thẳng tắp chiếu về phía thái tử. Trong ánh mắt của hắn, bất chợt lộ ra một tia khinh thường không hề che giấu. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, giọng điệu băng lãnh đáp trả, "Thái tử điện hạ, lẽ nào người thật sự cho rằng ta vẫn là kẻ yếu đuối bị người khác ức hiếp như xưa sao? Xin nhắc nhở người một chút, nếu ta đã có thể một tay tiêu diệt Vân gia, vậy thì tự nhiên cũng có đủ thực lực để đối phó với thái tử điện hạ cao cao tại thượng của người." Lời nói này của Diệp Dật Trần tựa như một tiếng sấm sét, giáng thẳng vào lòng thái tử. Trong khoảnh khắc, sắc mặt thái tử trở nên âm trầm hơn cả mây đen, gần như đen đến mức có thể nhỏ ra nước. Đôi mắt vốn đã trợn tròn của hắn giờ càng mở lớn hơn, trong đó bốc lên lửa giận hừng hực, dường như sắp phun trào ra, nuốt chửng hoàn toàn kẻ đứng trước mặt. "Tốt, tốt lắm." Thái tử giận dữ tột độ, khuôn mặt vốn anh tuấn giờ phút này vì giận dữ mà bặm mẻo, hắn giận quá hóa cười, tiếng cười chứa đựng sự phẫn nộ và khinh miệt vô tận, "Bổn cung muốn xem thử, ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lạng." Lời còn chưa dứt, thái tử đã không tìm được lửa giận trong lòng, ra lệnh cho hộ vệ ra chiêu trước. Chương 32, dễ dàng đối mặt chương 32, dễ dàng đối mặt cùng lúc đó, thấy thái tử điện hạ ra lệnh, hai tên hộ vệ đứng bên cạnh hắn cũng ăn ý cùng lúc xuất chiêu. Động tác của hai người nhanh như chớp, lập tức hóa thành hai bóng đen, một trái một phải với thế sét đánh lao về phía Diệp Dật Trần, như một trận cuồng phong báo táp hung mạnh dữ dội. Đối mặt với kẻ thù hung hãn, Diệp Dật Trần lại tỏ ra điềm tĩnh. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười khinh miệt, trong lòng thầm nghĩ, "Hừ, chẳng qua chỉ là hai kẻ ở nguyên anh kỳ mà thôi, vậy mà cũng dám ngang ngược phách lối trước mặt ta ư? Ngay cả những cường giả hóa thần cảnh hậu kỳ bình thường, e rằng còn chưa lọt vào mắt ta, nói gì đến hai tên tiểu lâu la không biết trời cao đất rộng các ngươi, thật là không biết lượng sức." Ngay khi đòn tấn công của thái tử và hộ vệ sắp đánh trúng Diệp Dật Trần, chỉ thấy thân hình hắn thoát một cái, như một bóng ma phiêu giật bất định, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, khi hắn xuất hiện trở lại thì đã tránh được công kích của hai người đối phương. Động tác của hắn nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, thật như tiên nhân múa trong gió nhẹ, khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Cùng ngay, cùng với tiếng quát khẽ đầy giận dữ của Diệp Dật Trần, giữa lúc hắn vung tay, lập tức đánh ra hai đạo trưởng phong sắc bén vô cùng. Hai trưởng này nhìn có vẻ bất cần, tiện tay mà làm, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại sâu không lường, như có thể xé rách hư không. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe rầm, rầm. Hai tiếng vang trời động đất đột nhiên vang lên, như tiếng sấm nổ giữa trời quang, âm thanh lớn đến mức làm mảng nhĩ người ta đau nhói, gần như muốn mất đi thính giác. Mà trường lực của Diệp Dật Trần đánh ra càng như thủy triều cuồn cuộn, với thế bài sơn đảo hải gào thét lao ra, lần lượt đánh mạnh vào hai tên hộ vệ. Hai tên hộ vệ kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị trường lực khủng khiếp đó đánh trúng trực diện. Chỉ thấy thân thể bọn họ như diều đứt dây, không chút sức chống cự mà bay ngược ra sau. Sau khi vẽ một đường vòng cung giữa không trung, bọn họ liền rơi mạnh xuống mặt đất cứng rắn, bụi đất tung bay. Hai người sau khi ngã xuống đất phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nghe rợn người. Cùng lúc đó, những ngụm máu lớn cũng từ miệng bọn họ phun ra, bắn tung tóe trên mặt đất xung quanh, nhuộm đỏ một vùng đất vốn sạch sẽ thành màu đỏ tươi đáng sợ. Tuy nhiên, dù bị trọng thương đến mức này, hai tên hộ vệ kia vẫn không có ý định từ bỏ chống cự. Bọn họ cố gắng chịu đựng cơn đau kịch liệt trên người, dãy rủa muốn đứng dậy, trong mắt lóe lên những tia lửa không cam lòng và phẫn nộ. Thái tử vẫn luôn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, thấy cảnh tượng này, lửa giận trong lòng hắn tức thì phun trào như núi lửa. Chỉ thấy khuôn mặt vốn anh tuấn phi phàm, góc cạnh rõ ràng của hắn vì cực độ phẫn nộ mà đột nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn, từng gân xanh trên trán nổi lên như những con dao long cuồng nộ, dường như sắp phá ra mà chui ra. Đôi mắt vốn sâu thẳm và sắc bén giờ phút này càng nhìn chằm chằm vào Diệp Dật Trần, như muốn phun ra lửa, răng nghiến chặt, từ kẽ răng bật ra một tiếng gầm gừ đầy sắc ý. Ngươi sao dám làm trọng thương hộ vệ của bổn cung? Đối mặt với cơn thịnh nộ của thái tử, Diệp Dật Trần lại không hề sợ hãi, chỉ hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp lại, "Hừ, chỉ bằng những tên tôm tép các ngươi cũng dám cản đường ta? Ta thấy từng tên các ngươi thật sự là chán sống rồi." Thái tử thấy Diệp Dật Trần kiêu ngạo như vậy, sắc mặt càng trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn người mặc mãng bào đỏ tươi đứng bên trái mình, quát lạnh, "Thái sư, ngươi lập tức ra trấn áp tên cuồng đồ này." Người được gọi là thái sư nghe vậy, đội vàng túi người đáp, "Thái tử điện hạ cứ yên tâm, vi thần nhất định không làm nhục sứ mệnh. Nói xong, thân hình hắn chợt lóe lên, liền như quỷ mị lao nhanh về phía Diệp Giật Trần. Khi đến gần, chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên giơ lên, một đạo trưởng phong sắc bén vô song gào thét lao ra, thẳng tắp đánh vào mặt Diệp Giật Trần. Cùng lúc đó, hắn lớn tiếng quát, "Thử Kim Huyền Vân Trưởng!" Ngay khi đạo trưởng khí màu tím mang theo thế bài sơn đảo hải, với thế sét đánh lao mạnh về phía Diệp Giật Trần, trái tim tất cả mọi người đều như treo lên cổ họng, cho rằng đòn đánh này chắc chắn sẽ gây trọng thương cho Diệp Giật Trần. Tuy nhiên, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra, chỉ thấy Diệp Giật Trần không nhanh không chậm giơ tay phải lên, ra một quyền trông rất tùy tiện và bình thường. Quyền này cũng ngưng tụ thành quyền khí bay về phía đạo trưởng khí màu tím. Khi quyền và trưởng giao nhau, không có tiếng động kinh thiên động địa, cũng không có ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng đạo trưởng khí màu tím đang hung hãn lao tới kia lại như giấy mỏng, lập tức bị một quyền đơn giản mà vô chiêu này đánh nát tan cảnh, tan biến vào hư không. Thái tử vẫn luôn đứng bên cạnh lạnh lùng quan chiến, sau khi chứng kiến cảnh này, vẻ tự tin và kiêu ngạo vốn có trên mặt hắn lập tức biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự khó tin tràn ngập. Hắn trợn tròn mắt, miệng há hốc, dường như có thể nhét vừa một quả trứng, kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất, gì gì chứ? Đó là công pháp mạnh nhất của thái sư mà, sao có thể dễ dàng bị một tiểu nguyên anh kỳ như ngươi phá vỡ như vậy? Thái sư đứng bên cạnh cũng cau mày chặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Giật Trần, trong mắt lóe lên ánh sáng nghi ngờ bất định, im lặng một lát sau, mở to mắt, dường như đã biết được bí mật gì đó của Diệp Giật Trần, mới chậm rãi mở miệng giải thích với thái tử điện hạ không biết, lão phu ta nay đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, Tử Kim Huyền Vân Trưởng này càng là công pháp tuyệt kỹ đắc ý nhất mà ta đã hao phí vô số tâm huyết tu luyện thành. Thế nhưng hôm nay, một trưởng dốc hết tâm huyết của ta ở nguyên anh đỉnh phong lại bị Diệp Giật Trần ung dung hóa giải. Đến lúc này, chỉ có một khả năng có thể giải thích tình hình trước mắt, đó chính là Diệp Giật Trần thực ra là một siêu cường giả hóa thân cảnh. Lời nói này của thái sư như một tiếng sét giữa trời quang, nổ vang bên tai thái tử và Vũ Vương. Mấy ngày từ nguyên anh đến hóa thần, quá hoang đường. Hai người nghe vậy đều run rẩy, mắt trợn tròn, mặt đầy kinh ngạc, như thể vừa nghe được chuyện lạ lùng hoang đường nhất trần đời. Nhất thời, cả hiện trường chìm vào một sự im lặng chết chóc, chỉ có tiếng thở nặng nề của mọi người là rõ ràng có thể nghe thấy. Chưa kịp để thái tử và Vũ Vương hoàn hồn khỏi sự kinh hoàng tột độ, thái sư liền vội vàng lớn tiếng nói tiếp, nếu Diệp Giật Trần đã là đại năng hóa thần cảnh, thì bằng sức lực của ba người chúng ta dù sao cũng không thể chống lại. Tình thế nguy cấp, thái tử điện hạ nên nhanh chóng rời đi, đó mới là thượng sách. Chương 33, cả hai đều chết. Chương 33, cả hai đều chết. Hử, chạy ư? Thật là nằm mơ giữa ban ngày. Các ngươi lẽ nào thật sự cho rằng có thể trốn thoát trước mặt một đại năng hóa thần cảnh như bổn tọa ư? Đừng ngây thơ nữa, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay không ai được phép rời khỏi đây một bước. Diệp Giật Trần khỏe môi hiện lên một nụ cười lạnh, nụ cười đó lạnh lẽo đến thấu xương, khiến người ta rùng mình. Giọng nói của hắn càng như băng giá từ cửu u địa ngục, lạnh lẽo vô cùng, thấu tận xương thủy. Ngay cả Vũ Vương vốn luôn tự cao tự đại, thực lực cường hãn, giờ phút này cũng không khỏi rùng mình, giật mình một cái. Bọn họ không thể nào ngờ được, có ngày lại gặp phải kẻ địch đáng sợ như vậy. Mà điều càng khiến bọn họ kinh hãi và kinh ngạc hơn chính là, kẻ địch đáng sợ này không phải ai khác, mà chính là Diệp Giật Trần, kẻ mà bọn họ ngày thường vẫn coi là kiến hôi. Sự biến cố đột ngột này, như một nhát đúa giáng mạnh vào tim bọn họ, khiến bọn họ hoàn toàn không thể định thần lại. Thái tử chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sự chấn động sâu thẳm trong lòng hắn như sóng dữ cuộn cuộn. Hắn trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin, biểu cảm kiêu ngạo tự tin vốn có từ lâu đã tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là sự hoảng sợ và phẫn nộ vô tận. Sự tương phản quá lớn này thật sự quá mãnh liệt, đến mức hắn gần như không thể chịu đựng được hiện thực tàn khốc này, cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Thái tử gào thét thảm thiết, trong giọng nói chứa đựng sự tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn trợn tròn mắt, nhãn cầu dường như sắp lồi ra, cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Giật Trần, không bỏ qua bất kỳ động tác hay biểu cảm nhỏ nhặt nào của đối phương, vọng tưởng tìm ra dù chỉ một chút sơ hở nhỏ nhất, để từ đó lật đổ tất cả những gì mình đang thấy, chứng minh phán đoán trước đó của mình không sai. Tuy nhiên, dù hắn có cố gắng tìm kiếm đến mấy, cuối cùng kết quả nhận được chỉ là sự thất vọng sâu sắc. Lòng thái tử như bị hai luồng sức mạnh lớn lao và đối kháng lẫn nhau xé rách, một bên là sự khó hiểu và nghi ngờ về việc Diệp Giật Trần nhanh chóng đột phá đến hóa thân cảnh, một bên là sự không cam lòng và ghen tị sâu sắc. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao Diệp Giật Trần, kẻ từng tầm thường đến vậy, lại có thể đạt được thành tựu đáng kinh ngạc như thế trong thời gian ngắn như vậy? Lẽ nào thật sự như hắn đã đoán, đằng sau chuyện này ẩn chứa một âm mưu độc trời? Hay là Diệp Giật Trần bản thân đã mang theo một số bí mật không ai biết? Những câu hỏi này như những con rắn độc, cuốn chặt trong lòng thái tử, khiến hắn buồn chồn không yên. Cùng với những suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, tâm lý của thái tử cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Lý trí vốn còn khá bình tĩnh của hắn lập tức bị ngọn lửa phẫn nộ cuồn cuộn nuốt chửng, lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, trong đầu chỉ còn một chấp niệm đánh bại Diệp Giật Trần, dùng thực lực tuyệt đối để bảo vệ tôn nghiêm và địa vị tối cao của mình. Thế là, thái tử không chút do dự hạ lệnh, yêu cầu thái sư và Vũ Vương cùng nhau ra tay vây công Diệp Giật Trần, và phải khiến đối phương phải trả giá đắt cho hành vi tiêu ngạo trước đó. Sau khi nhận được lệnh, thái sư và Vũ Vương không khỏi nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy được một tia bất lực và nghiêm trọng. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ tâm trạng của thái tử lúc này, đồng thời cũng biết rõ trận chiến sắp bùng nổ này đối với phe mình tuyệt đối không dễ dàng. Dù sao, Diệp Giật Trần trước mắt đã bước vào hóa thần cảnh, chiến lược thực sự của hắn ra sao thì không ai có thể đoán trước được. Tuy nhiên, dù biết rõ con đường phía trước hiểm trở, bọn họ cũng không hề có ý lùi bước. Bởi vì bọn họ hiểu rằng, là thần tử, đã nhận ý chỉ của thái tử, vậy thì chỉ có liều chết một trận, dù cuối cùng có tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối không thể có nửa phần chống đối. vốn dĩ chỉ muốn đến xem trò vui, xem cái mới lạ của đông đảo quần chúng ngây xem, giờ phút này từng người đều bị tình huống xảy ra trước mắt làm cho hồn bay phách lạc, tiếng la hét thất thanh vang lên không ngớt. Bọn họ hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, trước mắt đã chạy xa mấy chục mét. Những người này mặt đầy vẻ kinh hãi, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào ba người đang giao chiến ác liệt ở trung tâm chiến trường, tim đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trong lòng mỗi người đều không khỏi thầm lo lắng cho vị thái sư và vũ vương kia. Chỉ nghe một người trong số đó quát lớn, như Nhật Thái Dương chỉ. Ngay sau đó, người khác cũng không chịu yếu thế mà gầm lên, bất diệt thương pháp. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một luồng ánh sáng chói lọi từ đầu ngón tay của người trước bắn ra, như một mặt trời rực lửa vô cùng, còn cây trường thường trong tay người sau thì hóa thành một con dao long gầm thét, mang theo khí thế sắc bén vô song đâm về phía kẻ địch. Nhất thời, ý thương và chỉ lực va chạm, cuốn lấy nhau, giữa chúng bùng phát những tia lửa chói mắt, tạo thành một làn sóng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Làn sóng năng lượng này giống như một cơn bão dữ dội, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa quét ào ạt về phía Diệp Dật Trần. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là, Diệp Dật Trần đứng giữa tâm bão lại vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như một mặt nước sâu thẳm. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn không có chút hoảng loạn nào, ngược lại còn toát ra một vẻ tự tin đầy tính toán. Rõ ràng, đối với những đòn tấn công hung manh tiếp theo mà thái tử và những người khác sẽ phát ra, hắn dường như đã sớm biết rõ trong lòng và đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Ngay khi luồng năng lượng cuồn cuộn sắp nuốt chửng Diệp Dật Trần, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm giơ tay phải lên, đưa ra một ngón trỏ dài thon, trông rất tùy ý khẽ vẫy. Cùng lúc đó, hắn khẽ quát lên, "Thù Thiên Chỉ!" Kèm theo một tiếng nổ vang trời, như tiếng sấm sét đột ngột nổ tung từ 9 tầng trời. Lực lượng ẩn chứa trong một ngón tay của Diệp Dật Trần thật sự khó tin, dễ dàng xuyên thủng một lỗ lớn trong công pháp mạnh mẽ mà hai người kia hợp lực thi triển. Làn sóng năng lượng vốn không thể ngăn cản, sau khi gặp phải ngón tay này, liền như tuyết gặp nắng gắt, lập tức tan rã, biến mất không còn dấu vết. Ngay trong khoảnh khắc đó, mắt thái tử và những người khác đều trợn trừng ra, mặt đầy vẻ khó tin, như thể nhìn thấy ngày tận thế. Ai có thể ngờ, thực lực của Diệp Dật Trần lại đáng sợ đến mức này. Những đợt tấn công dữ dội liên tiếp mà bọn họ đã phát động, trước mặt Diệp Dật Trần chẳng khác gì trò trẻ con, yếu ớt như giấy mỏng, chạm vào là nát. Giờ phút này, lòng thái tử như bị ngàn vạn con độc trùng cắn xé, cảm giác thất bại và tuyệt vọng đan xen vào nhau, khiến hắn đau khổ tột cùng. Hắn từ trước đến nay luôn tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, cho rằng sẽ có ngày xưng bá thiên hạ, nhưng giờ đây đối mặt với Diệp Dật Trần, hắn mới sâu sắc nhận ra rằng, có lẽ cả đời này mình cũng không có cơ hội chiến thắng đối thủ đáng sợ này. Nhận thức này như một nhát búa giáng mạnh vào tim hắn, đập tan nát kiêu ngạo và lòng tự tôn của hắn. Thế là, tâm lý hắn hoàn toàn sụp đổ, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt không kiểm soát, giống như một chiếc lá rơi trong cơn gió mạnh, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Nói thì chậm, chứ xảy ra thì nhanh, chỉ thấy thân hình Diệp Dật Trần thoát một cái, như quỷ mị lập tức di chuyển đến bên cạnh thái tử và hai người kia. Đôi mắt hắn lạnh như băng, không mang theo chút tình cảm nào nhìn chằm chằm bọn họ, trong miệng chậm rãi thốt ra hai chữ, "Quá yếu." Giọng nói này tuy không lớn, nhưng lại như sấm sét nổ vang bên tai mọi người. Vừa dứt lời, nắm đấm của Diệp Dật Trần liền như tia chớp, mạnh mẽ đánh ra. Chỉ nghe rầm, rầm, hai tiếng động mạnh trầm đục vang lên, lồng ngực của thái sư và Vũ Vương lập tức xuất hiện hai cái lỗ lớn, máu tươi như nước lũ vỡ đê từ vết thương phun ra, tạo thành một màn xương máu đỏ chói mắt giữa không trung. Cảnh tượng đó thật sự quá đẫm máu và thảm khốc, khiến người ta nhìn mà rùng mình. Thái sư và Vũ Vương thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết nào, đã đồng thời bỏ mạng tại hoàng tuyền. Bọn họ trợn tròn mắt, khuôn mặt vẫn còn đọng lại vẻ kinh ngạc và sợ hãi của khoảnh khắc trước khi chết, như thể không thể tin được mình lại dễ dàng mất mạng như vậy. Chương 34, Long Nguyên Hoàng Đế chương 34, Long Nguyên Hoàng Đế thái tử đứng xa xa, trợn tròn mắt, không dám tin cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt. Sắc mặt hắn tức thì tái mét như tờ giấy trắng, không còn chút huyết sắc, thân thể cũng như bị rút cạn hết sức lực, không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt. Thủ đoạn tàn nhẫn và lạnh lùng vô tình của Diệp Dật Trần, giống như ác ma giáng trần, khiến người ta rợn tóc gáy. Thái tử chưa từng thấy cảnh tượng đẫm máu tàn bạo như vậy, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi sâu sắc chưa từng có. Hắn vô thức nắm chặt lấy tấm tổ long bài mang theo bên mình, như thể chỉ có vậy mới có thể mang lại cho hắn một chút cảm giác an toàn. Tấm tổ long bài dường như đã trở thành quặng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn trong cảnh tượng kinh hoàng này. Cùng lúc đó, trong cung điện, vị hoàng đế đương nhiệm của Long Nguyên Vương Triều Lý Thiên Trạch đang ngồi trước bàn đọc tài liệu, lại thể hiện một khí chất hoàn toàn khác. Chỉ thấy hắn dáng người cao thẳng như tùng, khí phách ngút trời, không giận mà uy. Bộ long bào hoa lệ vô cùng trên người càng tôn lên vẻ cao quý phi phàm của hắn, những hoa văn rồng tình xảo được thêu tỉ mỉ trên long bào, sống động như thật, dưới ánh nắng chiếu rọi lấp lánh ánh kim rực rỡ, như thể mỗi con rồng đều đang sống động uốn lượn thân mình, kể cho thế nhân nghe về quyền lực, địa vị tối cao và uy nghiêm vô song của vị đế vương này. Khuôn mặt anh tuấn cương nghị của hắn như được béo gọt bằng dao bữa, góc cạnh rõ ràng. Một đôi lông mày kiếm bay xéo vào thái dương, sáng rực như những vì sao lạnh lẽo lấp lánh trên bầu trời đêm, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, lấp lánh ánh sáng toát lên sự thông tuệ vô tận và kiên định không lay chuyển. Mái tóc đen nhánh dài mượt được búi cao, trải gọn gàng ra phía sau đầu, càng tôn lên khí chất thanh nhã thoát tục của hắn. Khóe môi khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười ẩn hiện, như nắng ấm ngày xuân, vừa tỏa ra uy nghiêm đáng kính, lại vừa truyền tải một chút cảm giác thân thiện. Ngay lúc này, hắn nhạy bén nhận ra Lý Long Hạo đang lâm nguy thông qua tổ long bài, trong khoảnh khắc đã truyền âm thần thức cho hai cường giả hóa thần cảnh, Tôn Ái Khanh, Dương Ái Khanh, lúc này thái tử đang nguy cấp, nhanh chóng theo chấm đi xem xét. Giọng nói của hắn trầm thấp như trung đồng, lại từ tính như dòng suối chảy róc rách, trong đó ẩn chứa sức mạnh và sự quyết đoán dường như có thể xuyên thấu mây xanh, rung động lòng người. Đột nhiên, chỉ thấy tấm tổ long bài đang được thái tử Lý Long Hạo nắm chặt trong tay bỗng tỏa ra ánh sáng chói lóa, nơi ánh sáng lóe lên, ba bóng người đột ngột hiện ra. Chớp mắt, Ba người này đã dịch chuyển đến bên cạnh Lý Long Hạo. Lý Long Hạo ngẩng đầu nhìn thấy phụ hoàng đích thân đến, trên mặt tức thì tràn ngập niềm vui không tả, hưng phấn kêu lớn: "Phụ hoàng, người lại đích thân đến cứu nhi thần. Mau mau bắt giữ tên tặc nhân to gan đã giết hại thái sư và Vũ Vương ở phía trước." Lý Thiên Trạch nhìn Lý Long Hạo đang hoảng loạn tột độ trước mắt, không khỏi cau mày chặt, thử lạnh một tiếng nói: "Thử." "Lý Long Hạo à, Lý Long Hạo, chẳng qua chỉ gặp phải chút nguy hiểm nhỏ nhoi mà sao lại hoảng loạn đến vậy? Chẳng còn chút nào khí độ trầm ổn của một đế vương." Trong giọng nói hơi tức giận của hắn, tuy có xen lẫn chút trách móc, nhưng phần nhiều lại là sự kỳ vọng và mong mỏi sâu sắc đối với đứa con này của mình. Mà đúng lúc này, Diệp Dật Trần đứng bên cạnh cũng hướng ánh mắt về phía người mặc cổ trang hoa lệ, trông như một vị đế vương cổ đại kia. Chỉ thấy người này thân hình cao lớn và bỡ, toàn thân toát ra một khí tức không giận mà uy, đặc biệt là đôi mắt kia, như hai tia chớp sắc bén, trong đó ẩn hiện một luồng vương bá chi khí. Nhìn lại bên cạnh hắn, hai cao thủ thực lực đã đạt đến hóa thần cảnh đang cúi đầu khép nép đối với hắn, thái độ khiêm nhường đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên. Diệp Dật Trần thấy vậy, trong lòng thầm kinh ngạc không thôi, quả nhiên là hoàng đế của Long Nguyên Vương Triều. Chỉ cần đứng đây thôi, đã có uy nghiêm và khí thế kinh người như vậy, thật sự khiến người ta không dám dễ dàng coi thường. Nghĩ đến đây, Diệp Dật Trần không kìm được mà vận dụng thần thức của mình, muốn thăm dò tu vi thật sự của vị hoàng đế này. Tuy nhiên, khi hắn nhận ra đối phương cũng đang ở hóa thần cảnh, sự kính sợ trong lòng hắn đối với vị hoàng đế này càng trở nên mãnh liệt. Chỉ thấy Diệp Dật Trần không chút sợ hãi, ánh mắt đối thẳng với đôi mắt uy nghiêm và giận dữ của Lý Thiên Trạch, trầm giọng nói: "Chắc hẳn các hạ chính là hoàng đế Long Nguyên cao cao tại thượng kia." Lý Thiên Trạch nghe vậy, lửa giận trong mắt càng bùng lên dữ dội, hắn nhìn chằm chằm tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng trước mặt, quát giận: "To gan, một tên thảo dân bé mọn, lại dám nhìn thẳng vào chấm như vậy, lẽ nào thật sự cho rằng mình có mấy cái mạng sao? Hôm nay định cho ngươi biết hậu quả của việc mạo phạm Long Uy." Đúng lúc này, hai vị đại thần đứng bên cạnh Lý Thiên Trạch thấy vậy, trong lòng kinh hãi, đội vàng đồng thanh quát giận: "Tên cuồng đồ to gan, dám ăn nói bất kính với thánh thượng, quả thực đáng chết vạn lần." Nói xong, hai người thân hình chợt lóe lên, lập tức gáp sát Diệp Dật Trần. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe hai tiếng nổ vang đồng thời vang lên, khí thế quanh thân hai vị đại thần này như núi lửa phun trào đột ngột bùng phát, uy áp mạnh mẽ như sóng thần cuồn cuộn quét về phía Diệp Dật Trần. Ngay sau đó, một vị đại thần thấp giọng quát: "Ngự Thiên Tử kiếm quyết." Liền thấy trường kiếm trong tay hắn mạnh mẽ vung lên, từng đạo kiếm khí chói lọi gào thét lao ra, như cầu vồng xuyên nhật, mang theo uy thế sắc bén vô song, với thế xét đánh lao nhanh về phía Diệp Dật Trần. Cùng lúc đó, vị đại thần khác cũng không chịu yếu thế, lớn tiếng quát: "Tử Tiêu đao pháp." Chỉ thấy trường đao trong tay hắn mạnh mẽ vung lên, một đạo đao khí khổng lồ xé gió lao ra, như sấm sét vạn quân, nơi nó đi qua, hư không dường như bị sức mạnh khủng khiếp này xé rách ra, thẳng tắp chém mạnh vào những điểm yếu của Diệp Dật Trần. Nhất thời, hai cao thủ đỉnh cấp hóa thần cảnh một trái một phải, đao kiếm giao nhau, ánh sáng chói lọi, vô số đạo đao quang kiếm ảnh sắc bén đan xen vào nhau, dệt thành một tấm lưới tử vong dày đặc, không lối thoát, bao trùm trời đất, phủ đầu Diệp Dật Trần. Chương 35, chiến song hóa thần chương 35, chiến song hóa thần Diệp Dật Trần đối mặt với thế công sắc bén vô song, khí thế hùng hổ trước mắt, trên mặt không hề có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn tỏ ra bình thản tự nhiên, ung dung bất phàm. Chỉ thấy hắn dáng người tiêu sái khẽ vung quyền, động tác trôi chạy tự nhiên, như thể chỉ tùy tiện mà làm. Tuy nhiên, chỉ một quyền nhìn có vẻ bình thường, tầm thường như vậy, lại ẩn chứa sức mạnh khôn lường, vô cùng vô tận. Rầm. Một tiếng nổ vang trời đột ngột vang lên, ngay sau đó lại là một tiếng rầm. Kiếm khí và đao khí vốn đang gào thét lao tới, sắc bén không thể cản phá, khi va chạm với nắm đấm của Diệp Dật Trần, lại như băng tuyết gặp phải mặt trời rực lửa, trước mắt đã tan biến không còn dấu vết. Á. Thấy đao khí và kiếm khí do mình dốc toàn lực thi triển lại dễ dàng bị hóa giải như vậy, hai vị ái khanh không khỏi đồng thời kinh hô thất thanh. Bọn họ há hốc mồm, khó tin trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Diệp Dật Trần trước mặt, trong lòng thầm kinh nghi bất định, người này rốt cuộc là lai lịch gì? Sao lại có thể ung dung hóa giải một đòn mạnh mẽ mà chúng ta hợp lực phát ra như vậy? Ngoài sự kinh ngạc, hai vị ái khanh liếc nhìn nhau, tâm ý tương thông, kiên quyết hạ quyết tâm sẽ cùng Diệp Dật Trần tiến hành một trận tử chiến không ngừng nghỉ. Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc, thân hình hai người chợt lóe lên, như quỷ mị nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh Diệp Dật Trần. Cùng lúc đó, bọn họ lại phát động một đòn tấn công hung mãnh và sắc bén hơn, đao kiếm trong tay bọn họ siết chặt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ, mang theo sát ý ngập trời, thẳng tắp đâm mạnh vào những điểm yếu chí mạng trên người Diệp Dật Trần. Chỉ thấy ánh mắt Diệp Dật Trần kiên định, không hề sợ hãi. Đối mặt với đòn tấn công cực kỳ sắc bén, đủ để đoạt mạng kia, thân hình hắn chợt lóe lên, động tác nhanh như chớp, như quỷ mị. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, hắn đã thành công tránh được đòn chí mạng này, khiến chiêu thức của kẻ địch rơi vào khoảng không. Ngay sau đó, Diệp Dật Trần không chút do dự vung nắm đấm của mình, tốc độ nhanh như vũ bão, khiến người ta không kịp nhìn rõ. Mỗi quyền của hắn đều ẩn chứa sức mạnh và khí thế vô tận, đánh mạnh vào đối phương. Khi nắm đấm của hắn giao với đao kiếm trong tay kẻ địch, chỉ nghe một tiếng rầm lớn vang dội, rung động trời đất, như thể toàn bộ không gian đều bị chấn động bởi luồng xung kích khổng lồ này. Lúc này, sức mạnh mà Diệp Dật Trần thể hiện ra quả thực như bài sơn đảo hải, không gì có thể ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, đao kiếm vốn đang chống cự kịch liệt lại bắt đầu dần dần lùi lại, cuối cùng dưới sức mạnh hung bạo của hắn đã bị đánh bật ra. Và Diệp Dật Trần liền chấp lấy cơ hội này, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở nào, tiếp tục thừa thắng xông lên, trực tiếp phát động một đòn tấn công mạnh mẽ hơn. Lôi điện trường pháp. Cùng với tiếng quát giận của hắn, trong lòng bàn tay Diệp Dật Trần đột nhiên tuôn ra một đoàn ánh sáng sét chói mắt. Đoàn ánh sáng sét này lấp lánh nảy nhót, như một con dao long khổng lồ gầm thét giận dữ, tỏa ra uy thế khủng khiếp hủy thiên diệt địa. Cùng với những tiếng sấm sét vang vọng, nó với thế sét đánh ảo ạt lao về phía hai người đối diện. Hai vị ái khanh thấy tình cảnh này, trong lòng kinh hãi biến sắc, nhưng lại không dám có chút nào lơ là. Bọn họ biết rõ sự lợi hại của chiêu này, thế là lập tức thi triển thế phòng thủ mạnh nhất của bản thân, dốc toàn lực ứng phó với đòn tấn công dữ dội đang lao tới này. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh dường như bị bóp méo, một tấm khiên bảo vệ bán nguyệt vững chắc đột nhiên hiện ra, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bao bọc chặt chẽ hai người bên trong. Rắc. Kèm theo tiếng sấm sét vang trời, lôi điện trường pháp với thế bài sơn đảo hải va chạm mạnh vào tấm phòng ngự không gian tưởng chừng không thể phá vỡ kia. Trong khoảnh khắc, nơi hai bên va chạm bùng nổ một tiếng vang động trời, như một vụ nổ lớn vũ trụ, không khí xung quanh lập tức bị xé toạc, tạo thành những luồng khí hỗn loạn cuồng bạo. Điều đáng kinh ngạc là, uy lực ẩn chứa trong lôi điện trường pháp lại lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan vang lên, tấm phòng ngự không gian vốn cực kỳ vững chắc lại yếu ớt như thủy tinh, lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vỡ bay tứ tung. Ngay sau đó, dư uy của trường lực không suy giảm, tiếp tục như trẻ che tiến lên, trực tiếp phá hủy hoàn toàn cả không gian. Đợi đến khi khói bụi dần tan đi, Lý Thiên Trạch sốt ruột nhìn về phía hai vị ái khanh. Tuy nhiên, đập vào mắt hắn lại là một cảnh tượng thảm khốc không thể chịu nổi, chỉ thấy trên mặt đất rành rành còn lại hai vũng thịt nát đáng sợ, máu đỏ tươi và thịt vụn lẫn lộn vào nhau, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc, ghê tởm. Hai vị ái khanh từng uy phong lẫm liệt, thực lực cường đại, giờ đây lại bị đánh nát thành một đống thịt không còn sự sống dưới một đòn khủng khiếp đến cực điểm này. Cảnh tượng đẫm máu mà chấn động lòng người trước mắt này, khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi rợn tóc gáy, từng người sắc mặt tái mét, chân tay mềm nhũn, thậm chí có kẻ yếu gan đã không nhịn được mà nôn mửa. Đúng lúc này, Lý Thừa Trạch cũng nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Hắn kinh hoàng tột độ nhìn Diệp Giật Trần đang đại phát thần uy, trong lòng rõ ràng rằng mình tuyệt đối không thể đối chọi trực diện với hắn. Thế là, hắn không chút do dự, một tay ôm lấy Lý Long Hạo bên cạnh, xoay người bỏ chạy. Chương 36, Hoàng Vật Lĩnh Vực chương 36, Hoàng Vật Lĩnh Vực muốn chạy ư? Nam mơ đi. Thấy Lý Thừa Trạch muốn chạy trốn, Diệp Giật Trần đang giết người đến đỏ mắt gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân đột nhiên bạo trướng. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ vung hai tay, miệng lẩm bẩm, thi triển một loại thần thông tuyệt thế tên là Uy Áp. Trong khoảnh khắc, một luồng trọng lực mạnh mẽ vô song như núi Thái Sơn từ trên trời giáng xuống, ào ạt nghiền ép về phía hai cha con Lý Thừa Trạch. Dưới áp lực khủng khiếp này, hai cha con Lý Thừa Trạch chỉ cảm thấy cơ thể như bị một ngọn núi vạn cân đè nặng, nặng đến mức không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. "A, ngươi lại là cựu phẩm kim đan. Đây chính là năng lực trời ban." Lý Thiên Trạch trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin, giọng nói của hắn vì quá sốc mà trở nên run rẩy. Ngay trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh đến mức hắn hoàn toàn không thể chống cự đang trói chặt lấy mình, hắn tức thì nhận ra mình đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể, thậm chí không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Tuy nhiên, với tư cách là một người kiến thức rộng, trong đầu Lý Thiên Trạch gần như ngay lập tức đã lóe lên thông tin liên quan đến năng lực trời ban mà cựu phẩm kim đan sở hữu. Hắn thầm kêu không hay, lập tức đoán ra rằng thanh niên tưởng chừng tầm thường trước mắt này Diệp Giật Trần, thực chất lại là một thiên tài tuyệt thế sở hữu cựu phẩm kim đan. Lúc này Lý Thiên Trạch nóng như lửa đốt, hắn trơ mắt nhìn mình bị luồng sức mạnh kia áp chế ngày càng thấp, càng ngày càng gần mặt đất, mà bản thân lại không có chút sức chống cự nào, hoàn toàn không thể bay lên thoát khỏi nơi này. Hắn biết rõ lúc này mình đã rơi vào tuyệt cảnh, nếu không hành động nữa, e rằng chỉ còn đường chết mà thôi. Long Hoàng Kiếm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Thiên Trạch không chút do dự mà quát lớn một tiếng. Chỉ thấy hắn với tốc độ cực nhanh đưa tay vào nhẫn chứa vật bên hông, theo một tia sáng lóe lên, một thanh bảo kiếm tỏa ra uy nghiêm và khí tức mạnh mẽ vô tận xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm này tên là Long Hoàng Kiếm, thân kiếm lấp lánh ánh kim rực rỡ, như thể được đúc từ vàng ròng. Nhìn kỹ hơn, toàn bộ thân kiếm có màu vàng kim, như thể được hội tụ từ vô số tia sáng vàng, bề mặt còn ẩn hiện một lớp hào quang mờ nhạt, mang lại cảm giác hư ảo như mơ. Không chỉ vậy, lưỡi kiếm của Long Hoàng Kiếm cực kỳ sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ, chỉ cần nhìn một cái, đã có thể cảm nhận được sự sắc bén không gì sánh bằng của nó, dường như mọi vật thể cứng rắn nhất trên đời này trước mặt nó đều sẽ yếu ớt như lậu phụ. Và trên chuôi kiếm, lại khảm một viên bảo thạch to lớn và rực rỡ chói mắt. Viên bảo thạch này lấp lánh ánh sáng huyền bí khó lường, lúc thì hiện ra màu xanh lam sâu thẳm, lúc lại biến hóa thành màu đỏ tươi, tương phản với màu vàng của thân kiếm, khiến cả thanh Long Hoàng Kiếm càng trở nên hoa lệ phi phàm, huyền bí khó đoán. Hoàng Vận Lĩnh Vực. Kèm theo tiếng kinh hô này, ánh mắt Diệp Giật Trần như nước, nhìn chằm chằm từng cử động của Lý Thiên Trạch trên bầu trời. Chỉ thấy thân hình Lý Thiên Trạch phiêu dật bất định, như quỷ mị xuyên qua không trung, mỗi động tác đều mang một vẻ huyền bí khó lường, khiến người ta khó mà nắm bắt. Ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Giật Trần đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh mình dường như đã xảy ra một sự thay đổi kỳ lạ nào đó. Thế giới vốn dĩ hoàn chỉnh như bị một thanh đại kiếm sắc bén vô song xé toạc ra, tạo thành một không gian đặc biệt độc lập và khép kín. Trong không gian kỳ lạ này, hắn cảm nhận rõ ràng một luồng uy áp mạnh đến ngạt thở đang ào ạt tập tới. Luồng uy áp này như một ngọn núi cao chót vót, nặng nề đến mức khiến người ta sinh lòng sợ hãi, lại như biển cả cuồn cuộn, vô biên vô tận và sâu không lường. Nó dường như có sức mạnh vô cùng vô tận, hóa thành vô số đôi bàn tay vô hình không nhìn thấy chạm được, trói chặt lấy thân thể Diệp Giật Trần, khiến hắn không thể nhúc nhích. Đối mặt với uy áp khủng khiếp như vậy, Diệp Giật Trần dốc hết sức lực muốn thoát khỏi trói buộc. Hắn nghiến răng, cơ bắp toàn thân căng cứng, gân xanh trên trán nổi lên, liên tục vặn mẹo cơ thể, vung tay, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của những bàn tay vô hình kia. Tuy nhiên, dù hắn có cố gắng dễ dỗ đến mấy, luồng sức mạnh kia vẫn kiên cố như đá, không hề nhúc nhích, thậm chí không có dấu hiệu nới lỏng dù chỉ một chút. Người đây rốt cuộc là công pháp gì? Lại có thể sở hữu năng lực đáng sợ giống với uy áp của năng lực trời ban đến vậy? Diệp Giật Trần mặt đầy kinh ngạc, vừa khó khăn chống đỡ áp lực khổng lồ do uy áp mang lại, vừa thở hổn hển quát lớn với Lý Thiên Trạch. Mặc dù trong lòng hắn rất rõ, với tình hình hiện tại, Lý Thiên Trạch rất có thể sẽ không dễ dàng nói cho hắn bí mật trong đó, nhưng lúc này, ngoài việc chất vấn đối phương ra, hắn thật sự không nghĩ ra còn cách nào khác để đối phó với tình cảnh khó khăn trước mắt. Ừ, thấy ngươi tò mò hỏi như vậy, vậy chấm ban bố tử bi cho ngươi biết vậy. Lý Thiên Trạch ngẩng cao đầu, vẻ mặt tự mãn lớn tiếng nói, đây chính là công pháp truyền đời của Long Nguyên Vương triều chúng ta. Nói đoạn, hắn khẽ hít mắt, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Tên nó là Hoàng Vận Lĩnh Vực, thực sự là trấn quốc chi bảo không thể nghi ngờ của Long Nguyên Vương triều ta. Lý Thiên Trạch vừa nói, vừa bất giác ưỡn thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng, quanh thân tỏa ra một khí tức uy nghiêm không thể bỏ qua. Bộ công pháp này thần diệu phi thường, có thể tùy ý điều động sức mạnh quốc vận khổng lồ ẩn chứa trong toàn bộ Long Nguyên Vương triều, và mượn đó để ngưng tụ thành một không gian lĩnh vực thần bí chỉ thuộc về bản thân. Phàm là kẻ nào đặt chân vào trong lĩnh vực này, trừ hoàng thân quốc thích, nếu không đều sẽ chịu sự áp chế vô tình của sức mạnh khủng khiếp từ quốc vận. Trong tình cảnh này, thực lực của mọi người sẽ suy giảm đáng kể, khó mà phát huy được trình độ vốn có. Tuy nhiên, chân thân là hoàng đế chi cao vô thượng của Long Nguyên Vương triều này, tự nhiên trở thành chủ nhân tuyệt đối không thể nghi ngờ của lĩnh vực này. Lời nói của Lý Thiên Trạch như tiếng hồng trung đại lữ vang vọng trong không khí, trong đó chứa đựng sự tự tin và uy nghiêm vô song. Lúc này, hắn như một vị thần kiểm soát sinh tử vạn vật trên thế gian, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Dật Trần đứng một bên lặng lẽ lắng nghe, không khỏi thầm kinh ngạc trong lòng. Uy năng của Hoàng Vận Lĩnh Vực thật sự kinh thiên động địa, lại có thể mượn sức mạnh mênh mông của cả một quốc gia để áp chế kẻ địch, công pháp cường hãn vô địch như vậy, thảo nào Long Nguyên Vương triều trải qua bao thăng trầm vẫn có thể hiên ngang đứng bước trên đời. Và điều khiến Diệp Dật Trần không ngờ tới là, mình chỉ tùy tiện hỏi một câu, lại thật sự thành công moi được từ miệng Lý Thiên Trạch về công dụng chi tiết của môn công pháp này. Dù bị áp chế thì sao chứ? Ta tin rằng, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, siêu phàm nhập thánh, bất kỳ công pháp nào cũng sẽ yếu ớt như gà đất chó đá, không đáng một đòn. Giọng nói của hắn như tiếng hồng trung đại lữ vang vọng trời đất, sự tự tin và hào sảng ẩn chứa trong đó càng như sóng dữ cuồn cuộn, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước, khiến người ta không khỏi phải chú ý kèm theo lời nói chắc nịch đó. Chỉ thấy Diệp Dật Trần hít một hơi thật sâu, chân nguyên hùng hậu vô cùng trong cơ thể tức thì như nước lũ vỡ đê điên cuồng tuôn trào. Hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào ngón trỏ tay phải, ngón tay vốn có kích thước bình thường lại chớp mắt trở nên khổng lồ vô cùng, như một cây cột chống trời sừng sững giữa không trung. Và lúc này, ngón tay của hắn đang lấp lánh ánh sáng chói mắt, rực rỡ đến mức như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, dường như ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đủ để hủy diệt trời đất. Ngay sau đó, Diệp Dật Trần không chút do dự mà chọc mạnh về phía không gian thần bí tưởng chừng không thể phá bớt kia. Khoảnh khắc này, toàn bộ khí thế của hắn đều hội tụ ở đầu ngón tay, mang theo khí thế dùng một lực phá và pháp, muốn dùng một ngón tay kinh thiên động địa này trực tiếp xuyên thủng không gian kỳ lạ trước mắt. Tuy nhiên, ngay khi ngón tay của hắn sắp chạm vào không gian thần bí kia, chỉ nghe một tiếng ập giòn tan vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người liền thấy ngón tay khổng lồ vốn không thể ngăn cản của Diệp Dật Trần lại như va vào một bức tường đồng vô hình, bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ không thể kháng cự bật ngược trở lại. Không chỉ vậy, do lực phản chấn quá mạnh, toàn thân Diệp Dật Trần không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững được. Chương 37, Hóa Thần Trung Kỳ. Chương 37, Hóa Thần Trung Kỳ. Ha ha ha, thật là được cười tột độ. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng bằng sức một mình phá vỡ không gian được quốc vận Long Nguyên Vương triều ra chỉ bảo vệ này, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lý Thiên Trạch đứng bên cạnh thấy vậy, lập tức phát ra một tràng cười ngạo mạn vô cùng. Hắn đầy vẻ khinh bỉ nhìn Diệp Dật Trần, trong mắt tràn đầy sự coi thường và trào phúng. Nói thật cho ngươi biết, không gian này đã được quốc vận Long Nguyên Vương triều che chở, trừ khi khí vận của ngươi có thể vượt trên toàn bộ quốc vận của Long Nguyên Vương triều, nếu không tuyệt đối không thể phá vỡ nó. Hừ, chẳng lẽ ngươi vẫn ngây thơ cho rằng chỉ bằng khí vận của một mình ngươi là có thể chống lại quốc vận của cả Long Nguyên Vương triều sao? Lý Thiên Trạch siết chặt thanh Long Hoàng kiếm đang phát ra khí tức đáng sợ trong tay, chỉ thấy hắn vung tay một cái, thân kiếm lập tức lóe lên ánh sáng chói lọi, như một con dao long gầm thét đột ngột tỉnh giấc. Ngay sau đó, hắn với thế xét đánh lao mạnh về phía Diệp Dật Trần, thế công của hắn như cuồng phong báo tác, sắc bén vô cùng. Mũi kiếm vung ra mang theo kinh phong, như có thể xé rách hư không, uy thế vô tận ẩn chứa trong đó càng khiến người ta khiếp sợ, như muốn xé Diệp Dật Trần ra thành vô số mảnh. Đối mặt với đòn tấn công bài sơn đảo hải này, Diệp Dật Trần không hề có chút hoảng loạn nào. Hắn bước chân nhanh chóng thay đổi, thi triển bộ thân pháp phong linh bộ này. Chỉ thấy thân hình hắn như quỷ mị xuyên qua lại giữa những kiếm ảnh dày đặc, động tác nhẹ nhàng và linh hoạt, hệt như hòa nhập hoàn toàn với cơn gió vô hình. Luôn luôn vào những thời khắc then chốt, hắn lại có thể vừa lúc tránh được đòn chí mạng của Lý Thiên Trạch. Tuy nhiên, mặc dù tạm thời có thể bình an vô sự, nhưng Diệp Dật Trần biết do nếu cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Diệp Dật Trần đột nhiên nhận ra, nếu chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh bản thân để mạnh mẽ đột phá không gian bị phong tỏa trước mắt, e rằng cuối cùng cũng chỉ uổng công. Lúc này, trước mắt hắn dường như chỉ còn một lựa chọn, đó chính là nghĩ mọi cách để giết chết Lý Thiên Trạch tại chỗ. Chỉ có làm như vậy, có lẽ mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Nghĩ đến đây, Diệp Dật Trần không chút do dự thầm gọi trong lòng, "Hệ thống." Trong khoảnh khắc, một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trong sâu thẳm đầu óc hắn. Tên Diệp Dật Trần điểm tăng cấp, cảnh giới thần giai hoa thần, sơ kỳ, lập tức nâng cấp cảnh giới cho ta. Theo lệnh của Diệp Dật Trần, một luồng năng lượng mênh mông quần quần từ bốn phương tám hướng ào ạt đến, không ngừng tuôn vào trong cơ thể hắn. Tên Diệp Dật Trần điểm tăng cấp, 3628 cảnh giới thần giai hoa thần, trung kỳ. Thân thể Diệp Dật Trần trông có vẻ gầy gò lúc này lại như một hố đen không đáy, điên cuồng nuốt trừng linh khí mênh mông từ hoàng vận lĩnh vực với tốc độ kinh người. Trong khoảnh khắc, toàn bộ linh khí trong không gian vốn đang phân tán như bị một bàn tay vô hình điều khiển, lại như thủy triều cuồn cuộn, không ngừng tụ tập về phía Diệp Dật Trần. Diệp Dật Trần nhắm chặt hai mắt, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong luồng sức mạnh vô song này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh đó đang cuộn trào trong cơ thể, nơi nó đi qua kinh mạch giãn nở, khiếu huyệt mở ra, như thể từng tức ra, từng giọt máu đều đang hân hoan reo hò. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy mình đã vượt lên trên mảnh trời đất rộng lớn này, trở thành chủ nhân không thể nghi ngờ. Hắn từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin và rực rỡ, như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Ánh sáng đó ẩn chứa uy nghiêm và bá khí vô tận, như thể chỉ cần hắn động niệm, liền có thể dễ dàng xé rách hư không, kiểm soát vạn vật trên thế gian. Lý Thiên Trạch đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng chấn động lòng người này, không khỏi há hốc mồm. Nhìn thấy toàn bộ linh khí trong không gian đều như sao vây quanh mặt trăng, bao quanh Diệp Giật Trần, sâu thẳm trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi bất an mạnh mẽ chưa từng có. Là một tu luyện giả kinh nghiệm phong phú, Lý Thiên Trạch tự nhiên hiểu được sự tụ tập linh khí lúc này có ý nghĩa gì. Diệp Giật Trần đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá cảnh giới. Nếu không thể nhân cơ hội này giết chết hắn, một khi để hắn đột phá thành công, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Trạch không dám chần chừ thêm nữa, chỉ thấy hắn nắm chặt Thanh Long Hoàng Kiếm uy danh lấy lừng trong tay, khí thế toàn thân đột ngột bùng phát. Cùng với một tia kiếm quang chói mắt lóe lên, bóng dáng hắn tức thì biến mất không còn dấu vết. Và khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Trạch đã như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Diệp Giật Trần. Ngay sau đó, hắn không chút giữ lại, dốc hết sức mình, vung mạnh trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí sắc bén vô song mang theo thế hủy thiên diệt địa chém mạnh về phía Diệp Giật Trần. Tuy nhiên, ngay khi một kiếm sắc bén vô cùng mang theo tiếng gió rít lao tới sắp đâm xuyên thân thể Diệp Giật Trần, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Giật Trần lại chỉ khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười cực kỳ nhỏ nhưng lại đầy vẻ khinh thường. Hắn cứ đứng yên tại chỗ, vững như núi, đôi mắt bình tĩnh như nước nhìn chằm chằm thanh kiếm đang lao nhanh tới, không hề có ý định né tránh hay tránh né. Thời gian dường như đã ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, căng thẳng dõi theo trận đối đầu kinh tâm động phách này. Nói thì chậm, chứ xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Diệp Giật Trần chậm rãi giơ tay phải lên, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve một món bảo vật quý giá. Sau đó, hắn từ từ siết lòng bàn tay thành một nắm đấm chắc chắn, mạnh mẽ và với tốc độ sét đánh lao vào thân kiếm đang lao tới. Đinh! Kèm theo một tiếng va chạm giòn tan và vang vọng đến cực điểm, như một tiếng sấm sét kinh thiên động địa đột ngột nổ tung, điên cuồng vang vọng trong không gian rộng lớn vô tận, mãi không dứt. Khoảnh khắc này, Lý Thiên Trạch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ như sóng dữ quần quận không thể chống cự được truyền đến dọc theo thân kiếm, thế mạnh đó quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Hắn cảm thấy bàn tay cầm kiếm của mình như bị một chiếc búa vạn cân giáng mạnh vào, miệng hổ lập tức đau nhói, tức thì bị chấn vỡ ra. Trong khoảnh khắc, máu đỏ tươi như suối phun từ vết thương trào ra, bắn tung tóe giữa không trung tạo thành một màn xương máu, cảnh tượng trông thật đáng sợ. Lý Thiên Trạch mặt đầy kinh hãi, mồ hôi hạt đậu lăn dài trên trán, hắn trợn tròn mắt, khó tin nhìn Diệp Giật Trần. Lúc này, trong lòng hắn như bị sóng dữ va đập, sợ hãi và tuyệt vọng đan xen vào nhau, khiến hắn gần như ngạt thở. Hắn không thể nào ngờ được, vừa rồi, Diệp Giật Trần lại có thể đột phá cảnh giới trong chớp mắt, bùng phát ra thực lực mạnh mẽ đáng sợ đến vậy. Sự biến cố đột ngột này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức và tự tin ban đầu của hắn. Ngược lại, Diệp Giật Trần lại có vẻ ung dung, không chút để tâm. Hắn chậm rãi thu nắm đấm vừa ra, như thể đòn vừa rồi chỉ là tiện tay mà làm, không đáng kể. Ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng, không chút gợn sóng, dường như đã đoán trước được kết quả này. Diệp Giật Trần cứ đứng yên đó, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Trạch. Chương 38, phá hoàng vận, giọng nói bình tĩnh như nước của hắn từ từ vang lên, nhưng trong đó lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, khiến người ta dùng mình, chỉ bằng chút thực lực yếu ớt này của ngươi, lại dám tiêu ngạo phách lối trước mặt ta ư? Thật là không biết tự lượng sức. Lời còn chưa dứt, Diệp Giật Trần không hề báo trước lại ra tay. Chỉ thấy hắn vung hai tay, giữa lòng bàn tay ánh sét lóe lên, tiêu lớp buốt, như thể tập trung toàn bộ sức mạnh sấm sét trên bầu trời vào lòng bàn tay. Theo hắn mạnh mẽ vung tay, một đạo ánh sét chói mắt đột nhiên bùng nở, hóa thành một bàn tay khổng lồ bao phủ bởi sấm sét, với thế bài sơn đảo hải vỗ mạnh về phía Lý Thiên Trạch. Lý Thiên Trạch thấy vậy, sắc mặt tái mét, trong lòng kinh hãi tột độ. Hắn cố gắng hết sức muốn di chuyển bước chân để tránh đòn chí mạng này, nhưng lại kinh ngạc phát hiện cơ thể mình đã hoàn toàn không kiểm soát được. Cảm giác bất lực đó dâng lên trong lòng, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Lúc này, trong mắt Lý Thiên Trạch ngoài bàn tay sét khổng lồ đang nhanh chóng áp sát kia ra, không còn gì khác. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết từng bước tiến đến gần mình, mà không thể làm gì được. Rẹt rẹt rẹt. Tiếng điện giật vang trời đột nhiên vang lên, sức mạnh sấm sét cuồng bạo như nước lũ vỡ đê, với tốc độ sét đánh tức thì truyền khắp toàn thân Lý Thiên Trạch. Thân thể hắn như bị một luồng lực khổng lồ vô hình va chạm mạnh, không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt, mỗi khối cơ bắp, mỗi khúc xương dường như đều đang run rẩy không ngừng dưới luồng điện năng mạnh mẽ này. Cú điện giật mạnh đến cực điểm khiến Lý Thiên Trạch cảm thấy toàn thân mình đều tê liệt, như thể tất cả các đầu dây thần kinh đều bị tê liệt một cách vô tình, những chi thể vốn linh hoạt tự nhiên giờ đây cũng như bị những khối chỉ nặng chịu đè lên, nặng nề và chậm chạp. Lúc này, Lý Thiên Trạch đã hoàn toàn mất đi khả năng tấn công Diệp Giật Trần, hắn như một con cừu non đang chờ bị mổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng tối của cái chết dần dần bao trùm, mà không có chút sức chống cự nào. Đúng lúc này, chỉ thấy thân hình Diệp Giật Trần thoát một cái, như quỷ mị lập tức di chuyển đến bên cạnh Lý Thiên Trạch. Động tác của hắn nhanh như gió, khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngay sau đó, ngón tay dài thon của hắn như tia chớp xé ngang bầu trời đêm, với tốc độ kinh người nhanh chóng vươn ra. Thù Thiên Chỉ. Kèm theo tiếng quát khẽ của Diệp Giật Trần, ngón tay của hắn tức thì hóa thành một tia kiếm quang sắc bén vô song, mang theo uy thế vô tận, thẳng tắp đâm mạnh vào trán Lý Thiên Trạch. Chỉ nghe tiếng phụt một tiếng vang trầm đục, hộp sọ cứng rắn vô cùng của Lý Thiên Trạch lại như giấy mỏng, dễ dàng bị một ngón tay này xuyên thủng. Trong khoảnh khắc, máu não trắng đỏ lẫn lộn như dung nham núi lửa phun trào, từ vết thương bắn ra, tung tóe khắp nơi. Thân thể Lý Thiên Trạch mềm nhũn đổ gục xuống đất, đôi mắt vốn đang trợn tròn vẫn còn nhìn chằm chằm về phía trước, sự không cam lòng và tuyệt vọng toát ra trong đó dường như có thể xuyên thấu linh hồn con người. Tiêu diệt một địch nhân địa giai hóa thần cảnh hậu kỳ, nhận được điểm tăng cấp. Lý Thiên Trạch lại cứ thế bỏ mạng. Tin tức này như một tiếng sét, nổ vang trong lòng mọi người. Cùng lúc đó, hoàng vận lĩnh vực uy chấn thiên hạ của hắn cũng như tòa nhà mất đi trụ cột, tức thì sụp đổ. Khi Lý Long Hạo nhìn thấy tin dữ về cái chết của phụ thân, sắc mặt tái mét, không chút do dự quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn chỉ là tu vi kim đan kỳ nhỏ nhoi, lại sao có thể chạy thoát khỏi cường giả đã đạt đến hóa thần cảnh? Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ, ta suýt chút nữa đã quên ngươi rồi, thì ra ở đây còn có một con cá lọt lưới, Lý Long Hạo. Lời còn chưa dứt, Diệp Dật Trần đã như quỷ mị đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Long Hạo, chặn đứng đường thoát của hắn. Chỉ thấy Diệp Dật Trần lặng lẽ đứng đó, thân ảnh hắn như một ngọn núi cao không thể vượt qua, chắn ngang trước mặt Lý Long Hạo. Đôi mắt hắn lạnh lẽo thấu xương, không chút tình cảm nào, giống như hai hồ nước lạnh không đáy, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này, luồng khí tức mạnh mẽ toát ra từ người hắn, càng như sóng dữ cuồn cuộn, ào ạt quét về phía Lý Long Hạo. Luồng khí tức này mang theo uy áp và sát ý vô tận, khiến không khí xung quanh dường như cũng đông cứng lại. Đối mặt với Diệp Dật Trần đáng sợ như vậy, Lý Long Hạo lập tức sợ mất mật. Hắn mặt đầy kinh hãi nhìn người đàn ông như thần chết giáng lâm trước mắt, thân thể không kiểm soát được mà run rẩy kịch liệt. Đôi mắt vốn còn khá bình tĩnh của hắn, lúc này đã tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi, như thể bóng tối của cái chết đã hoàn toàn bao trùm lấy hắn, khiến hắn không thể thoát. "Cầu xin ngài tha cho ta một mạng, ngàn vạn lần đừng giết ta. Chỉ cần ngài tha cho ta, ta đảm bảo sẽ đưa ngài lên ngôi vị hoàng đế tối cao. Vô số tài liệu tu luyện quý hiếm tùy ngài chọn, tất cả mỹ nữ tuyệt sắc thiên hạ đều có thể trở thành hậu cung giai lệ của ngài, quyền thế ngập trời cũng sẽ hoàn toàn thuộc về ngài. Tất cả tài nguyên mà ta có, đều có thể dâng tặng cho ngài. Ta thật sự đã biết lỗi rồi." Lý Long Hạo nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc xé lòng, giọng run rẩy kịch liệt, còn xen lẫn tiếng nước nợ nặng nề. Lúc này hắn đã rơi vào cực độ sợ hãi và tuyệt vọng, chỉ có thể khổ sở cầu xin Diệp Dật Trần trước mắt. Chỉ thấy hắn bất chấp tất cả lao tới, ôm chặt lấy đùi Diệp Dật Trần, như thể hành động hèn mọn này có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi số phận bi thảm của mình. Tuy nhiên, Diệp Dật Trần lại chỉ mặt không cảm xúc lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, không hề có nửa phần thương hại. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp và lạnh lẽo, như tiếng ác quỷ truyền ra từ cựu lũ địa phủ. "Hừ, ngươi đâu phải thật lòng nhận ra lỗi lầm của mình. Rõ ràng là ngươi biết đại hạn sắp tới, khó thoát khỏi cái chết mà thôi." Nghe lời này, sắc mặt Lý Long Hạo tức thì trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể càng không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt. Đôi mắt vốn tràn đầy hy vọng của hắn lúc này cũng bị sự tuyệt vọng và bất lực lấp đầy, cả người trông như ngọn nến trước gió, lung lay sắp đổ. Đến lúc này, hắn biết rõ dù mình có nói gì khéo léo đến mấy, cũng khó lay chuyển được ý chí kiên định như đá của Diệp Dật Trần. Con đường đời của hắn sắp kết thúc tại đây, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra, mà không thể làm bất kỳ sự chống cự hiệu quả nào. Chương 39, quyền sát thái tử chương 39, quyền sát thái tử Diệp Dật Trần hít một hơi thật sâu, từ từ nâng cánh tay lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, như bị thời gian đông cứng lại, từng tấc một di chuyển lên. Mỗi động tác nhỏ nhất đều chậm rãi và kiên định đến vậy, như thể hắn đang thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng và không được phép sai sót. Lúc này, ánh mắt hắn lạnh như sao băng, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh trong đó, khiến người ta rùng mình. Ánh mắt đó không có chút do dự hay thương hại nào, chỉ có sự khóa chặt quyết liệt vào mục tiêu. Bên kia, Lý Long Hạo mặt đầy vẻ tuyệt vọng, hắn nhắm chặt hai mắt, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tim mình như một con dã thú mất kiểm soát, điên cuồng đập vào lồng ngực, dường như muốn thoát ra khỏi trói buộc. Hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp và hỗn loạn, mỗi hơi thở như là một tia sinh khí cuối cùng, hít vào phổi nhưng lại không thể làm dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Ngay khi nắm đấm của Diệp Dật Trần chỉ còn cách Lý Long Hạo một găng tay, Lý Long Hạo không thể kìm nén được sự hoảng loạn trong lòng, mạnh mẽ mở mắt, dùng toàn bộ sức lực phát ra một tiếng hét chói tai xé lòng. Không! Tiếng kêu thảm thiết này như tiếng cú đêm ai oán, vang vọng mãi trong không gian trống trải, như là lần dãy rủa cuối cùng trong cuộc đời hắn. Tuy nhiên, dù tiếng kêu đó có bi thảm, tuyệt vọng đến mấy, cũng không thể thay đổi kết cục đã định. Chỉ thấy nắm đấm của Diệp Dật Trần mang theo sức mạnh bài sơn đảo hải, không chút nể nang giáng xuống. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng động mạnh trầm đục, đầu của Lý Long Hạo như quả dưa hấu yếu ớt, lập tức bị đánh nát vụn. Máu đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi, như một trận mưa máu đổ xuống, không chỉ nhuộm đỏ nắm đấm và quần áo của Diệp Dật Trần, mà còn để lại những vết máu đáng sợ trên mặt đất xung quanh. Thế nhưng, khuôn mặt Diệp Dật Trần vẫn không chút gợn sóng, bình tĩnh như mặt hồ sâu thẳm. Hắn cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm thi thể tan nát của Lý Long Hạo, ánh mắt lạnh nhạt đến mức khiến người ta rùng mình, như thể cảnh tượng đẫm máu trước mắt chỉ là một bức tranh bình thường, và hắn chỉ là một người ngoài cuộc, đang dùng một thái độ siêu thoát để thẩm định cái gọi là tác phẩm nghệ thuật này. Sau đó, chỉ thấy hắn kiên quyết xoay người lại, bước chân vững vàng mà dứt khoát chậm rãi rời đi. Cùng với bóng lưng dần khuất xa của hắn, nơi vốn ồn ào kia tức thì chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc và bầu không khí đẫm máu dần người. Thân hình hắn dần mờ đi, cuối cùng hoàn toàn hòa vào bóng tối vô tận, như thể hắn chưa từng xuất hiện ở đây, biến mất không còn dấu vết. Đúng lúc này, một tiếng nhắc nhở đột ngột vang lên trong đầu Diệp Dật Trần, tiêu diệt một địch nhân kim đan tam phẩm tứ chuyển, nhận được 300 điểm thăng cấp. Nghe thấy tiếng này, Diệp Dật Trần mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, động tác thuần thục thuận thế mở giao diện hệ thống. Trên giao diện hiển thị rõ ràng các thông tin, tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp, cảnh giới thần giai hóa thần, trung kỳ. Nhìn chằm chằm những dữ liệu này, Diệp Dật Trần suy nghĩ một lát, rồi mở miệng hỏi, "Hệ thống, nếu muốn thăng cấp lên hóa thần hậu kỳ, rốt cuộc cần bao nhiêu điểm thăng cấp?" Hầu như lời vừa dứt, giọng trả lời máy móc không chút cảm xúc của hệ thống đã vang lên, "Để thăng cấp lên hóa thần hậu kỳ tổng cộng cần điểm thăng cấp." Khi nhìn thấy con số khổng lồ trên màn hình hệ thống, ngay cả với tính cách điểm tĩnh thường ngày của Diệp Dật Trần cũng không khỏi há hốc mồm, trong lòng thầm kinh ngạc, từ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ đã tốn tới tận điểm thăng cấp, không ngờ muốn đạt đến hậu kỳ lại cần tới tận chừng ấy, quả quả thực là tăng gấp đôi. Nhưng chỉ chốc lát sau, Diệp Dật Trần đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cân nhắc kế hoạch hành động tiếp theo. Với thực lực hiện tại của ta, liều lĩnh đến Lưu Ly Thánh Địa liệu có quá mạo hiểm không? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, một ý nghĩ khác ngay sau đó lại hiện ra, thôi vậy, có lẽ chỉ cần ta có thể giết thêm vài đệ tử ở Lưu Ly Thánh Địa, là có thể gom đủ điểm tăng cấp để thuận lợi đột phá rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Dật Trần không khỏi tự nhủ thầm cố gắng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy hắn mạnh mẽ dùng sức hai chân, như một mũi tên rời cung nhảy vọt lên, lao nhanh về phía Lưu Ly Thánh Địa, mang theo một làn gió mạnh mẽ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết đã bao lâu, cuối cùng cũng có vài người run rẩy, cẩn thận từng chút một tiến lại gần phía này. Từng người bọn họ trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc, bộ dáng cứ như thể vừa chứng kiến ngày tận thế trong truyền thuyết giáng xuống trần gian. Một người trong số đó run rẩy môi, dùng giọng nói đầy sợ hãi kinh hoàng mà la lớn, "Trời ơi, người này lại giết cả đương kim thánh thượng lẫn thái tử điện hạ. Long Nguyên Vương triều chúng ta e rằng sắp hoàn toàn diệt vong rồi." Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự tuyệt vọng sâu sắc, như thể đã nhìn thấy trước cảnh tượng bi thảm sau khi vương triều sụp đổ. Người khác cũng mặt trắng bệnh như tờ giấy, lo lắng lẩm bẩm, "Long Nguyên Vương triều trải qua hàng trăm năm gió bụi, nay quốc vận đã đi đến hồi kết rồi. E rằng tiếp theo sẽ là những ngày chiến loạn liên miên, không ngừng nghỉ." Hắn vừa nói, vừa nặng nề lắc đầu, mặt đầy vẻ lo lắng và đau buồn. Lúc này, trong đám đông lại vang lên một tiếng kinh ngạc, người này rốt cuộc sở hữu thực lực đáng sợ đến mức nào? Lại có thể dễ dàng chém giết cả mấy vị cường giả tuyệt thế đạt đến hóa thần cảnh giới kiếm của mình. Thật sự không thể tin nổi. Mọi người nhao nhao phụ họa, tỏ ra vô cùng kinh ngạc và sợ hãi trước thực lực mạnh mẽ mà hung thủ bí ẩn Diệp Dật Trần đã thể hiện ra. Ta biết, người này tên là Diệp Dật Trần, thật không tầm thường chút nào. Trong giang hồ ai mà chẳng biết biệt danh đáng sợ của hắn Thiết Huyết Quỷ Ma. Nghĩ lại năm xưa, thái tử đã bỏ ra số tiền lớn để treo thưởng tìm hắn đó, số tiền thưởng cao ngất ngưỡng, tận 100 viên linh thạch thượng phẩm đấy. Đây không phải là một số tiền nhỏ đâu nha. Người nắm tin tức cực kỳ nhanh nhạy kia kể chuyện sinh động, hắn mày râu dựng ngược, nói thao thao bất tuyệt, thành công thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh, nhất thời trong đám người giấy lên một phen xôn xao không nhỏ. Gì chứ? Hắn trước đó không phải vẫn là Nguyên Anh kỳ sao? Sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã trở nên lợi hại đến thế, lại có thể đối chọi trực diện với mấy cường giả hóa thần cảnh rồi? Có người mặt đầy nghi hoặc, trợn tròn mắt, khó tin hỏi. Rõ ràng, đối với tốc độ trưởng thành kinh người như vậy của Diệp Dật Trần, tất cả những người có mặt đều cảm thấy khó tin. Cha cha, theo ta thấy, đây không nghi ngờ gì chính là một siêu đại năng đang lên, một thiên tài siêu cấp xứng đáng đã xuất hiện rồi. Người khác tỏ ra cực kỳ hưng phấn, múa tay múa chân, trong mắt hắn càng lóe lên ánh sáng đầy mong đợi, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng Diệp Dật Trần bang danh thiên hạ trong tương lai. Đúng lúc này, lại có người lo lắng chen vào nói, nghe nói Diệp Dật Trần này và thánh nữ của Lưu Ly Thánh Địa có thù diệt tộc không đội trời chung, các ngươi nói hắn có thể sẽ bất chấp tất cả mà giết đến Lưu Ly Thánh Địa đại náo một trận không? Nếu thật sự như vậy, thì e rằng sẽ xảy ra đại loạn rồi. Lời này vừa thốt ra, đám đông vốn ồn ào tức thì im lặng, mọi người nhìn nhau, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng về những chuyện có thể xảy ra. Sao có thể như vậy được? Lưu Ly Thánh Địa đó là nơi có một siêu đại năng đáng sợ đến cực điểm, chỉ kém nửa bước là có thể phi thăng thành tiên. Ta mới không tin hắn có cái gan dám khiêu khích Lưu Ly Thánh Địa đâu. Người khác mặt đầy vẻ khó tin phản bác, trong lời nói toát ra sự tin tưởng tuyệt đối và tôn kính đối với thực lực mạnh mẽ của Lưu Ly Thánh Địa. Tuy nhiên, đúng lúc này, trong đám đông đột nhiên truyền ra một giọng nói có vẻ lạc quan. Không thể nói như vậy được. Ai có thể đảm bảo sau trận kịch chiến với Diệp Dật Trần lần này, hắn sẽ không lại có được kỳ ngộ hay đột phá bình cảnh nào đó mà thực lực đại tăng chứ? Người nói chuyện dường như đặt kỳ vọng rất lớn vào Diệp Dật Trần, tin rằng nhân vật bí ẩn này chắc chắn sẽ tạo ra những kỳ tích đáng kinh ngạc. Nhất thời, mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ, các loại tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Có người miệng lẩm bẩm lo lắng về cục diện tương lai, trên mặt đầy vẻ sợ hãi sâu sắc, sợ rằng thời loạn sắp tới sẽ vô tình cướp đi quê hương và những người thân yêu mà họ đang sống dựa vào. Còn những người khác thì trong mắt lại lóe lên ánh sáng hưng phấn, trong lòng thầm tính toán làm thế nào để nhân cơ hội hỗn loạn này mà bùng dậy, nhu cầu một chức quan nửa chức hoặc phát một khoản tiền lớn. Tất nhiên, phần lớn mọi người vẫn tập trung sự chú ý vào Diệp Dật Trần, đầy tò mò về số phận của hắn, đều nóng lòng muốn biết hắn rốt cuộc có thật sự dám thách thức Lưu Ly Thánh Địa trong truyền thuyết hay không. Chương 40, Lưu Ly Thánh Địa chương 40, Lưu Ly Thánh Địa Lưu Ly Thánh Địa, tựa như tiên cảnh ẩn mình ngoài trần thế, mây mù lãng đãng, như mơ như ảo, tiên quang lưu chuyển, rực rỡ chói mắt. Diệp Dật Trần chậm rãi bước vào vùng đất thánh thần bí và tươi đẹp này, thần sắc ngưng trọng và cẩn trọng. Hắn biết rõ nơi đây cao thủ như mây, không thể hành sự lỗ mãng, thế là đặc biệt thu liễm uy áp đáng sợ của mình và khéo léo vận dụng công pháp che giấu khí tức mạnh mẽ của bản thân, khiến hắn trông như một tu luyện giả nguyên anh kỳ bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Hắn vừa bước chân vững vàng tiến về phía trước, vừa thầm tính toán trong lòng, chỉ có ngụy trang cẩn thận như vậy mới có thể tránh việc sớm gây chú ý và cảnh giác của người khác. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, trước tiên sẽ loại bỏ từng kẻ yếu hơn, sau đó mới tập trung tinh lực đối phó với kẻ địch hóa thần cảnh cao cao tại thượng, sâu không lường. Trước đây vị lão tổ Vân gia đức cao vọng trọng kia từng tiết lộ một tin tức quan trọng, nghe nói ở Lưu Ly Thánh Địa này có tồn tại một thánh nữ địa vị tôn quý, hơn nữa nữ nhân này cũng xuất thân từ Vân gia. Muốn thật sự đạt được mục đích triệt để tiêu diệt toàn tộc Vân gia, vậy thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc vị thánh nữ của Lưu Ly Thánh Địa này. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Dật Trần đột nhiên lóe lên một tia sát khí đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy, như hàn mang từ sâu thẳm cửu lũ địa ngục, khiến người ta rùng mình. Ngay sau đó, hắn dưới chân sinh phong, bước chân kiên định mà sải bước về phía khu vực trung tâm của Lưu Ly Thánh Địa. Chỉ thấy thân hình Diệp Dật Trần thoát một cái, như một con chim nhanh nhẹn, với tốc độ sét đánh lao vào bên trong Lưu Ly Thánh Địa. Đập vào mắt, rất nhiều đệ tử đang chuyên tâm khoanh chân ngồi trên đất, chuyên chú tu luyện ở đây. Tuy nhiên, Diệp Dật Trần lúc này đã giết người đến đỏ mắt, căn bản không để tâm đến việc những đệ tử này có vô tội đáng thương hay không. Hắn không chút do dự vung thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng trong tay, kiếm ảnh lóe lên, hàn quang tứ phía, vô tình thu hoạch từng sinh mạng tươi sống. Trong khoảnh khắc, máu tươi bắn tung tóe, máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tức thì tràn ngập một mùi tanh nồng nặc, ghê tởm. Thân hình Diệp Dật Trần như điện, trường kiếm trong tay vung ra từng đạo hàn quang, mỗi kiếm hạ xuống đều kèm theo một tiếng kêu thảm thiết và máu tươi bắn tung tóe. Hắn như sát thần đến từ địa ngục, nơi hắn đi qua là cảnh tang thương khắp nơi, máu chảy thành sông. Bóng dáng hắn phiêu dật bất định, như quỷ mị xuyên qua đám đông, tốc độ nhanh đến kinh người, khiến những đệ tử cố gắng ngăn cản hắn ngay cả một góc áo cũng khó mà chạm tới. Chớp mắt, hành vi tàn sát bừa bãi này của hắn đã gây ra sự cảnh giác cao độ của Lưu Ly Thánh Điện. Chỉ nghe một loạt tiếng bước chân gấp gáp từ xa đến gần, rất nhiều đệ tử ào ạt đến như thủy triều nhanh chóng bao vây chặt Diệp Dật Trần. Tên cuồng đồ to gan, lại dám ngang nhiên xông vào Lưu Ly Thánh Địa của ta. Hôm nay nhất định cho ngươi có đi không có về. Một tên đệ tử dẫn đầu trận tròn mắt, lớn tiếng quát giận Diệp Dật Trần. Tiếng quát này vang trời động đất, không ngừng vang vọng trong sơn cốc trống trải. Tuy nhiên, Diệp Dật Trần lại sắc mặt âm trầm như nước, không hề để tâm đến lời cảnh báo của đối phương. Chỉ thấy hắn không nói một lời, đột nhiên ra tay hung hãn. Hắn lật tay, trường phong gào thét đến, thế sắc bén như lưỡi dao vô cùng sắc bén, trong đó càng ẩn chứa sát khí đẫm máu vô tận. Thế công bài sơn đảo hải này như cuồng phong báo táp ảo ạt quét về phía các đệ tử xung quanh. Những đệ tử bị trường phong bao phủ lập tức cảm thấy ngạt thở, sắc mặt tức thì tái mét như tờ giấy. Bọn họ cảm nhận rõ ràng luồng uy áp khủng khiếp từ người Diệp Dật Trần tỏa ra, như thể người trước mắt không phải phàm nhân, mà là ma thần cao cao tại thượng, khiến người ta khiếp sợ giáng trần. Đang lúc mọi người kinh hồn bạt vía, đột nhiên một giọng nói thanh thoát, êm dịu từ từ truyền đến. Giọng nói này như hoàng oanh xuất gốc, trong trẻo dễ nghe đến cực điểm, nhưng đồng thời lại ẩn hiện một tia uy nghiêm không thể kháng cự. Dừng tay cho ta. Tim Diệp Dật Trần đập mạnh một cái, như bị một tia sét vô hình đánh trúng, hắn vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn sững sờ, nhưng vài giây sau vẫn hoàn hồn lại. Chỉ thấy một nữ tử tuyệt sắc đang bước trên hư không chậm rãi đi tới. Thân hình nàng nhẹ nhàng như một cánh én bay, mỗi bước hạ xuống dường như không có trọng lượng, để lại từng vệt tàn ảnh nhàn nhạt trong không trung. Nàng cứ thế ung dung bước đi giữa hư không, mang lại cảm giác như mơ như ảo, không vướng bụi trần, như thể nàng không đến từ thế gian này, mà là tiên nữ giáng trần từ 9 tầng trời. Nữ tử này mặc một bộ váy trắng tinh khiết như tuyết, tà váy nhẹ nhàng bay theo gió, như cánh bướm nhẹ nhàng múa, tôn lên thân hình uyển chuyển thướt tha của nàng càng thêm mềm mại quyến rũ, mảnh mai thanh lịch. Thân hình nàng thon dài và mảnh mai, đường cong mềm mại uyển chuyển, khiến người ta không khỏi mê đắm. Nhìn lại khuôn mặt nàng, càng đẹp đến ngạt thở. Làn da nàng trắng như tuyết, trong suốt như ngọc bích được điêu khắc tỉ mỉ, tỏa ra khí chất thanh lãnh và cao quý. Vũ quan nàng tinh xảo tuyệt luân, lông mày như núi xa, mắt như nước hồ thu, sống mũi thẳng và đẹp, đôi môi đỏ mọng như muốn nhỏ ra nước. Đặc biệt là đôi mắt đẹp kia, như những vì sao lấp lánh trong bầu trời đêm sâu thẳm, trong ánh mắt toát lên sự kiên định và quả cảm vô cùng. Tuy nhiên, đúng lúc này, khi ánh mắt nàng giao với Diệp Dật Trần, trong mắt nàng đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc khó nhận ra. Nhưng tia kinh ngạc này thoáng qua rồi biến mất, ngay sau đó liền bị ngọn lửa phẫn nộ hừng hực thay thế hoàn toàn. Chương 41, máu chảy thành sông. Chương 41, máu chảy thành sông. Chỉ thấy dung nhan tuyệt mỹ vốn phẳng lặng tựa mặt hồ tĩnh lặng của nàng, trong chớp mắt đã trở nên dữ tợn bặm bẹo như bị cuồng phong báo táp tàn phá. Gương mặt trắng non như ngọc kia, giờ khắc này vì cực độ phẫn nộ mà nhanh chóng đỏ bừng, hệt như một quả táo chín mọng sắp nứt toát. Đôi mắt nàng trợn tròn, trong mắt đầy tơ máu đỏ lòm, ngay cả lòng trắng mắt cũng như bị nhuộm đỏ. Trán và cổ càng nổi gân xanh bờ ao, từng đường rõ ràng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự ràng buộc của làn da mà phun trào ra. Giọng nói vốn thanh thoát chuyển, ngọt ngào du dương tựa hoàng oanh xuất gốc, giờ khắc này cũng đột nhiên trở nên trầm thấp khàn khàn, tựa tiếng ác quỷ gầm giống vọng ra từ sâu thẳm địa ngục gâm u đáng sợ, trong đó ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát ý khiến người ta rợn tóc gáy, thủ diệt tộc không đội trời chung. Ta ngày đêm đều nghĩ cách nghiền xương ngươi thành trò, không ngờ hôm nay ngươi lại tự mình dâng sát tới cửa. Hừ, ta đã ra tay diệt vân gia các ngươi, sao có thể dễ dàng bỏ qua bất kỳ kẻ lọt lưới nào? Nhất là ngươi, cái gọi là thánh nữ kia. Diệp Dật Trần hừ lạnh một tiếng, toàn thân tản ra một luồng sát khí lạnh lẽo đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Đúng lúc này, vị nam tử vẫn luôn bảo vệ bên cạnh thánh nữ bỗng nhiên tiến lên, hắn nhanh chóng bước đến trước thánh nữ, không chút do dự che chở nàng phía sau. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên nghị vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Dật Trần đối diện, lớn tiếng quát, ngươi chắc hẳn chính là hung thủ táng tận lương tâm, diệt tuyệt nhân tính kia. Có ta ở đây, đừng hòng làm tổn thương thánh nữ của chúng ta dù chỉ một chút. Muốn động nàng, trừ phi bước qua sát ta trước. Ha ha, chỉ bằng tồn tại nhỏ bé như ngươi, vậy mà cũng dám vọng tưởng ngăn cản được ta. Đúng là nói mớ giữa ban ngày, không biết trời cao đất rộng. Khoe miệng Diệp Dật Trần khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường đến tột độ, như thể người trước mắt chỉ là một tên hề nhảy nhót không đáng kể. Ta thừa biết thực lực mình kém xa ngươi, nhưng dù có phải liều mạng đến hơi tàn cuối cùng, ta cũng tuyệt đối không cho phép ngươi làm tổn thương thánh nữ đại nhân dù chỉ một sợi tóc. Vị hộ hoa sứ giả kia lớn thẳng thân hình, vẻ mặt chính khí lẫm liệt lớn tiếng hô lên, ánh mắt hắn kiên định mà quyết tuyệt, không chút ý định lùi bước. Ồ, nếu đã vậy, ngươi không ngại cứ việc xông lên thử xem sao? Trong mắt Diệp Dật Trần hàn quang chợt lóe, nhẹ nhàng vung một quyền. Thế nhưng, chỉ một đinh tùy ý như vậy, linh khí mạnh mẽ ngưng tụ lại quần quần tuôn ra như núi đổ biển trào, trong nháy mắt đã đánh thủng một cái lô lớn trên ngực vị hộ hoa sứ giả kia. Chỉ nghe hộ hoa sứ giả phát ra một tiếng rên trầm đục, sau đó thân thể như diều đứt dây, thẳng tắp bay ngược về phía sau, cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, đuôi đất mù mịt. đúng là kẻ không biết tự lượng sức, chết không đáng tiếc. Mà thôi, ngươi đã khuất thì cũng đã khuất, mong ngươi đến thiên đường sau này, ở đó không có mỹ nữ nào để ngươi tiếp tục làm cái gọi là hộ hoa sứ giả nữa đâu. Diệp Dật Trần nhìn vị hộ hoa sứ giả ngã gục, không chút lưu tình cất tiếng cười nhạo, âm thanh vang vọng khắp toàn bộ Lưu Ly Thánh Địa. Không tiếp, dám giết đệ tử Lưu Ly Thánh Địa của chúng ta, hôm nay nhất định phải khiến ngươi nợ máu trả bằng máu, nộp mạng đi. Lúc này, các đệ tử Lưu Ly Thánh Địa xung quanh thấy vậy, từng người đều trợn mắt tròn xoe. Theo tiếng gầm giận dữ này, chỉ nghe một trận tiếng la giết long trời lở đất vang vọng mây xanh, vô số đệ tử Lưu Ly Thánh Địa như lũ vỡ đê, với thế núi đổ biển trào điên cuồng lao về phía Diệp Dật Trần. Từng người bọn họ trợn mắt tròn xoe, trong mắt bùng cháy ngọn lửa giận dữ hừng hực, sát ý ngút trời như muốn xé xác Diệp Dật Trần thành vạn mảnh. Đối mặt với vô số kẻ địch khí thế hùng hổ như vậy, Diệp Dật Trần lại mặt không đổi sắc, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười cực kỳ khinh miệt, "Hừ, một đám sâu kiến không biết tự lượng sức mà thôi." Nói đoạn, chỉ thấy hắn khẽ phất tay áo, trong khoảnh khắc, một luồng uy áp mạnh mẽ vô song như sóng to gió lớn quét về bốn phương tám hướng. Những người xông lên vây công lập tức cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ đến cực điểm này, giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình siết chặt cổ họng, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Thân thể bọn họ không tự chủ mà run rẩy kịch liệt, hai chân mềm nhũn, gần như muốn quỳ xuống đất, như thể có một ngọn núi cao ngất, nặng tựa ngàn cân đang đè nặng lên người mình. Từng có thời, Lưu Ly Thánh Địa là một nơi thần thánh rực rỡ, đáng mơ ước, nơi đây đỉnh đài lầu gác san sát, trăm hoa đua nở tươi đẹp vô cùng, khắp nơi tràn ngập khí tự hòa tĩnh mịch. Thế nhưng giờ phút này, thánh địa xinh đẹp này lại đã hóa thành địa ngục trần gian thảm khốc không ai sánh bằng. Chỉ thấy vô số máu tươi không ngừng tuôn trào từ những người bị uy áp trực tiếp nghiền nát đến chết, như những đài phun nước đỏ thẫm. Máu tươi này nhanh chóng tụ lại, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân, tạo thành những con sông máu đố lượng, đáng sợ đến giật mình. Toàn bộ không gian tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc khó ngửi, khiến người ta buồn nôn. Và đúng lúc này, ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Diệp Dật Trần từ từ rơi xuống thánh nữ cách đó không xa, miệng lạnh lùng thốt ra năm chữ: "Đến lượt ngươi." "Thánh nữ?" Đôi mắt Diệp Dật Trần tựa mắt chỉ mừng, sắc bén và lạnh lẽo, gắt gao khóa chặt thánh nữ cách đó không xa. Hắn sải bước, từ từ tiến lại gần thánh nữ, mỗi bước chân, không khí xung quanh dường như bị ép đến vặn mèo, tạo thành từng luồng khí lưu có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cái uy áp vô hình từ quanh thân hắn tản ra, như thủy triều cuồn cuộn, mênh mông vô bờ tràn ngập bốn phương tám hướng, nơi nào đi qua, ngay cả mặt đất cũng khẽ rung chuyển, như thể toàn bộ thế giới đang run rẩy dưới chân hắn. Chỉ thấy Diệp Dật Trần đột nhiên giơ tay phải lên, vỗ một trường về phía thánh nữ. Trường này nhìn có vẻ bình thường, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại cực kỳ khủng bố, giống như một ngọn núi cao ngất đột nhiên sụp đổ, thẳng tắp giáng xuống thánh nữ. Trường phong gào thét bay qua, mang theo một tiếng rít chói tai, âm thanh đó như tiếng ác quỷ gào khóc, khiến người ta rợn tóc gáy. Thánh nữ trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh cấp tốc bay về phía mình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tim nàng đập dữ dội, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng hiểu rõ, lúc này tuyệt đối không thể lùi nửa bước. Chỉ thấy nàng cắn chặt răng bạc, răng khẽ run, nhanh chóng đưa tay vào trong ngực, lấy ra một bảo vật có hình dáng giống cái khiên. Cái khiên này toàn thân đen nhánh, bên trên khắc đầy những phù văn thần bí chi chít, giờ phút này đang lấp lánh thứ ánh sáng yếu ớt nhưng không thể coi thường, như thể đang lặng lẽ kể lại vinh quang và huy hoàng trong quá khứ của nó. Chương 42, Thánh nữ vong. Chương 42, Thánh nữ vong. Thánh nữ không dám chần chừ chút nào, dốc hết sức lực truyền linh lực không ngừng vào chiếc khiên. Theo linh lực không ngừng dốc vào, ánh sáng trên chiếc khiên càng lúc càng sáng, cuối cùng hóa thành một màn sáng chói lọi rực rỡ, bảo vệ thánh nữ một cách chặt chẽ phía sau. Thế nhưng, đối mặt với một đòn tấn công hung mãnh, sắc bén như vậy của Diệp Dật Trần, trong lòng thánh nữ cũng không có 10 phần 5 chắc có thể chống đỡ thành công. Lưu Ly Thánh Thuẫn. Kèm theo tiếng hô lớn này, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên bùng nở. Chỉ thấy chiếc Lưu Ly Thánh Thuẫn vốn nhỏ nhắn tinh xảo, trong nháy mắt trở nên khổng lồ vô cùng, tựa như một bức tường ánh sáng sừng sững, tản ra ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến người ta hoa mắt. Tấm Lưu Ly Thánh Thuẫn này ánh sáng vạn trượng, như thể được tạo thành từ vô số vì sao hội tụ, lấp lánh rực rỡ, thần thánh và trang nghiêm. Nó cứ thế chắn ngang đó, ngăn chặn hoàn toàn trường pháp lôi điện của Diệp Dật Trần ở phía trước. Thế nhưng, mặc dù Lưu Ly Thánh Thuẫn này mạnh mẽ vô song, nhưng đối mặt với lực lượng khủng bố đã đạt đến hóa thần cảnh của Diệp Dật Trần, nó lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chỉ thấy trên lòng bàn tay Diệp Dật Trần, lôi quang cuốn quanh, điện mang phun trào, tựa như một con lôi long khổng lồ ẩn chứa vô tận uy năng, mang theo một thế hủy thiên diệt địa kinh người, không chút lưu tình hung hăng vỗ xuống Lưu Ly Thánh Thuẫn. Chỉ nghe phụt, bùm, một trận tiếng vang trời long đất lở vang lên, chấn động đến đứt hai. Uy lực của trường đó mạnh mẽ đến mức, cứ như một viên đạn pháo gào thét lao đến, mang theo thế núi đổ biển trào, thẳng tắp va chạm vào Lưu Ly Thánh Thuẫn. Trong khoảnh khắc, Lưu Ly Thánh Thuẫn không thể chịu đựng được sức va đập cuồng bạo như vậy nữa, lập tức vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này bắn tung tóe ra xung quanh, vẽ nên những đường vòng cùng chói mắt trong không trung, tựa như những vì sao băng lấp lánh trong đêm, đẹp đẽ nhưng ẩn chứa sắc cơ. Trong chốc lát, toàn bộ cảnh tượng đều bị bao trùm bởi ánh sáng rực rỡ này, khiến người ta không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, thánh nữ mặt đầy kinh ngạc, đôi mắt to đẹp mở to tròn xoe, gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Nàng khó tin nhìn chiếc Lưu Ly Thánh Thuẫn đã vỡ nát trước mắt, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Cần biết rằng, Lưu Ly Thánh Thuẫn này là một trong những hộ tông pháp bảo truyền thừa lâu đời của Lưu Ly Thánh Địa, từ trước đến nay nổi tiếng với sự kiên cố dị thường, không thể phá hủy. Tương truyền khiên này có thể dễ dàng chống đỡ tất cả các đòn tấn công dưới hóa thần cảnh, có thể nói là thần khí phòng ngự. Thế nhưng giờ phút này, dưới một trường nhẹ nhàng của Diệp Dật Trần, nó lại lập tức tan cảnh, hóa thành một đống mảnh vụn khắp nơi. Khoảnh khắc này, thánh nữ cuối cùng cũng nhận ra, thực lực của Diệp Dật Trần vượt xa tưởng tượng của nàng. Hắn rốt cuộc đã đạt đến một cảnh giới sâu không lường được, khủng bố đến mức nào đây? Câu hỏi này như một bí ẩn nặng nề, đè nặng trong lòng thánh nữ, khiến nàng cảm thấy chấn động và sợ hãi chưa từng có. Ngay tại khoảnh khắc kinh hoàng, khiến tim gần như ngừng đập này, thời gian dường như cũng ngưng động, toàn bộ khung cảnh đột nhiên rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt, như bị nam châm hút, đồng loạt tập trung vào thân ảnh cao ngất của Diệp Giật Trần. Trong mắt bọn họ không chỉ có sự kính sợ, mà còn có sự sợ hãi sâu sắc. Lúc này, Diệp Giật Trần tựa như một chiến thần giáng thế, vững vàng đứng yên tại chỗ. Quanh thân hắn tản ra một khí tức mạnh mẽ vô song, như một ngọn núi cao ngất, lại như biển cả mênh mông, khiến người ta căn bản không thể nảy sinh dũng khí đối mặt. Chỉ thấy hắn khẽ giơ tay phải lên, lại vỗ một trường về phía thánh nữ. Trường này vừa ra tay, liền gây ra một tiếng động trời long đất lở, tựa như sấm rền quần quần từ chín tầng trời nổ vang. Thế mạnh mẽ của nó, tựa như lôi đình và cân, mang theo uy thế khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa mà quét đến. Kèm theo trường này đánh ra, trường phong sắc bén gào thét bay lên, tạo thành một xoáy khí lưu cuồng bạo đến cực điểm. Khí lưu xoay tròn, xé rách không khí xung quanh, lại tạo ra một ảo giác như thể muốn xé toạc hư không. So với trường trước đó, uy lực lần này tăng lên theo cấp số nhân, quả thực có thể nói là kinh thế hai tụ. Lôi điện trường pháp. Theo tiếng quát khẽ của Diệp Giật Trần, lòng bàn tay hắn đột nhiên phát ra ánh điện chói lọi. Những tia điện đó đan xen vào nhau, nhanh chóng hội tụ thành một con lôi long khổng lồ sống động như thật, nhe nanh muốn bớt. Con lôi long này ngẩng đầu gầm giống, há cái mồm to như chậu máu, mang theo vô tận phẫn nộ và uy nghiêm, với thế núi đổ biển trào lao thẳng về phía thánh nữ. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ và nhanh chóng đó như Thái Sơn áp đỉnh lao thẳng về phía mình, trong mắt thánh nữ lập tức tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi. Thân hình yếu ớt của nàng không tự chủ mà run rẩy kịch liệt, giống như một chiếc lá rụng vô trợ trong gió bão. Nước mắt trong suốt như lũ vỡ đê, không ngừng tuôn trào từ khóe mắt, chảy dài trên gò má trắng non như ngọc của nàng. "Cha, ông nội, mẹ, con xin lỗi." Tiếng thánh nữ kêu gọi tràn đầy hối hận và bi thương vô tận, thê lương như tiếng chim đỗ quên kêu ra máu, vang vọng mãi trong không khí trống trải. Thế nhưng, công pháp có uy lực kinh người, mang tên Lôi Điện Trường Pháp kia lại không hề nảy sinh dù chỉ một tia lòng chắc ẩn vì tiếng khóc của nàng. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ lấp lánh lôi quang kia vẫn lạnh lùng vô tình giáng xuống, mang theo thế hủy thiên diệt địa. Ngay lúc này, Diệp Giật Trần lặng lẽ xuất hiện cách đó không xa. Hắn đứng im lìm như một bức tượng băng, mặt không biểu cảm quan sát cảnh tượng bi thảm đang diễn ra trước mắt. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn toát ra một sự lạnh nhạt và vô tình khiến người ta rợn người, như thể thánh nữ lúc này trong mắt hắn không phải là một người sống, mà là một vật phế thải không có giá trị gì đáng nói. Theo trưởng lôi đình vạn cân nặng nề hạ xuống, thân thể mềm mại vốn kiểu diễm của thánh nữ lập tức bị trọng thương. Đáng sợ là y phục trên người nàng bị nổ tung thành mảnh vụn, máu tươi bắn tung tóe. Đáng sợ hơn nữa, trưởng đó lại trực tiếp xé toạc ra thịt nàng, lộ ra xương trắng ghê rợn. Diệp Giật Trần thấy vậy, từ từ bước tới, ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát những xương cốt lộ ra ngoài của thánh nữ. Một lát sau, khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh kinh miệt. Thử, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy, xương cốt của nàng lại cũng không khác gì những tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường là bao. Thật là quá thất vọng. Nói đoạn, hắn đưa tay nhẹ nhàng nhặt một khúc xương, tùy ý đùa nghịch trong tay, đồng thời trong miệng tiếp tục phát ra những trận cười khinh thường và chế giễu. Chương 43, nghiền nát hóa thần tiền kỳ. Chương 43, nghiền nát hóa thần tiền kỳ. Ngay lúc này, một tin tức chấn động lòng người chợt vang vọng như tiếng sấm nổ. Diệp Giật Trần lại dám chém giết thánh nữ. Tin tức này tựa như một quả bom hạng nặng có sức công phá cực lớn, khuấy động sóng gió kinh hoàng trong lãnh thổ Lưu Ly Thánh Địa, gây nên một làn sóng chấn động chưa từng có. Những đại năng hóa thần cảnh ngày thường sống ẩn giật, cao cao tại thượng cũng bị tin tức kinh người này làm cho xúc động. Bọn họ nhanh chóng cảm nhận được luồng khí tức cường đại đến rợn người tỏa ra từ Diệp Giật Trần, trong lòng tức thì bốc lên ngọn lửa giận ngút trời. Thế là, những đại năng này không chút do dự triển khai thân pháp, mang theo đầy bụng phẫn hận cùng sát ý, hướng về nơi Diệp Giật Trần đang ở mà bay nhanh như gió. Đối mặt với những đại năng hóa thần cảnh hung hãn kéo tới, Diệp Giật Trần lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hắn sắc mặt trầm như nước, ánh mắt kiên định vô cùng, không chút do dự giải trừ các loại hạn chế giáng lên bản thân. Trong khoảnh khắc, hắn giống như một manh thú hung tàn bị áp chế, giam cầm đã lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích trói buộc tự do, hoàn toàn giải phóng lực lượng đáng sợ tiềm ẩn trong cơ thể. Giờ phút này, trong thân thể Diệp Giật Trần tựa như có một ngọn núi lửa sắp phun trào, vô tận lực lượng hùng vĩ quần quần mãnh liệt, hệt như dòng lũ quần quần không ngừng phun trào ra từ khắp các bộ phận trên cơ thể hắn. Sức mạnh này cường đại đến mức, thậm chí khiến không gian xung quanh cũng mơ hồ xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo và chấn động. Khi cảm nhận được các đại năng hóa thần cảnh đang nhanh chóng tiếp cận, khóe miệng Diệp Giật Trần khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt khó nhận ra. Ngay sau đó, thân ảnh hắn như ưu linh, lập tức biến mất tại chỗ, tựa hồ hoàn toàn hòa vào không khí xung quanh, không để lại dấu vết nào. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, chúng nhân đã kinh ngạc phát hiện Diệp Giật Trần đã xuất hiện trên cao giữa không trung. Giờ phút này, thân hình hắn cao thẳng như tùng, khí phách ngút trời như núi, hệt một vị thần linh ngự trên mây xanh, nhìn xuống chúng sinh đang giáng lâm thế gian. Đôi mắt lạnh lùng mà sắc bén của hắn, hệt như hai tia sét chói lòa xé toạc bầu trời, dễ dàng xuyên thấu trùng trùng điệp điệp mây mù, với thế cao cao tại thượng quét nhìn Lưu Ly Thánh Địa rộng lớn vô bờ bên dưới. Hôm nay, ta sẽ huyết tẩy Lưu Ly Thánh Địa. Ngay hôm nay, tiếng gầm giận dữ chứa đựng sự phẫn nộ ngút trời cùng ý chí quyết tuyệt của Diệp Giật Trần, tựa như một đạo lôi đình xé toạc bầu trời, vang vọng chín tầng mây xanh, dường như muốn chấn nát cả vùng thiên địa rộng lớn vô bờ này. Tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế của hắn, ẩn chứa phẫn hận vô tận cùng quyết đoán không chút xoay chuyển, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy, kinh hồn bạt vía. Theo tiếng gầm của Diệp Giật Trần, một luồng uy áp cường đại tựa như hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn kéo đến như báo tố hung hãn. Luồng uy áp này đáng sợ đến mức, hệt như Thái Sơn hùng vĩ nghiền nát trứng chim mong manh, không hề phân biệt đối xử mà bao phủ toàn bộ Lưu Ly Thánh Địa. Trong khoảnh khắc, vô số đệ tử đang ở Lưu Ly Thánh Điện, dưới sự xung kích của luồng uy áp long trời lở đất này, chỉ cảm thấy thân thể mình như bị vạn cân truy đánh mạnh. Từng người bọn họ miệng phun máu tươi, thân hình lung lay không vững, cuối cùng đều vô lực ngã gục xuống đất, trong nháy mắt đã mệnh đoạn hoàn toàn, chết thẳng ngay tại chỗ, cảnh tượng vô cùng thê thảm, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Và ngay lúc này, vị tuyệt thế đại năng có tu vi đạt tới hóa thần cảnh, cuối cùng cũng bay nhanh như gió tới hiện trường. Khi tận mắt chứng kiến từng màn thảm trạng kinh hoàng trước mắt, bi vẫn trong lòng hắn tức thì phun trào như núi lửa, ngọn lửa giận ngút trời càng điên cuồng bùng cháy trong sâu thẳm mắt hắn. Chỉ thấy vị đại năng hóa thần cảnh này trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi hét lớn, dám tàn sát nhiều đệ tử Lưu Ly Thánh Địa của ta, ngươi đồ tặc đáng vạn lần chết. Tiếng gầm giận dữ của hắn, hệt như tiếng sấm vang rội chín tầng trời, chấn động cả thiên hạ, khiến màng nhị chúng nhân có mặt tại đó ù đi, tâm thần kích động không thôi. Lời còn chưa dứt, vị đại năng hóa thần cảnh này đã nhanh như chớp, từ chữ vật nạp giới đeo trên ngón tay cấp tốc rút ra một cây trường thương toàn thân lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Mũi thương này sắc bén đến cực điểm, khí tức sắc bén mơ hồ tỏa ra trên đó, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy giận người. Chỉ thấy vị đại năng hóa thần cảnh kia hai tay nắm chặt trường thương, mũi thương lấp lánh hàn quang, thân hình hắn nhanh như điện, với tốc độ kinh người lao thẳng về phía Diệp Giật Trần. Bước chân hắn mạnh mẽ run mạnh, mỗi bước đi đều như sấm rền, mặt đất khẽ rung chuyển, tựa hồ cả không gian đều bị khí thế cường đại của hắn chấn động, thề phải xé nát Diệp Giật Trần trước mắt. Thế nhưng, đối mặt với thế công hung mãnh như vậy, Diệp Giật Trần lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, thong dong. Chỉ thấy hắn thân hình khẽ lay động, liền như quỷ mị lập tức biến mất tại chỗ, dễ dàng tránh được đòn chí mạng của đối phương. Hóa thần cảnh tiên kỳ, chỉ có chút thực lực này thôi sao? Đúng là không chịu nổi một đòn. Khóe miệng Diệp Giật Trần khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng khinh bỉ, đồng thời, hắn không chút do dự vùng phải đấm ra, thẳng tắp giáng xuống kẻ địch. Cú đấm này ẩn chứa lực lượng long trời lở đất, tựa như tiếng sấm từ 9 tầng trời giáng xuống, mang theo uy thế vô tận, nhanh như chớp giáng mạnh lên thân thể đại năng hóa thần cảnh. Chỉ nghe đại năng hóa thần cảnh phát ra một tiếng gầm trầm đục, miệng đột ngột phun ra một ngụm máu tươi đỏ lòm, cả người như bị trọng truy đánh trúng, không kiểm soát được mà bay ngược ra sau. Nhưng Diệp Giật Trần không hề dừng lại, hắn thừa lúc đối thủ chưa kịp đứng vững, nhanh chóng nhấc chân phải lên, đá mạnh về phía đại năng hóa thần cảnh như cuồng phong bạo vũ. Cú đá này lực mạnh như bão bổ, nhanh như gió, trong nháy mắt đã đến trước mặt đại năng hóa thần cảnh. Rầm. Theo một tiếng động lớn truyền đến, đại năng hóa thần cảnh lại bị trọng thương, thân thể như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất xa xa, bụi đất tung bay. Ngay lúc này, âm thanh nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống vang lên bên tai Diệp Giật Trần, giết chết một vị hóa thần cảnh tiền kỳ, nhận được 7500 điểm thăng cấp. Nghe được tin tức này, khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Giật Trần cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng. Tên Diệp Giật Trần điểm thăng cấp, cảnh giới thần giai hóa thần, trung kỳ muốn lên hóa thần hậu kỳ còn cần kha khá đấy. Sát mặt Diệp Giật Trần khẽ tối lại, thầm thì trong lòng. Ngay khoảnh khắc đó, hành động của Diệp Giật Trần tựa như ngoài nổ, hoàn toàn châm lửa cơn giận trong lòng Thánh chủ Lưu Ly Thánh Địa và Tiền Thánh chủ. Hai vị cường giả đứng trên đỉnh cao này, nhanh chóng cảm nhận được luồng khí tức quần quật như hồng thủy manh thú từ Diệp Giật Trần, cảm thấy sâu sắc một mối đe dọa to lớn chưa từng có đang từng bước áp sát. Trong khoảnh khắc, hai vị thánh chủ không còn do dự, đồng loạt phá quan xuất hiện. Bọn họ tâm ý tương thông, an ý tuyệt vời, đồng thời thi triển trận pháp tuyệt thế Lưu Ly Thiên Quang trận được Lưu Ly Thánh Địa truyền thừa đã lâu, uy chấn thiên hạ. Chương 44, Lưu Ly Thánh Chủ và Tiền Thánh Chủ. Chương 44, Lưu Ly Thánh Chủ và Tiền Thánh Chủ. Theo sự khởi động của trận pháp, từng đạo quang mang rực rỡ đột ngột bùng phát, như vô số tia sét xé toạc bầu trời, lại như từng vòng mặt trời nóng rực treo cao giữa không trung, ánh sáng chói lòa tức thì quét sạch bốn phương tám hướng, dường như muốn nuốt chửng cả thế giới vào vùng ánh sáng vô tận này. Thế nhưng, Diệp Giật Trần đang ở trung tâm vùng ánh sáng rực rỡ này, đối mặt với trận thế đáng sợ như vậy, lại không hề sợ hãi. Thân ảnh hắn như ưu linh phật phù bất định, trong vòng vây trùng trùng điệp điệp của trận pháp, vẫn có thể tự do xuyên qua, vô cùng linh hoạt. Chỉ thấy Diệp Giật Trần hai tay nắm chặt, một luồng sức mạnh hùng hậu vô song không ngừng tuôn trào ra từ trong cơ thể hắn, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa năng lượng vô tận. Và trong đôi mắt hắn, lại lấp lánh ánh sáng kiên định không gì lay chuyển, tựa như đang tuyên bố với thế nhân, dù trước mặt là núi đao biển lửa, dù gặp phải nghìn khó vạn hiểm, hắn cũng quyết không lùi bước dù chỉ một chút, càng không dễ dàng túi đầu nhận thua. Diệp Giật Trần liên tục vung quyền mạnh mẽ về phía Lưu Ly Thiên Quang trận đang không ngừng thu hẹp, ý đồ giam cầm hắn. Mỗi quyền đều mang theo thế vạn cân lôi đỉnh, gào thét theo gió, không gì cản nổi. Nắm đấm bay tròn cấp tốc trong không trung, dần dần ngưng tụ thành một đoàn quyền khí rực rỡ chói mắt. Đoàn quyền khí này bùng cháy dữ dội, tựa như một viên sao băng bốc cháy xé toạc bầu trời, kéo theo cái đuôi lửa dài gào thét lao tới. Nơi nó đi qua, không khí đều bị xé rách, phát ra tiếng nổ chói tai đến nhức óc, uy thế hùng vĩ đến mức khiến người ta trố mắt kinh ngạc. Càng kéo gần khoảng cách, uy lực của quyền khí càng kinh người, nó không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh, ánh sáng càng chói mắt rực rỡ, tựa như muốn nuốt chửng cả thế giới. Cuối cùng, trong một tiếng động kinh thiên động địa, quyền khí mạnh mẽ va chạm vào Lưu Ly Thiên Quang trận. Chỉ thấy Lưu Ly Thiên Quang trận vốn kiên cố không thể phá vỡ tức thì rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt nhanh chóng lan ra, như mạng nhện dày đặc phủ kín toàn bộ bề mặt trận pháp. Chỉ trong chốc lát, tòa trận pháp cường đại tự xưng có thể chống đỡ mọi đòn tấn công này liền ầm ầm vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tan biến vào hư không. Mà quyền khí vẫn không dừng lại, trái lại với thế mạnh mẽ hơn tiếp tục lao về phía trước, tựa như một luồng hồng thủy quần quần hùng vĩ, không gì cản nổi, thẳng tắp quần quần về phía Thánh chủ và Tiền Thánh chủ. Giờ phút này, bọn họ đã không còn bận tâm đến thứ khác, chỉ có thể dốc hết sức lực thi triển tuyệt kỹ giấu nghề của mình, mơ tưởng có thể chống lại luồng sức mạnh đáng sợ tựa hủy thiên diệt địa này. Trong phút chốc, các sát quang mang lóe sáng đan sen, pháp thuật sặc sỡ va chạm kích động giữa không trung, khuấy lên từng trận gợn sóng năng lượng của bạo. Thế nhưng, mọi nỗ lực của bọn họ trước luồng quyền khí cường đại vô song này đều trở nên nhỏ bé vô lực. Chỉ nghe một tiếng ầm trầm đục truyền đến, hai chân bọn họ vạch ra hai rãnh sâu hõm trên mặt đất, mỗi bước đều lún sâu vào bùn đất, để lại từng dấu chân kinh hoàng. Sau khi lùi lại tới hàng chục bước, hai người mới khó khăn lắm mới dừng được thân hình, nhưng lúc này bọn họ đã thảm hại vô cùng, khí tức suy yếu bất ổn, toàn thân đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Diệp Dật Trần mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm hai người trước mắt, trong đôi mắt đó, hàn quang lạnh lẽo, tựa như có thể đóng băng cả linh hồn người. Khi hắn cất lời, âm thanh tựa như gió lạnh từ cửu lũ hàn ngục, hàn ý và sát ý ẩn chứa trong đó, thẳng tắp đâm vào hai người, chỉ bằng chút đạo hạnh viễn vùng của các ngươi, mà còn vọng tưởng cản bước ta. Đúng là si nhân nói mộng. Hôm nay, Lưu Ly Thánh Địa nhất định phải bị hủy diệt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, lần nữa hung hãn ra tay. Cú xuất kích này, tốc độ của Diệp Dật Trần nhanh đến không tưởng, tựa như một đạo tia sét xé toạc màn đêm, thoáng qua là mất, khiến người ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Xem ta phong linh bộ lợi hại thế nào. Theo tiếng quát lớn của Diệp Dật Trần, cả người hắn trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại như quỷ mị lặng lẽ xuất hiện phía sau Thánh chủ đương nhiệm Sở Thiên Cuồng. Ngay sau đó, đôi chân dài mạnh mẽ của hắn đột nhiên phát lực, hóa thành một cây roi thép gào thét lao tới, mang theo kình phong sắc bén vô cùng, với thế vạn cân lôi đỉnh mạnh mẽ đá về phía Sở Thiên Cuồng. Và ngay lúc này, Tiền Thánh chủ Tần Thiên thấy tình thế bất ổn, không chút do dự xông lên, nhanh chóng vươn cánh tay cường tráng của mình, chặn ngang phía sau Sở Thiên Cuồng, ý đồ thay hắn đỡ lấy đòn chí mạng này. Thế nhưng, lực lượng ẩn chứa trong cú đá này của Diệp Dật Trần thực sự quá đáng sợ, cánh tay của Tần Thiên tuy miễn cưỡng đỡ được, nhưng dưới lực xung kích khổng lồ, vẫn không thể tránh khỏi phát ra một tiếng xương gãy giòn tan chói tai. Sở Thiên Cuồng chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên bị một luồng sức mạnh long trời lở đất tấn công, tựa như một ngọn núi lớn hung hãn đập vào người. Luồng sức mạnh này quá mạnh, đến nỗi tim hắn như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, lập tức không thể lập được. Sợ hãi như thủy triều dâng lên trong lòng, khiến hắn gần như mất đi khả năng suy nghĩ. Hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải Tần Thiên kịp thời ra tay, thi triển biện thủ thần kỳ, giờ phút này bản thân e rằng đã nằm trên mặt đất, bị trọng thương, sinh tử khó lường. Nghĩ đến đây, mồ hôi hạt đầu bắt đầu không kiểm soát được mà tuôn ra trên trán Sở Thiên Cuồng, từng giọt chảy dọc xuống gò má. Đồng thời, thân thể hắn cũng không tự chủ được mà run rẩy, như lá rụng trong gió thu. Một bên khác, Diệp Dật Trần trơ mắt nhìn cú đá vốn chắc chắn sẽ trúng của mình lại không thể đánh trúng Sở Thiên Cuồng, trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ thất vọng khó che giấu. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thu về chân phải đã đá ra, động tác gọn gàng dứt khoát, không chút dây dưa. Sau đó, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm nhìn chằm chằm Sở Thiên Cuồng, miệng lạnh lùng nói: "Ừ, coi ngươi may mắn, lại có một vị bằng hữu nửa bước phi thăng đến cứu ngươi. Nếu không phải hắn, cú đá vừa rồi của ta đã phế ngươi rồi." Nói đến mấy chữ cuối cùng, Diệp Dật Trần đặc biệt nhấn mạnh giọng điệu, sự châm chọc và khinh thường ẩn chứa trong đó hiện rõ một. Sở Thiên Cuồng nghe câu nói này, chỉ cảm thấy một luồng lửa giận không thể kiềm chế tức thì bùng lên từ tận đáy lòng, như một ngọn núi lửa sắp phun trào cuồn cuộn. Đôi mắt hắn vì quá tức giận mà trở nên đỏ lòm, như thể có thể phun ra ngọn lửa hừng hực. Nắm đấm siết chặt vì quá dùng sức, khớp ngón tay đều hơi trắng bệnh, phát ra tiếng cạch cạch. Lúc này, toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, mỗi một dây thần kinh đều bị lửa giận đốt cháy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất lập tức xông lên, cùng Diệp Dật Trần kẻ dám khiêu khích hắn triển khai một trận sinh tử đối đầu, để hạ cơn hận trong lòng. Chương 45, giả vờ chạy trốn. Chương 45, giả vờ chạy trốn. Ngay khi Sở Thiên Cuồng chuẩn bị bất chấp tất cả xông về phía Diệp Dật Trần, Thần Thiên bên cạnh nhanh mắt, đột nhiên vươn một cánh tay, kiên quyết chặn đứng bước tiến của hắn, và quát lớn: "Bình tĩnh lại, đừng manh động. Đây rõ ràng là cái bẫy hắn bày ra, đang chờ ngươi nhảy vào đó." Thân thể Sở Thiên Cuồng như bị thi triển định thân chú, đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Những lời nghiêm khắc của Tần Thiên như một gáo nước lạnh tạt vào đầu, khiến đầu óc vốn đang nóng ran của hắn dần dần nguội lại. Hắn bắt đầu nhận ra, vừa rồi mình quả thực có chút mất lý trí, nếu cứ thế xông lên một cách liều lĩnh, rất có thể sẽ trúng kế của Diệp Dật Trần, rơi vào cái bẫy mà đối phương đã dày công sắp đặt. Thế là, Sở Thiên Cuồng hít một hơi thật sâu, cố gắng ép xuống cơn sóng giận đang quẩn quẩn không ngừng trong lòng. Hắn từ từ buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, vận động các ngón tay đã cứng đờ, rồi nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắn cuối cùng đã thành công bình phục cảm xúc, tìm lại được lý trí và sự bình tĩnh. Khi hắn một lần nữa mở mắt ra, sắc đỏ trong mắt đã tiêu tan, thay vào đó là một vẻ trầm tư sâu sắc. "Ôi chao, thật đáng tiếc, lại không thể khiến các ngươi trúng kế." "Thôi vậy, dù không trúng kế, với sức mình ta e rằng cũng khó lòng chống lại hai người các ngươi liên thủ. Thế nhưng, dù các ngươi lợi hại, nhưng muốn dễ dàng hạ được ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Hay là chúng ta tạm thời buông bỏ can qua, ngừng chiến trước nhé." Diệp Dật Trần mặt mũi thản nhiên, nói thẳng. Tần Thiên nghe những lời này, trong lòng không khỏi thầm suy nghĩ, tuyệt đối không được đình chiến. Tên tiểu tử này tuổi trẻ đã đạt đến hóa thần cảnh, thực lực thâm sâu khó lường không nói, còn tàn sát rất nhiều đệ tử Lưu Ly Thánh Địa của chúng ta. Nếu cứ mặc kệ, sau này tất thành đại họa. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt hắn lóe lên một vẻ quyết tuyệt, hiển nhiên đã hạ quyết tâm phải triệt để xóa sổ Diệp Dật Trần tại đây. Đình chiến? Đúng là si nhân nói mộng. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, quát lớn bằng giọng điệu sắc bén: "Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Chết đi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diệp Dật Trần không chút do dự, lập tức bay đi trốn. Trong khoảnh khắc, cả người hắn như một tia sét xé toạc màn đêm, bay nhanh như gió lao vút đi. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, đến nỗi trong nháy mắt thân ảnh đã biến mất nơi chân trời xa xăm, chỉ còn lại một tàn ảnh nhàn nhạt. "Khốn kiếp, đừng hòng chạy trốn." Thần Thiên và Sở Thiên cùng thấy vậy, đồng loạt giận dữ quát lên. Tiếng gầm chói tai, như tiếng sấm quần quần từ chín tầng trời vang vọng không ngừng trong không trung. Ngay sau đó, hai người đồng thời thân hình lay động, hóa thành hai luồng sáng, như tên rời cùng, đuổi sát theo hướng Diệp Dật Trần chạy trốn. Ha 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 ha. Chỉ dựa vào hai ngươi, lẽ nào thực sự cho rằng có thể đuổi kịp ta sao? Từ xa, tiếng cười mang theo chút trêu chọc và khinh miệt của Diệp Dật Trần truyền đến. Đừng nói nhảm nữa, xem chúng ta sẽ tóm gọn ngươi thế nào. Sở Thiên cùng trợn tròn mắt, quát lớn một tiếng, dưới chân như có gió sinh, lao đi vun vút, tốc độ tức thì tăng đến cực hạn. Ha ha, chỉ dựa vào các ngươi, không biết tự lượng sức mình. Diệp Dật Trần cười lớn ngu cuồng, tiếng cười đó tung bay tự do trong gió rít, đầy khinh thường và chế giễu. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một luồng sáng, lao vút về phía xa. Tần Thiên và Sở Thiên cùng nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, cả hai đều có thể đọc được từ ánh mắt đối phương sự kiên định không gì lay chuyển và quyết tâm phá phủ trầm thuyền. Bọn họ tâm ý tương thông gật đầu, rồi không chút do dự triển khai toàn tốc truy đuổi. Chỉ thấy tốc độ của Diệp Dật Trần kinh người, như một cơn gió lốc, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Hắn nhanh chóng dịch chuyển trong không trung, mỗi lần di chuyển đều như ưu linh quỷ mị, phập phù bất định, khó lường. Đồng thời, hắn còn thi triển uy áp. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh cường đại vô song từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, tựa như một cơn bão cuồng bạo quét sạch từ phía. Nơi luồng uy áp này đi qua, không khí xung quanh như bị đông cứng lại, trở nên vô cùng ngưng trọng và áp lực, khiến người ta khó thở. Đi kèm với luồng uy áp cuồn cuộn như thủy triều, đột ngột không ngừng được phóng thích ra ngoài, điểm thăng cấp trong cơ thể Diệp Dật Trần như được mở ra một cái đập, đang cuồn cuộn điên cuồng tuôn vào. Mỗi một điểm thăng cấp đều như một ngôi sao rực rỡ chói mắt, lấp lánh ánh sáng chói lòa, nhanh chóng hòa nhập vào cơ thể hắn, khiến thực lực của hắn tăng vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này Diệp Dật Trần thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần ta có thể tiếp tục tích lũy, đợi đến khi gom đủ 10 vạn điểm thăng cấp, chính là thời cơ vàng để ta triển khai phản công tuyệt địa. Nghĩ đến đây, khuôn mặt vốn căng thẳng của hắn dần giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy tự tin và kiên định vô cùng. Đúng lúc này, Diệp Dật Trần chợt liếc thấy phía trước không xa lại sừng sững một tòa thành quy mô hoành tráng. Không chút do dự, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, tức thì hóa thành một luồng sáng, với tốc độ kinh người lao vút về phía tòa thành đó. Trong nháy mắt, hắn đã như quỷ mị dịch chuyển lên không trung của tòa thành. Thế nhưng, vì uy áp mà hắn tỏa ra thực sự quá cường đại và đáng sợ, tựa như một cơn bão hủy thiên diệt địa quét qua. Người trong thành căn bản không kịp phản ứng, dưới sự xung kích của luồng sức mạnh vô song này, vô số sinh mệnh mong manh như ngọn nến trước gió, đều miệng phun máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Trong khoảnh khắc, cả tòa thành rơi vào một sự hoảng loạn và hỗn loạn cực độ, tiếng khóc, tiếng cầu cứu nổi lên không ngừng, vang vọng không dứt. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp, cảnh giới thần giai hóa thần, trung kỳ, thăng cấp. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp, cảnh giới thần giai hóa thần, hậu kỳ. Ngay khoảnh khắc Diệp Dật Trần hoàn thành thăng cấp, thời gian dường như ngưng động, cả thế giới đều bị một luồng sức mạnh vô song chấn động. Lấy hắn làm trung tâm, không gian xung quanh như tấm gương dễ vỡ, phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan, rồi tức thì sụp đổ. Vô tận khe nứt hư không như cái miệng khổng lồ của ác ma đang há rộng, điên cuồng lan tràn, cảnh tượng đáng sợ đó khiến người ta rợn tóc gáy, tựa hồ chúng muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đời một cách tàn nhẫn. Đồng thời, Tần Thiên và Sở Thiên cũng bám sát theo Diệp Dật Trần đến nơi này. Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cả hai đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Diệp Dật Trần như một pho tượng lặng lẽ đứng yên tại chỗ, không động đậy, nhưng linh khí xung quanh hắn lại như phát điên, như hồng thủy quần quần không ngừng đổ về phía hắn. Chuyện này sao có thể, đây tuyệt đối không thể nào. Tần Thiên trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng không tự chủ mà kinh hô. Hắn vốn cho rằng trước đó Diệp Dật Trần đột nhiên thi triển uy áp cường đại, tàn nhẫn giết chết vô số người đến gần hắn, chẳng qua là trong lúc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc muốn kéo thêm vài kẻ đệm lưng mà thôi. Thế nhưng giờ phút này, cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn lại hoàn toàn lật đổ mọi suy nghĩ và phỏng đoán trước đó của hắn. Diệp Dật Trần lặng lẽ đứng đó, nhưng quanh thân lại tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta giận người. Ánh mắt lạnh lùng mà kiên nghị của hắn, tựa như xuyên thấu màn xương của vạn vật trên thế gian, dường như đã siêu thoát khỏi mọi ràng buộc của hồng trần tục thế. Chương 46, thế nghiền ép. Chỉ thấy hắn từ từ giơ bàn tay lên, trong khoảnh khắc, một luồng lực lượng sấm sét cuồn cuộn và cuồng bạo bắt đầu tụ tập trong lòng bàn tay hắn. Lôi điện trừng phát. Theo tiếng khẽ quát của Diệp Dật Trần, hắn mạnh mẽ vung một trường, trực tiếp chém về phía hai người phía trước. Trường này ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa, hệt như cơn thịnh nộ vạn cân lôi đỉnh giáng xuống từ 9 tầng trời, nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng không chịu nổi sức va chạm năng lượng khổng lồ như vậy, bị xé rách ra một cách thô bạo, hình thành từng vết nước đen kịt có biết, sâu không thấy đáy. Những vết nước này như miệng khổng lồ của ác quỷ đang há to, muốn nuốt chửng mọi kẻ dám đến gần. Đối mặt với đòn tấn công kinh thiên động địa này, Tần Thiên và Sở Thiên cùng tức thì cảm thấy áp lực như núi đổ, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cao thủ từng trải xa trường, lập tức không dám lơ là chút nào, dốc hết sức thi triển các công pháp phòng ngự giấu nghề của mình, mơ tưởng có thể chống lại thế công long trời lở đất này. Đáng tiếc, lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Mặc dù bọn họ đã dốc hết sức bình sinh, nhưng trước sức mạnh vô địch của Diệp Dật Trần, mọi sự kháng cự đều trở nên nhợt nhạt và vô lực. Chỉ nghe một tiếng động lớn dầm phòng tuyến mà bọn họ dày công xây dựng tức thì sụp đổ, thân thể hai người lại như diều đứt dây, không có chút sức phản kháng nào mà bay ngược ra sau, bay xa hàng chục mét, rồi mới nặng nề rơi xuống mặt đất cứng rắn, bụi đất tung bay. Hai người cố gắng bò dậy từ mặt đất, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đỏ tươi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, Diệp Dật Trần vốn có thực lực ngang tài ngang sức với mình lại đột nhiên đột phá bình cảnh vào thời khắc mấu chốt, thực lực tăng vọt đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Giờ phút này, Diệp Dật Trần đối với bọn họ, nghiêm nhiên là một ngọn núi cao không thể vượt qua, một cường giả tuyệt thế không thể đánh bại. Sao có thể, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tần Thiên trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong mắt gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Hắn khó tin trừng mắt nhìn Diệp Dật Trần trước mắt, môi run rẩy không ngừng, ngay cả giọng nói cũng vì quá đỗi kinh hoàng mà trở nên hơi lạc điệu, thậm chí còn mang theo một chút run rẩy khó nhận ra. Lúc này, thần tiên trong lòng tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn dù thế nào cũng không thể nghĩ ra, thực lực của Diệp Dật Trần lại có thể tăng lên đến mức đáng sợ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, sự chênh lệch to lớn này khiến hắn căn bản không thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc vô cùng này. Thế nhưng, đối mặt với sự kinh hoàng của Tần Tiên và những người khác, Diệp Dật Trần chỉ cười lạnh, trong nụ cười đó tràn đầy ý nghĩa khinh thường. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khinh miệt, tựa như đang chế giễu những đối thủ từng tự cho mình là đúng ngu ngốc và yếu ớt đến mức nào. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng, giờ phút này đang vô cảm nhìn chằm chằm kẻ địch trước mặt, sắc ý vô tận lộ ra trong đó khiến người ta không rét mà run, như sứ giả đoạt mệnh đến từ sâu thẳm cửu lu địa ngục. Chỉ nghe Diệp Dật Trần hừ lạnh một tiếng, nói giọng giận người, "Hừ, đám ngu xuẩn các ngươi, lẽ nào thực sự cho rằng ta vẫn là ta trước kia sao? Nói cho các ngươi biết, hôm nay chính là ngày tàn của các ngươi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như một tia sét đột ngột lao về phía trước. Đồng thời, hắn lần nữa thi triển thủ đoạn tấn công cường đại. Chỉ thấy Diệp Dật Trần siết chặt nắm đấm của mình, trên nắm đấm đó tựa hồ lóe lên hàn quang lạnh lẽo đến giận người, mơ hồ lại có một loại uy thế đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. Theo cánh tay hắn vung lên, mỗi cú đấm đều kéo theo một tiếng xé gió chói tai, tốc độ nhanh đến mức như cuồng phong bạo vũ, khiến người ta hoa mắt. Hơn nữa, chiêu thức hắn sử dụng lần này còn hung mãnh hơn hẳn trước kia, uy lực cũng tăng theo cấp số nhân. Từng cú đấm một, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, tựa hồ muốn xé nát cả vùng thiên địa này. Tần Thiên và Sở Thiên cùng nhìn làn sóng tấn công quần quật như thủy triều dâng trào, trong lòng tức thì bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận nhấn chìm. Đối mặt với uy thế đáng sợ như vậy, bọn họ biết rõ với thực lực hiện tại của bản thân căn bản khó lòng chống đỡ. Nhưng ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt đối phương lộ ra một vẻ quyết tuyệt và kiên nghị. Như thể tâm ý tương thông, bọn họ đồng thời đưa ra một quyết định liên thủ thi triển tuyệt chiêu cuối cùng. Quyết định này không phải là hành động đội vàng, mà là một cuộc chiến sinh tử cuối cùng của họ trong tuyệt cảnh. Chỉ thấy Tần Thiên và Sở Thiên cuồng hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt vũ khí của mình. Cánh tay họ run rẩy nhẹ vì quá dùng sức, nhưng ánh mắt họ vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía trước, không hề có ý lùi bước. Theo họ không ngừng truyền sức mạnh vào vũ khí, một luồng khí thế hùng vĩ dần dần dâng lên. Cuối cùng, cùng một lúc, họ đồng loạt ra tay. Hai luồng kình phong sắc bén vô song gào thét lao ra, mang theo thế hủy thiên diệt địa xông lên không trung. Trong khoảnh khắc, hai luồng sức mạnh cường đại này ầm ầm va chạm, bùng phát ra một đạo quang mang chói mắt. Ánh sáng đó nóng rực chói mắt như mặt trời, chiếu sáng cả chiến trường, khiến tất cả mọi người đều không khỏi phải ngẩng lại nhìn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Dật Trần đã thể hiện thực lực kinh người, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị dễ dàng tránh được đạo quang mang hung hãn, rực rỡ chói mắt kia. Ngay sau đó, hắn với tốc độ như bay, lao thẳng về phía Tần Thiên và Sở Thiên Cuồng, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Trong nháy mắt, Diệp Dật Trần đã áp sát, đòn tấn công của hắn như cuồng phong bạo vũ đổ xuống, dồn dập và sắc bén. Mỗi lần ra tay, đều ẩn chứa uy lực cường đại đủ để chí mạng, kéo theo từng trận kình phong gào thét. Đối mặt với thế công hung mãnh như vậy, Tần Thiên và Sở Thiên Cuồng dốc hết sức chống đỡ, thế nhưng phòng ngự của bọn họ trước đòn tấn công lòng trời lở đất của Diệp Dật Trần lại trở nên yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn, mong manh như giấy. Theo thời gian trôi qua, trên người Tần Thiên và Sở Thiên Cuồng bắt đầu không ngừng thêm những vết thương mới, máu tươi chảy ròng ròng, tức thì nhuộm đỏ y phục trắng tinh như tuyết của bọn họ. Những vết thương này nồng sâu khác nhau, có vết thậm chí sâu đến tận xương, trông thật kinh hoàng. Mặc dù hai người nghiến răng chịu đựng, nhưng bất lực vì chênh lệch thực lực quá lớn, cục diện dần trở nên không thể cứu vãn. Cuối cùng, dưới từng đợt tấn công cuồng bạo của Diệp Dật Trần, Tần Thiên và Sở Thiên Cuồng không còn sức chống đỡ, đồng loạt ngã gục xuống đất. Máu tươi đỏ thấm từ dưới người họ từ từ chảy ra, tụ thành một vũng máu kinh hoàng. Lúc này, hơi thở của họ đã ngừng, ngọn lửa sinh mệnh hoàn toàn tắt. Nhưng ngay cả đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong mắt họ vẫn còn sót lại khát vọng và lưu luyến sự sống, cùng với nỗi phẫn hận sâu sắc đối với kẻ địch mạnh mẽ trước mắt này. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn, họ cuối cùng vẫn bại trận, trở thành kẻ thua cuộc trong trận chiến khốc liệt này. Chương 47, Diệt Vương Thành. Chương 47, Diệt Vương Thành. Diệp Dật Trần mặt không biểu cảm lạnh lùng nhìn hai thi thể nằm dưới đất, trong lòng không hề gợn lên dù chỉ một tia thương xót. Đôi mắt lạnh lẽo như băng giá vạn năm không tan của hắn toát ra hàn quang khiến người ta không rét mà run, tựa hồ tất cả tình cảm trên thế gian đều không liên quan gì đến hắn. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm, nụ cười đó dường như tràn đầy sự châm chọc và khinh thường đối với Tần Tiên và Sở Thiên Cuồng, tựa hồ đang chế giễu hành vi ngu xuẩn của hai kẻ không biết tự lượng sức mình, dám đối đầu với hắn. Đây chính là kết cục của kẻ đối địch với ta. Đi kèm với câu nói lạnh lẽo thấu xương, vô cảm tựa như đến từ cửu u địa ngục này, giọng nói đầy sát ý và lạnh lùng của hắn vang vọng trong không khí. Mỗi một chữ đều như một con dao sắc bén, thẳng tắp đâm vào tim người. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn sâu thẳm như biển cả giờ lại lạnh lẽo như sao hàn, trừng mắt nhìn chằm chằm thi thể của Tần Thiên và Sở Thiên Cuồng đã tắt thở nằm dưới đất. Ánh mắt hắn như hai tia sét sắc bén, nơi nó đi qua đều khiến người ta không rét mà run. Thế nhưng, chỉ sau một cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi, hắn liền không chút do dự quay người, sải bước kiên định và quyết tuyệt dần đi xa. Bóng lưng đó cao lớn và lạnh lùng, tựa hồ vạn vật trên thế gian đều không thể khiến hắn dừng lại dù chỉ nửa bước. Gió thổi làm vạt áo đen của hắn bay phần phật, càng tăng thêm vài phần sát khí tiêu điều. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng lộ ra dù chỉ một chút luyến tiếc đối với hai thi thể trước mắt. Giết chết một vị địa giai hóa thần trung kỳ, một vị thiên giai hóa thần đỉnh phong, tổng cộng nhận được điểm thăng cấp. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp, cảnh giới thần giai hóa thần, hậu kỳ. Diệp Dật Trần mở bảng hệ thống, phát hiện có thể thăng cấp được nữa, liền trực tiếp thăng cấp. Tiên Diệp Giật Trần điểm thăng cấp, 1290 cảnh giới thần giai hóa thần, đỉnh phong, đỉnh điểm phàm giới, nhìn thấy bốn chữ đỉnh điểm phàm giới trong mắt Diệp Giật Trần lóe lên một tia lạnh lùng, hắn không chút do dự hỏi hệ thống, làm thế nào để phi thăng tiên giới? Phi thăng tiên giới cần ký chủ thăng lên thông thiên cảnh, ở phàm giới thông thiên cảnh còn được gọi là phi thăng cảnh, thăng cấp lên thông thiên cảnh cần 10 triệu điểm thăng cấp. Phi thăng đến tiên giới, hệ thống cũng sẽ thăng cấp. Diệp Giật Trần mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm thông tin nổi bật trên bảng hệ thống, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo đến rợn người, trong lòng tức thì dâng lên một luồng sát ý mãnh liệt như biển giận cuộn cuộn. Cho bẹn 10 triệu điểm thăng cấp, xem ra ta lại phải đại khai sát giới rồi. Giọng hắn lạnh lẽo thấu xương, thật như từ cựu địa ngục vọng đến, không chút cảm xúc nào, khiến người ta nghe sòng không rét mà run. Ngay sau đó, Diệp Giật Trần không chút do dự hạ quyết tâm, trực tiếp phi nhanh về phía bắc. Bước chân hắn vô cùng kiên định, quyết tuyệt, mỗi bước đi đều như giẫm lên tim kẻ địch, tựa hồ đã hoàn toàn bứt bỏ sinh tử của mình ra sau đầu. Không lâu sau, Diệp Giật Trần đã đến gần Long Hưng Đô. Lúc này, những hoàng thân quốc thích cao cao tại thượng đương nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu trong chuyến hành trình tàn sát này của hắn. Chỉ thấy hắn như một vị sát thần lạnh lùng vô tình, lặng lẽ đứng ngoài thành, lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm tòa thành phồn hoa náo nhiệt trước mắt, trong lòng không hề gợn lên dù chỉ một chút thương xót. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Giật Trần đột ngột giang rộng hai tay, tức thì phóng thích luồng uy áp cường đại vô song của bản thân. Trong khoảnh khắc, luồng khí tức hùng vĩ quần quật này như hồng thủy vỡ đê, với thế long trời lở đất cuồng bạo quét sạch cả Long Hưng Đô. Người dân thường trong thành đột nhiên cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ đến cực điểm từ trên trời giáng xuống, tức thì sợ hãi hồn phi phách tán. Từng người bọn họ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân mềm nhũn, căn bản không thể đứng vững, chỉ có thể như một vũng bùn nằm liệt trên mặt đất. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập tuyệt vọng vô tận và nỗi sợ hãi sâu sắc, tựa hồ ngày tận thế đã giáng lâm nhân gian. Đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm của Diệp Giật Trần, như băng giá vạn năm không tan, tỏa ra hàn ý khiến người ta giận người. Hắn cứ như vậy lặng lẽ nhìn chằm chằm những người vô tội tay không tấc sắt, không chút sức phản kháng trước mắt, thế nhưng, nội tâm hắn lại như một vũng nước đọng, không hề gợn lên dù chỉ một chút gợn sóng. Chỉ thấy hắn từ từ giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung một cái, trong khoảnh khắc, một luồng linh khí hùng vĩ quần quần tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh kiếm cực lớn. Thanh kiếm này toàn thân lấp lánh ánh sáng chói lòa, tựa như tia sét xé ngang bầu trời đêm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, nhanh như chớp quét qua. Khi đạo lợi kiếm này gào thét bay qua, những ngôi nhà nơi nó đi qua đều như làm bằng giấy, tức thì tan thành cho bụi, ầm ầm đổ sập. Đi kèm với tiếng nhà cửa đổ nát, còn có tiếng la hét hoảng sợ và tiếng kêu thảm thiết của con người nổi lên không ngừng, hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giáo hưởng tử vong bi ai thê lương. Chỉ trong chốc lát, Long Hưng thành từng phồn binh thịnh vượng đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Tương đổ gạch nát vương vãi khắp nơi, khói bụi quần quần tràn ngập trong không khí. Trên mặt đất, máu tươi đỏ thâm chảy tràn, nhuộm đỏ cả vùng đất này đến mức kinh hoàng, tựa như một bức tranh kinh dị miêu tả cảnh tượng tận thế. Và lúc này Diệp Giật Trần đang kiêu ngạo đứng thẳng giữa đống phế tích này. Thân hình thon dài của hắn bị máu tươi thấm ướt loang lổ, từ đầu đến chân gần như không có chỗ nào sạch sẽ. Nhưng dù vậy, đôi mắt lạnh lùng vô tình của hắn vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm phía trước, không hề lộ ra nửa phần thương xót hay hối hận. Lúc này hắn, hệt như ác ma từ sâu thẳm địa ngục bước ra, không chút lưu tình bùng chiếc lưỡi hái trong tay, điên cuồng gặt hái từng sinh mệnh tươi mới. Diệp Giật Trần lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, dáng người cao thẳng của hắn như một pho tượng bất động. Khuôn mặt anh tuấn của hắn giờ phút này lại không biểu cảm, như phủ một lớp sương lạnh, khiến người ta không rét mà run. Hắn cứ đứng đó lạnh lùng, tựa như một vị sát thần vô cùng tàn nhẫn giáng lâm thế gian, tỏa ra khí tức đáng sợ. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng vạn năm, sâu thẳm và vô tình, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống phía dưới, thế nhưng cảnh tượng thê thảm vô cùng đó dường như không hề gợn lên một chút gợn sóng nào trong mắt hắn. Tựa hồ những người đang chịu khổ, đang vật lộn trong sinh tử đó và hắn tồn tại một vực sâu không thể vượt qua, không hề liên quan gì đến nhau. Trong sâu thẳm nội tâm Diệp Giật Trần, chỉ có khát vọng vô tận đối với sức mạnh cường đại và khao khát mãnh liệt đối với tiên giới thần bí chiếm vị trí chủ đạo. Ngoài ra, vạn vật trên thế gian đều như mây bay thoáng qua, khó có thể để lại nửa phần dấu vết trong lòng hắn. Trong quan niệm độc đáo của hắn, căn bản không tồn tại cái gọi là cao thấp sang hèn, mà chỉ có luật rừng tàn khốc vô tình kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu. Đôi bàn tay vốn nên trắng non như ngọc của hắn, lúc này đã bị máu tươi đỏ lòm nhuộm đến không thể nhận ra. Thế nhưng, đối mặt với bàn tay đầy máu tanh này, hắn không những không hề lộ ra chút thương xót nào, thậm chí ngay cả một tia hối hận cũng chưa từng có. Bởi vì theo hắn thấy, diệt sạch nhân tính chẳng qua là một thủ đoạn cần thiết để đạt được mục tiêu mà thôi. Chỉ cần có thể giúp hắn thành công phi thăng tiên giới, bất kể phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nào, hắn cũng sẽ không chút do dự, không từ thủ đoạn mà thực hiện. Dưới sự càn quét ngang ngược của Diệp Giật Trần, Long Hưng Đô từng phồn bình thịnh vượng nay đã trở thành một đống phế tích. Những kiến trúc hùng vĩ tráng lệ đều đổ nát tan cảnh, hóa thành từng đống tường đổ gạch nát, vô số sinh mệnh tươi mới của bá tánh vô tội cũng trong khoảnh khắc lụi tàn, hóa thành từng sợi oan hồn. Thế nhưng, đối với từng màn thảm kịch nhân gian đang diễn ra trước mắt, Diệp Giật Trần vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng như sắt đá, tựa hồ tất cả những điều này chẳng qua chỉ là những con kiến hôi bé nhỏ dưới chân hắn, căn bản không đáng để hắn chú ý nửa phần. Cuối cùng, hắn mặt không biểu cảm, lạnh lùng đến cực điểm quay người, không chút do dự sải bước, dần đi xa. Bóng lưng kiên quyết rời đi đó, như một cơn gió lạnh lẽo, vô tình quét qua vùng đất hoang tàn này. Và thứ hắn để lại, tuyệt đối không chỉ là một tòa thành đã đổ nát không còn ra hình thù gì nữa, mà còn là vô số oan hồn của những người vô tội đã ra đi. Những linh hồn đáng thương đó, trong tiếng gió rít thê lương, bất lực rên rỉ khóc than, như đang kể lể với thế nhân những khổ nạn và bất công mà họ phải chịu đựng khi còn sống. Theo bước chân hắn càng ngày càng xa, bóng lưng hắn cũng dần mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất nơi chân trời xa xăm, như thể hắn chưa từng đặt chân đến thế gian đầy bi thương và đau khổ này. Chương 48, danh tiếng vang xa chương 48, danh tiếng vang xa. Cùng lúc đó, bên trong thiên cơ các thần bí mà trang nghiêm, chúng nhân đang bận rộn làm việc, không khí căng thẳng. Các chủ vững vàng như Thái Sơn đứng giữa đại sảnh, đôi mắt sắc bén của hắn chăm chú nhìn vào bản tình báo quan trọng vừa được gửi đến. Thế nhưng, ngay sau khi hắn đọc xong bản tình báo này, sắc mặt vốn còn khá bình tĩnh tức thì trở nên cực kỳ nặng nề u ám, tựa hồ lúc này có một ngọn núi lớn nặng trịch đè lên người hắn, khiến hắn khó thở. Chuyện này sao có thể? Diệp Dật Trần lại hung tàn độc ác đến mức đó. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể một tay tiêu diệt toàn bộ Long Hưng Đô phồn hoa thị vượng. Các chủ trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, giọng nói run rẩy của hắn chứa đựng sự kinh ngạc sâu sắc, tựa hồ tin tức bất ngờ này như một tiếng sấm vang trời không mưa, đánh mạnh vào tim hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được sự thật tàn khốc này. Hơn nữa trước đó, hắn còn không chút lưu tình san bằng Lưu Ly Thánh Địa vốn nổi tiếng, thậm chí ngay cả Sở Thiên cùng xếp hạng thứ 8 và Tần Thiên xếp hạng thứ 3 trong Hóa Thần cảnh cũng đều bị hắn tàn nhẫn chém giết. Thực lực của kẻ này thật sự quá cao sâu khó lường, khiến người ta phải khiếp sợ. A, các chủ vừa lẩm bẩm một mình, vừa từ từ lắc đầu, giọng nói của hắn càng lúc càng nặng nề, mỗi chữ đều như phải bắt ra từ cái răng. Lúc này, trong mắt hắn ngoài kinh ngạc ra, còn có nhiều hơn là vẻ sợ hãi không thể che giấu. Bởi vì đối mặt với đối thủ mạnh mẽ và tâm ngoan thủ lạt như vậy, ngay cả là các chủ thiên cơ các cao quý như hắn, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia vô lực. Chúng nhân nghe những lời này, biểu cảm trên mặt tức thì cứng đờ lại, vẻ kinh ngạc như bị thi triển phép thuật, càng lúc càng đậm đặc. Chỉ thấy từng người bọn họ há to miệng, đủ để nhét vừa một quả trứng, miệng há rộng đến mức gần như muốn toát ra tận mang hai. Từng đôi mắt trợn tròn như trung đồng, trong mắt gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Lúc này, biểu cảm trên mặt bọn họ như thể đang chứng kiến ngày tận thế đang từ từ giáng lâm, nỗi kinh hoàng và ngạc nhiên đó căn bản không thể dùng lời nói để hình dung. Trong đám đông có vài người còn khoa trương hơn, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, như những chiếc lá lay động trong gió. Cái run rẩy đó không phải vì lạnh, mà là xuất phát từ sâu thẳm nội tâm đối với Diệp Dật Trần cực kỳ sợ hãi. Nỗi sợ hãi này như một bàn tay vô hình, nắm chặt lấy tim họ, khiến họ không thở nổi. Lúc này, giọng của các chủ lại vang lên, chỉ là lần này, trong đó lại xen lẫn một chút tuyệt vọng khó che giấu. Hơn nữa, các ngươi có biết không? Cảnh giới của hắn hiện giờ lại đã đạt đến Hóa Thần cảnh đỉnh phong. Câu nói này như một tiếng sét đánh ngang trời, đánh mạnh vào trái tim mỗi người. Phải biết rằng, Hóa Thần cảnh đỉnh phong chính là đỉnh cao mà vô số tu sĩ mơ ước nhưng lại xa vời không thể chạm tới à. Nỗi kinh ngạc của chúng nhân như thủy triều cuộn, không ngừng dâng lên trong lòng, hết đợt này đến đợt khác, gần như muốn nhấn chìm bọn họ hoàn toàn. Bọn họ dù thế nào cũng không dám tin, trong thế giới tưởng chừng bình thường này, lại tồn tại một sự tồn tại đáng sợ đến mức đó. Tên Diệp Dật Trần cùng biệt danh đáng sợ mà chúng nhân đặt cho hắn Thí Huyết Quyền Ma với tốc độ như bay nhanh chóng lan truyền khắp đại lục. Nơi nào đi qua, không nơi nào không gây ra một làn sóng chấn động. Người ta bắt đầu bàn tán về nhân vật thần bí mà cường đại này, có người tò mò về hắn, muốn tìm hiểu cho rõ, nhưng đa số hơn lại là sợ hãi hắn, chỉ nghe danh hiệu của hắn đã sợ đến tái mặt. Còn đối với người thiên cơ cát, lúc này lại rơi vào nỗi lo lắng sâu sắc. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, bọn họ không biết phải đối phó thế nào, con đường tương lai dường như trở nên mờ mịt. Ngay lúc này, Diệp Dật Trần tựa như một vị tử thần vô cảm giáng lâm thế gian, đối với sự chấn động kinh thiên động địa do bản thân gây ra, lại hoàn toàn không hề hay biết chút nào. Chỉ thấy hắn sải bước vững chắc và lạnh lùng vô cùng, dáng vẻ đó hệt như mỗi bước đi đều chính xác giẫm lên dây đàn sinh mệnh, phát ra tiếng rung rợn người. Và mục tiêu duy nhất trong lòng Diệp Dật Trần chính là thành công phi thăng thiên giới, để đạt được mục đích này, hắn đã không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Ngay sau đó, hắn tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng đã đến một thành phố tiếp theo. Thế nhưng, cảnh tượng phồn hoa vô tận hiện ra trong thành phố này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một chút ánh sáng lướt qua trước mắt mà thôi. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lạnh như băng, không ngừng toát ra vẻ lạnh lùng và tuyệt tình vô tận. Đột nhiên, Diệp Dật Trần nhẹ nhàng vung ngón tay thon dài, động tác của hắn thanh lịch như thể đang tấu lên một bản nhạc tử vong bi ai thê lương. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh cường đại tựa như núi lửa phun trào đột ngột bùng nổ, với thế vạn cân lôi đỉnh quét sạch cả thành phố. Trong chớp mắt, ngọn lửa hừng hực như một con manh thu hung bạo há to miệng nuốt chửng toàn bộ thành phố. Người trong thành thấy vậy, đều hoảng sợ tột độ la hét lên tán loạn chạy trốn. Đáng tiếc, mọi sự dãy rủa và nỗ lực của bọn họ cuối cùng cũng chỉ là một cuộc chống cự vô ích mà thôi. Ngọn lửa cuồn cuộn như móng nuốt của ác quỷ từ sâu thẳm địa ngục, không chút lưu tình xé nát mọi thứ xung quanh. Từng tòa kiến trúc cao sừng sững trong biển lửa đáng sợ này ầm ầm sụp đổ, vô số sinh mệnh tươi mới cũng dần dần tiêu tan, tan biến trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc này. Chương 49, Vô Tận Sát Lục chương 49, Vô Tận Sát Lục. Diệp Dật Trần mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cảnh tượng thê thảm đang diễn ra trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo của hắn dường như có thể xuyên thấu mọi thứ, nhưng lại không mang theo chút hơi ấm nào. Hắn như một vị thần linh cao không thể với tới, với tư thái siêu thoát vạn vật nhìn xuống chúng sinh, trong lòng không hề có chút bi thương nào. Đối với hắn mà nói, vận mệnh của những phàm phu tục tử này chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua, sự sống chết của họ căn bản không thể gây ra dù chỉ một chút dao động trong nội tâm hắn. Đi kèm với việc toàn bộ thành phố dần dần sụp đổ, tan rã trong ngọn lửa hừng hực và khói bụi cuồn cuộn, thân hình Diệp Dật Trần như ưu linh lặng lẽ biến mất trong đống phế tích này. Thứ hắn để lại chỉ có sự tĩnh lặng như chết và những bức tường đổ nát tan cảnh. Vùng đất hoang vu này dường như đã trở thành bằng chứng câm lặng cho hành vi tàn sát lạnh lùng của hắn, lặng lẽ tố cáo tội ác tày trời mà hắn đã gây ra. Tuy nhiên, cuộc hành trình giết chóc của Diệp Dật Trần vẫn chưa kết thúc. Bất kể hắn đi đến đâu, đều mang đến sự hủy diệt và tuyệt vọng vô tận. Từng thành phố phồn hoa náo nhiệt dưới sự càn quét của sức mạnh cường đại của hắn đều hóa thành tro tàn, vô số sinh mệnh tươi mới tức thì lụi tàn, những ngôi nhà từng tươi đẹp trong chớp mắt biến thành địa ngục trần gian. Sau khi liên tục phá hủy vài thành phố, toàn thân Diệp Dật Trần đã bị máu tươi đỏ thấm đẫm. màu đỏ máu chói mắt đó không chỉ nhuộm đỏ y phục của hắn, mà còn thấm sâu vào da thịt thậm chí là tận linh hồn hắn. Lúc này, hàn quang trong đôi mắt hắn lóe lên còn lạnh lẽo, tàn khốc hơn bất kỳ lúc nào, trong đó đã không còn thấy chút tình cảm nào của con người nữa. Việc giết chóc đẫm máu trong thời gian dài đã khiến lòng hắn trở nên cứng rắn như sắt, sự coi thường sinh mệnh đạt đến mức không thể nào hơn được nữa. Ngay khi Diệp Dật Trần sải bước kiên định tiến về phía trước, đột nhiên một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện phía trước không xa, chặn đường hắn. Người này là một lão giả thần bí, chỉ thấy hắn mặc một bộ hắc bào, dung mạo bị bóng tối bao phủ, không nhìn rõ khuôn mặt thật, nhưng từ khí tức tỏa ra quanh thân có thể cảm nhận được thực lực của người này thâm sâu khó lường. Đối mặt với kẻ cản đường đột ngột xuất hiện này, khóe miệng Diệp Dật Trần lại khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tàn nhẫn và lạnh lùng. Đôi mắt vốn sâu thẳm của hắn lúc này càng lóe lên hàn quang, như thể có thể xuyên thấu linh hồn người. Ngay sau đó, hắn từ từ cất lời, giọng nói lạnh lẽo như xương, tựa như ác quỷ từ cửu u địa ngục: "Tiểu tử, sát khí của ngươi quá nặng rồi. Hành vi đẫm máu tàn bạo như vậy, tất sẽ gặp thiên kiếp." Thế nhưng, Diệp Dật Trần đối với lời cảnh báo của lão giả lại không hề để tâm. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như băng giá vạn năm thấu xương, trừng mắt nhìn chằm chằm lão giả thần bí trước mắt, trong mắt không hề lộ ra dù chỉ một chút sợ hãi. Bởi vì trong sâu thẳm nội tâm hắn, chỉ có một niềm tin kiên định không gì lay chuyển thông qua việc không ngừng giết chóc để nâng cao thực lực của bản thân, từ đó leo lên đỉnh cao võ đạo. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, hai người còn chưa kịp trao đổi thêm lời nào, đã tức thì ra tay. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một tiếng động lớn truyền đến, cả thiên địa biến sắc, gió nổi mây bẩn, điện giật sấm rền. Diệp Dật Trần thân hình lóe lên, như một tia sét lao về phía lão giả, trường kiếm trong tay vung ra từng đạo kiếm khí sắc bén, trực tiếp nhắm vào yếu điểm của đối phương. Lão giả thấy vậy cũng không dám lơ là, vội vàng thi triển hết sức bình sinh để đối phó với đòn tấn công hung mãnh của Diệp Dật Trần. Nhưng thấy chiêu thức của Diệp Dật Trần tàn độc vô cùng, quyền pháp biến hóa đa dạng lại quỷ dị xảo quyệt, mỗi chiêu đều ẩn chứa sát ý vô tận và mối đe dọa chí mạng. Đòn tấn công của hắn như cuồng phong bạo vũ đổ xuống, căn bản không cho lão giả chút thời gian nào để thở. Cuối cùng, sau trận chiến kịch liệt kinh tâm động phách đó, Diệp Dật Trần dựa vào nghị lực phi thường và kỹ năng tinh xảo, sử dụng chiêu cuối cùng kinh thiên động địa mới có thể hiểm thắng đối thủ. Lão giả vẫn luôn theo dõi trận quyết đấu này, lúc này ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Dật Trần, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối sâu sắc và bất lực không thể che giấu. Chỉ thấy hắn từ từ lắc đầu, thở dài một hơi nặng nề, rồi dùng giọng nói hơi tang thương mở miệng nói: "Tiểu tử a, ngươi thực sự có thực lực phi phàm, kinh người, nhưng nếu cứ cố chấp một mình độc hành như thế này, e rằng cuối cùng sẽ có ngày bị trời phạt ta." Thế nhưng, đối mặt với lời khuyên chân thành của lão giả, Diệp Dật Trần lại chỉ ngẩng đầu cười lớn một trận ngông cuồng. Tiếng cười này dường như có thể xuyên thấu mây xanh, vang vọng không ngừng trên không trung trống trải. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự khinh thường và khinh bị không chút che giấu: "Trời phạt? Hừ, ta Diệp Dật Trần từ trước đến nay chưa từng tin vào cái gọi là số phận." Lời còn chưa dứt, hắn liền kiên quyết quay người, sải bước vững vàng dần đi xa, chỉ để lại cho chúng nhân một bóng lưng cô độc và lạnh lùng vô cùng, tựa như đang tuyên bố với cả thế giới quyết tâm vĩnh viễn không khuất phục của hắn. Giết chết một vị nửa bước thông thiên cảnh, 5 vạn điểm thăng cấp. Tên Diệp Dật Trần điểm thăng cấp, 941 vạn cảnh giới thần giai hóa thần, đỉnh phong, đỉnh điểm phàm giới. Diệp Dật Trần nhìn bảng dữ liệu trước mắt, trên đó hiển thị rõ ràng còn cần 59 vạn điểm thăng cấp nữa mới phi thăng tiên giới. Khoảnh khắc đó, tim hắn đập dữ dội, một luồng cảm xúc kích động cuộn, không thể kiềm chế như hồng thủy vỡ đê điên cuồng lan tràn trong lòng hắn. Sự kích động này không phải là niềm vui bình thường, mà mang theo chút lạnh lẽo, như dòng lũ băng giá thấu xương, cuồn cuộn gào thét trong toàn bộ huyết quản hắn. Theo luồng cảm xúc kích động này không ngừng dâng trào, đôi mắt Diệp Dật Trần vốn bình lặng như nước dần biến đổi, trở nên càng lạnh lẽo sâu thẳm, như bầu trời đêm điểm xuyết sao lạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này, trong mắt hắn, cả thế giới dường như đã biến thành những bậc đá nhỏ bé không đáng kể trên con đường phi thăng của hắn. "Đây hẳn là tòa thành cuối cùng ta sẽ tiêu diệt trong đời này đi." Diệp Dật Trần mặt không biểu cảm khẽ lẩm bẩm, giọng hắn trầm thấp mà lạnh lẽo, tựa như tiếng sứ giả từ cửu địa phủ truyền đến, không mang chút cảm xúc nào. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn như quỷ mị di chuyển cấp tốc giữa không trung, nắm đấm siết chặt trong tay lóe lên hàn quang lạnh lẽo đến giận người. Mỗi lần quyền khí hạ xuống, đều kèm theo từng đợt gió sắc bén và máu bắn tung tóe, mang đến những cuộc giết chóc và cái chết vô tận. Giống như khi tàn sát thành phố trước đây, Diệp Dật Trần không chút do dự thi triển kỹ năng uy áp cường đại. Trong khoảnh khắc, cả tòa thành như bị bao phủ bởi một lớp sương mù chết chóc dày đặc, không thấy ánh mặt trời. Người trong thành hoảng loạn la hét, bọn họ dốc hết sức muốn thoát khỏi vùng đất chết đáng sợ này, thế nhưng tất cả đều vô ích. Uy áp mà Diệp Dật Trần thi triển như thế thái sơn áp trứng, nặng nề đến mức khiến họ căn bản không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân, chỉ có thể tuyệt vọng trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn tử thần từng bước áp sát, lạnh lùng gặt hái sinh mệnh quý giá của họ. Máu tươi như hồng thủy vỡ đê, chảy tràn trên đường phố, màu đỏ thấm nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ những viên đá lát đường vốn trắng xám thành màu đỏ máu kinh hoàng. Từng thi thể không toàn vẹn chất đống ngổn ngang, như những ngọn đồi nhỏ, tỏa ra mùi hôi thối kinh tởm. Toàn bộ không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc đến mức gần như ngột ngạt, vương vấn không tan. Thế nhưng, Diệp Dật Trần đang ở trong cảnh tượng địa ngục gạt giả này, khuôn mặt lại lạnh lùng vô tình như băng giá, không chút thương xót nào. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn bùng cháy ngọn lửa hừng hực, lộ ra khát vọng vô tận đối với sức mạnh và sự cố chấp theo đuổi phi thăng thành tiên. Chỉ thấy thân hình hắn như quỷ mị xuyên qua giữa thành phố đổ nát hoang tàn này, nơi nào đi qua, chỉ để lại một vùng đổ nát và một đống hỗn độn. Dù là tường thành kiên cố hay kiến trúc hùng vĩ, dưới đòn tấn công cuồng bạo của hắn đều hóa thành cho bụi, trở thành từng đống phế tích vô dụng. Chương 50, phi thăng tiên giới chương 50, phi thăng tiên giới lúc này, một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu hắn, giết chết tổng cộng nhận được 75 vạn điểm thăng cấp. Ngay sau đó, bảng dữ liệu thông tin cá nhân của hắn cũng hiện ra. Tên Diệp Giật Trần điểm thăng cấp, 1012 vạn cảnh giới thần giai hóa thần, đỉnh phong, nhìn những con số không ngừng nhảy vọt, khóe miệng Diệp Giật Trần khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tàn nhẫn. Hắn thầm niệm trong lòng, phi thăng. Hai chữ này dường như có ma lực vô tận, cùng với ý niệm mãnh liệt của hắn bùng phát ra. Tức thì, một luồng sức mạnh hùng vĩ quần quật từ trong cơ thể hắn dâng trào lên, như sóng gió kinh hoàng điên cuồng xung kích kinh mạch và đan điền toàn thân hắn. Thân thể hắn kiêu ngạo đứng thẳng trên không trung, không gian xung quanh hắn lại bắt đầu vặn vẹo điên cuồng. Cảnh tượng đó hệt như có một bàn tay khổng lồ vô hình, che trời lấp đất đang tùy ý nhào nặn vùng không gian này. Kèm theo từng tiếng rắc rắc lạnh lẽo đến rợn người, không gian như tấm gương mong manh, tức thì bị xé rách tan cảnh, hóa thành vô số mảnh nhỏ li ti, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Và Diệp Giật Trần đang ở giữa vùng hỗn loạn và hủy diệt này, lại như một ngôi sao tuyệt thế tỏa sáng vô tận. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, liền với tốc độ vượt xa sức tưởng tượng, cấp tốc bay lên trong không gian đổ nát này. Nơi hắn đi qua, không gian vốn đã lung lay sắp đổ càng không chịu nổi gánh nặng, đều sụp đổ, hóa thành hư vô. Xem ra, phàm giới nhỏ bé này đã không thể dung chứa thực lực hiện giờ của ta rồi. A Diệp Giật Trần nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh quần quật đang chạy trong cơ thể mình, cái cảm giác cường đại vô song đó, suýt nữa khiến hắn đắm chìm vào đó không thể thoát ra. Nhưng dù vậy, đôi mắt sâu thẳm như biển cả của hắn vẫn kiên định không lay chuyển, luôn nhìn chằm chằm chân trời xa xăm, dường như đang tìm kiếm cảnh giới cao sâu khó lường hơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đã bao lâu. Đúng lúc này, hệ thống bốn im lặng đột nhiên phát ra một tiếng nhắc nhở. Sự chú ý của Diệp Giật Trần tức thì bị thu hút, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào dòng thông tin thần bí đang từ từ hiện ra trên màn hình, và từng chữ từng câu cẩn thận đọc. Ký chủ đã đạt đến phẩm chất cao nhất của luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, không cần phi thăng độ kiếp tiên giới, chỉ cần lộ ra tu vi, ký chủ sẽ xuất hiện một con đường tiên, leo đến đỉnh tiên giới tự khắc sẽ tiếp nhận ký chủ. Thì ra là vậy. Diệp Giật Trần khẽ lẩm bẩm, khoe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tự tin, rực rỡ như sao sáng trên bầu trời đêm. Hắn trong lòng hiểu rõ, việc giết chóc lâu nay cuối cùng đã nhận được thành quả xứng đáng, thành công giúp bản thân lọt vào hàng ngũ siêu cấp thiên kiêu. Chỉ thấy Diệp Giật Trần vừa dứt lời, sức mạnh quanh thân hắn liền bùng phát ra như hồng thủy vỡ đê. Khí thế bùng vĩ đó dường như muốn xé nát cả thế giới, khiến người ta không rét mà run. Cùng lúc đó, khí tức mà hắn tỏa ra nặng nề và dày đặc như núi cao ngút trời, chỉ cần đến gần vài mét xung quanh hắn, không gian đều không chịu nổi áp lực khổng lồ như vậy, tức thì sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ li ti bay lơ lửng trong không khí. Ngay lúc này, phía trên đỉnh đầu Diệp Giật Trần, một cảnh tượng kỳ lạ tựa như thang trời khổng lồ bất ngờ hiện ra. Con đường tiên này như một cây cầu hùng vĩ bắc ngang thiên địa, tỏa ra một luồng khí tức thần bí và hùng vĩ, dường như là con đường dẫn đến một lĩnh vực chưa biết. Đối mặt với cảnh tượng chấn động lòng người trước mắt này, Diệp Giật Trần không chút do dự, kiên quyết nhấc chân bước lên con đường thiên đầy bí ẩn và thử thách này. Ánh mắt hắn kiên định và cố chấp, như hai ngọn lửa đang cháy, dường như muốn xuyên thấu hư không vô tận, khám phá bí mật ẩn giấu ở cuối con đường thiên. Thế nhưng, khi hắn thực sự bắt đầu leo, mới phát hiện đoạn đường này còn khó khăn và dài hơn tưởng tượng rất nhiều. Ta rốt cuộc phải leo bao lâu nữa đây? Diệp Giật Trần không kìm được khẽ cầu nhỏ, nhưng bước chân dưới đất vẫn không hề dừng lại. Mỗi bước hắn đi, đều cảm giác như dẫm lên hư không mà mịt, chỉ cần sơ suất một chút là có thể trượt chân rơi xuống. Nhưng kỳ lạ là, mặc dù đang ở trong tình thế nguy hiểm như vậy, bước chân hắn vẫn vững vàng mạnh mẽ, tựa hồ giữa hắn và con đường thiên này tồn tại một sự ăn ý kỳ diệu nào đó, có thể dẫn dắt hắn từng bước tiến về mục tiêu. Thời gian trôi qua, Diệp Giật Trần từng bước một, kiên định tiến về đỉnh cao của thiên lộ. Mỗi bước đi, đều như gần hơn một phần đến thế giới chưa biết đó. Cuối cùng, sau một cuộc hành trình dài, hắn đã đến gần đỉnh cao của thiên lộ. Ở đó, một lối vào sâu thẳm u ám như hố đen lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, tựa như vực sâu không đáy trong vũ trụ, tỏa ra một sức hút thần bí khó lường, thu hút chặt ánh mắt Diệp Giật Trần. Xung quanh lối vào đó lượn lờ từng sợi sương mù đen kịt, dường như là khí tức từ u minh địa phủ, khiến người ta không rét mà run. Diệp Giật Trần nhìn chằm chằm vào lối vào giống như hố đen đó, trong lòng dâng lên một luồng xúc động và kính sợ khó tả. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm trạng căng thẳng của mình, nhưng nhịp tim vẫn đập mạnh như trống trận. Tuy nhiên, hắn không chút do dự, kiên quyết nhấc chân, bước vào vùng tối tăm đó. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào lối vào, một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên, ngay sau đó là một cảm giác choáng váng mạnh mẽ ập đến. Khi Diệp Giật Trần một lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đã ở trong một thế giới hoàn toàn xa lạ tiên giới. Kể từ đó, ở phàm giới bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết đáng sợ về thí huyết quyền ma. Tương truyền, thí huyết quyền ma này bản tính tàn bạo hiếu sát, có khát khao máu tươi gần như điên cuồng, giống như ác quỷ bỏ ra từ sâu thẳm địa ngục. Nơi nào hắn đến, không nơi nào không khuấy lên một trận gió tanh mưa máu, khiến vô số sinh linh lầm than. Thậm chí còn có lời đồn rằng, thí huyết quyền ma này từng một mình thách thức một thánh địa tối cao ở phàm giới. Trận chiến kịch liệt đó có thể nói là kinh thiên động địa, cuối cùng, thánh địa sừng sững hàng nghìn năm không đổ đó dưới đòn tấn công cuồng bạo của hắn đã hóa thành phế tích, tất cả đệ tử và trưởng lão đều gặp nạn, không ai sống sót. Hành vi tàn ác của hắn không chỉ giáng đòn nặng nề vào các tu sĩ ở phàm giới, mà còn trực tiếp cắt đứt vận khí của một vương triều đang trong thời kỳ hưng thịnh lúc bấy giờ. Vương triều vốn phồn vinh thịnh vượng, ngày càng phát triển, vì tai họa này mà nguyên khí đại thương, từ đó suy sụp không gượng dậy được, đi đến diệt vong. Tên thí huyết quyền ma đã trở thành bóng ma ám ảnh không dứt trong lòng người dân phàm giới, mỗi khi nhắc đến, đều gây ra một trận hoảng sợ và run rẩy. Trong khi đó, ở một góc nào đó của tiên giới, một bóng dáng thần bí và cường đại đang dần dần nổi bật. Chương 51, đến tiên giới chương 51, đến tiên giới trong tiên giới, mây mù bao phủ, như khói như lửa. Tô điểm cả thế giới hư ảo như mơ, tựa trốn tiên cảnh. Tại nơi phi thăng của tiên giới, một lao giả vận trường bào đơn bạc đang tĩnh lặng ngồi xổm trên mặt đất, thân hình hắn tựa một pho tượng cổ xưa trải qua 5 tháng thăng trầm, bất động. Chỉ thấy hắn hơi cúi đầu, hai cánh tay lại ôm chặt một thanh trường kiếm trong lòng. Dáng vẻ đó tựa hồ thanh kiếm này đã hòa nhập vào sâu thẳm linh hồn hắn, trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh hắn. Ngay gần nơi Diệp Dật Trần phi thăng, phàm giới đã ngàn năm chưa từng có người phi thăng rồi vậy. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một vị, hơn nữa còn là thiên tài siêu cấp dựa vào thực lực bản thân từng bước leo lên tiên lộ. Đôi mắt vốn nhắm nghiền của lão giả bỗng mở bừng, miệng thốt lên một tiếng kinh thán, giọng nói tràn đầy sự chấn động không thể che giấu. Ngay sau đó, hắn như bị một lực lượng vô hình kéo lại, nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, thanh bảo kiếm hắn vẫn luôn nắm chặt cũng rung lòng, thân kiếm lắc lư vài cái rồi cắm thẳng vào đất bên cạnh. Rõ ràng, lão giả này hoàn toàn bị sự kinh hỉ đột ngột này làm cho choáng váng, đến nỗi ngay cả thanh bảo kiếm trong tay cũng không kịp để ý, cần biết rằng, muốn tiên lộ hiện hiện, tu luyện giả cần phải đạt đến phẩm chất tối cao ở các giai đoạn luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh và hóa thần mới có thể làm được. Điều kiện hà khắc đến cực điểm này, đối với tuyệt đại đa số tu hành giả mà nói, quả thực là một vực sâu không thể vượt qua. Thế mà vào giờ phút này, thanh niên đến từ phàm giới trước mắt này không chỉ thành công đột phá trùng trùng khó khăn, còn bằng một cách thức đáng chú ý mà đặt chân lên tiên giới, điều này quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà trong tiên giới ngày nay, người có thể đạt đến cảnh giới như vậy quả thực là phượng mao lân giác. Những tồn tại hiếm có này đều là cường giả đỉnh cao trong tiên giới, bọn họ đã sớm trở thành đối tượng các đại tiên môn tranh giành, thưởng thụ vô tận tôn sùng và vinh quang. Thiên tiêu siêu cấp kinh thế hai tộc này lại xuất hiện trong thời kỳ hắn phụ trách, đây quả thực là một cơ hội ngàn năm khó gặp, khó cầu. Lão giả phong trần tang thương kia trong thâm tâm thầm lập lời thề, bất luận thế nào cũng phải tìm mọi cách chiêu dụ người này về dưới trướng kiếm môn. Cho dù cuối cùng không thể toại nguyện, nhưng ít nhất tuyệt đối không thể để hắn lưu lại bất kỳ ấn tượng tiêu cực nào. Nghĩ đến đây, lão giả không chút do dự, quả quyết thi triển tiên thuật thuấn di thần kỳ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã như quỷ mị xuất hiện ở nơi Diệp Dật Trần sắp đến, tựa một con hồ ly lão luyện, giàu hoạt đến cực điểm, nín thở ngưng thần, lặng lẽ canh giữ ở đây, chờ đợi con thỏ béo bở kia tự chui vào lưới. Trải qua một cuộc hành trình gian khổ, kinh tâm động phách, trời xoay đất chuyển, Diệp Dật Trần cuối cùng cũng thành công đặt chân lên mảnh đất tiên giới đầy màu sắc thần bí này. Thân thể hắn không tự chủ mà khẽ run rẩy, trong đôi mắt càng lóe lên ánh sáng hưng phấn không thể kìm nén và tràn đầy khát vọng. Ngay khoảnh khắc vừa bước vào tiên giới, hệ thống lại đột nhiên bật ra một mô tả chi tiết về chức năng nâng cấp, sự kinh hỉ đột ngột này khiến hắn càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn ban đầu của mình là hoàn toàn chính xác. Lúc này, khí tức không linh độc đáo của tiên giới như màn lụa mỏng nhẹ nhàng bao quanh, tươi mát dễ chịu và thuần khiết không tì vết, dường như có một ma lực thần kỳ, có thể tẩy rửa bụi bẩn sâu thẳm trong tâm hồn con người. Diệp Dật Trần không tự chủ mà hít sâu một hơi khí tức thấm đẫm tâm can này, tận hưởng luồng sức mạnh thần bí bắt nguồn từ trời đất, trong lồng ngực lập tức dâng lên một luồng nhiệt huyết tráng chí lang vân, hào khí ngất trời. Ký chủ đã đến tiên giới. Hệ thống nâng cấp thành công. Chức năng mới, ký chủ chỉ cần nhìn đối phương là có thể xem cảnh giới của đối phương. Chức năng mới, kho dữ liệu tiên giới, có thể xem cảnh giới của bất kỳ người tiên giới nào và bản đồ tiên giới, đánh dấu bí cảnh và truyền thừa của cự kình. 10 triệu điểm thăng cấp một điểm tiên giới giết người được điểm tiên giới từ thông thiên cảnh đến cửu trọng, mỗi tầng 1 đến 9 điểm tiên giới. Tiên nhân cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong lần lượt là 15, 30, 50, 100. Thiên tiên cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong lần lượt là 200, 300, 500, 750. Thiên tôn cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong lần lượt là 2000, 5000. Tiên vương cảnh nhất trọng đến ngũ trọng thiên thêm 10 vạn, 40 vạn, 100 vạn, 200 vạn, 500 vạn. Thiên đế cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu, 300 triệu. Tiên đế cảnh sơ kỳ đến đỉnh phong 1 tỷ, 2 tỷ, 4 tỷ, 8 tỷ. Bán bộ siêu thoát 20 tỷ. Siêu thoát một điểm siêu thoát, 50 tỷ điểm tiên giới một điểm siêu thoát, Diệp Dật Trần chăm chú nhìn giao diện hệ thống đang không ngừng nhấp nháy ánh sáng trước mắt, trên đó hiển thị đủ loại tùy chọn chức năng nâng cấp hoa mắt. Đôi mắt có khả năng nhìn qua không quên của hắn, tựa như máy quét nhanh chóng lướt qua từng dòng chữ và hình ảnh, chỉ cần một cái nhìn, liền có thể ghi nhớ tất cả thông tin quan trọng vào trong đầu. Đúng lúc này, một bóng đen như ưu linh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Diệp Dật Trần. Chỉ thấy một lão giả vận trường bào đen đột ngột hiện thân, tay phải hắn nắm chặt một thanh lợi kiếm sáng loáng, toàn thân toát ra một khí tức thần bí mà nguy hiểm. Diệp Dật Trần trong nháy mắt nhận ra điều bất thường. Toàn thân cơ bắp lập tức căng cứng, như một cánh cung đã dương hết cỡ. Hắn với tốc độ xét đánh không kịp bưng thai bày ra một tư thế chiến đấu tiêu chuẩn, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, hệt như một con báo sắp bổ mồi. Đồng thời, ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn gắt gao khóa chặt lão giả, dường như muốn xuyên thẳng qua nội tâm đối phương bằng ánh nhìn sắc bén đó. Đối mặt với trạng thái cảnh giác cao độ của Diệp Dật Trần, lão giả trong lòng khẽ chấn động, hắn lập tức nhận ra cách mình xuất hiện vừa rồi có lẽ quá đường đột, đến mức đã làm kinh sợ thanh niên thiên tiêu siêu cấp, có thiên phú siêu của này. Thế là, hắn lập tức cổ tay khẽ rung, thanh lợi kiếm vốn đang nắm chặt trong tay trong nháy mắt biến mất, được thu vào chiếc nhẫn chứa vật mèo trên ngón tay. Sau đó, trên mặt lão giả hiện lên một nụ cười hòa ái dễ gần, mở lời giải thích: "Tiểu hòa tử, đừng căng thẳng vậy chứ, lão phu không hề có chút ác ý nào đâu. Ta tên Phong Dương, là người phụ trách đón tiếp chư vị tiên nhân từ hạ giới phi thăng lên đây." Tuy nhiên, mặc dù nghe thấy những lời nói chân thành của Phong Dương, sự cảnh giác trong lòng Diệp Dật Trần vẫn không hề giảm bớt chút nào. Hắn không lộ vẻ gì, âm thầm kích hoạt chức năng mới của hệ thống vừa mới nắm giữ, bắt đầu âm thầm dò xét toàn diện lão giả tự xưng là người tiếp dẫn tiên giới trước mặt này. Chương 52, Đo Tư Thạch. Chương 52, Đo Tư Thạch. Tên Phong Dương, cảnh giới thiên tôn cảnh trung kỳ. Khi Diệp Dật Trần tận mắt chứng kiến cảnh giới cao thâm của lão đầu này, trong thâm tâm hắn dâng lên một cảm giác bất lực không thể cưỡng lại. Vực sâu thực lực khổng lồ chắn ngang phía trước, tựa hồ một thiên hiểm không thể vượt qua, khiến Diệp Dật Trần Thâm biết mình và đối phương chênh lệch mấy đại cảnh giới. Đối mặt với sự chênh lệch sức mạnh lớn đến vậy, muốn phản kháng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, người ta muốn lấy mạng hắn e rằng thật sự dễ như trở bàn tay. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Diệp Dật Trần quả quyết lựa chọn tạm thời buông bỏ ý định phản kháng. Tuy nhiên, hắn cũng không hoàn toàn thả lỏng, mà hơi điều chỉnh trạng thái cơ thể, để thần kinh căng thẳng hơi thả lỏng đôi chút, nhưng đồng thời vẫn duy trì tư thế cảnh giác có thể lập tức bước vào chế độ chiến đấu. Đứng đối diện, Phong Dương ánh mắt như nước, tựa hồ có thể xuyên thấu nội tâm con người. Lúc này, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cười như không cười nhìn Diệp Dật Trần, hiển nhiên đã đoán ra suy nghĩ trong lòng thanh niên này. Ngay sau đó, hắn không nhanh không chậm mở lời nói, nơi đây là nơi phi thăng của tiên giới, phàm là tu luyện giả từ hạ giới phàm giới thành công đột phá gông xiềng, được phi thăng đến đây, đều sẽ giáng lâm tại đây. Và chức trách của ta là tiếp dẫn các ngươi, những người mới đến, và chỉ dẫn con đường phía trước cho các ngươi. Diệp Dật Trần chăm chú lắng nghe những lời của Phong Dương, những nghi ngờ ban đầu trong lòng hắn dần tan biến một phần theo lời giải thích của đối phương. Hắn thâm biết, trong tiên giới hoàn toàn xa lạ và đầy nguy hiểm chưa biết này, nếu có một người dẫn đường kinh nghiệm phong phú như vậy giúp đỡ, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho con đường tu hành tương lai của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Dật Trần không còn do dự, cung kính chắp tay về phía Phong Dương, giọng điệu chân thành tự giới thiệu, đa tạ tiền bối đã tận tình chỉ điểm. Vạn bối tên Diệp Dật Trần, quả thật là một tiểu tu luyện giả vừa mới từ hạ giới phàm giới trải qua vạn khổ ngàn nan mới được phi thăng lên đây. Còn mong tiền bối ngày sau chiếu cố nhiều hơn. Phong Dương khẽ gật đầu, bày tỏ sự hài lòng với thái độ mà Diệp Dật Trần thể hiện. Chỉ thấy hắn không đội không vàng giơ tay lên, khẽ vẫy, một đạo ánh sáng yếu ớt lóe lên, sau đó một viên đá có hình dáng cổ kính, phát ra ánh sáng kỳ dị liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khối đá này toàn thân thể hiện một chất cảm trong suốt như pha lê, tựa hồ được điêu khắc từ tinh thể thuần khiết nhất, lại giống như một viên bảo thạch quý hiếm trên đời, tỏa ra khí tức thần bí khiến người ta mê mẩn. Ánh sáng đó lúc sáng lúc tối, như những vì sao lấp lánh không ngừng trên bầu trời đêm, khiến người ta không khỏi nghiêng mắt nhìn. Phong Dương cực kỳ cẩn thận vươn hai tay ra, như nâng một bảo vật hiếm có, đưa khối đá lấp lánh ánh sáng kỳ dị đó đến trước mặt Diệp Dật Trần. Đồng thời, hắn dùng giọng trầm thấp mà nghiêm túc từ nói, đá này tên là Đo Tư Thạch, là một vật cực kỳ quý giá và thần kỳ. Nó có một khả năng độc đáo, có thể chính xác kiểm tra thiên phú tư chất của người cầm nó. Lát nữa, ngươi chỉ cần dùng toàn lực nắm chặt khối Đo Tư Thạch này bằng lòng bàn tay, vậy thì nó sẽ dựa vào thực lực bản thân ngươi và tiềm năng phát triển tiềm ẩn, tương ứng hiện ra các màu sắc khác nhau. Những màu sắc này sẽ trực quan phản ánh thiên phú của ngươi rốt cuộc ở tầng thứ nào. Diệp Dật Trần cẩn thận vươn tay, từ từ nhận lấy khối Đo Tư Thạch tỏa ra khí tức thần bí. Hắn nâng nó trong lòng bàn tay, như nâng một bảo vật hiếm có, rồi đưa đến trước mắt, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy khối Đo Tư Thạch này toàn thân tròn nhẵn, bề mặt ẩn ẩn phát ra một tầng ánh sáng nhạt. Khi ngón tay Diệp Dật Trần khẽ chạm vào nó, một luồng dao động năng lượng cực kỳ yếu ớt nhưng có thể cảm nhận rõ ràng lập tức truyền ra từ bên trong khối đá, như một làn gió nhẹ lướt qua đầu ngón tay hắn và men theo cánh tay lan rộng khắp toàn thân. Luồng dao động năng lượng đó tuy nhỏ bé, nhưng lại mang theo một nhịp điệu kỳ lạ, dường như đang cộng hưởng, tương ứng với một loại sức mạnh nào đó trong cơ thể hắn. Đứng bên cạnh, Phong Dương thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một nụ cười khó nhận ra, sau đó bắt đầu chi tiết giải thích cho Diệp Dật Trần những điều bí ẩn của Đo Tư Thạch và các quy tắc, yêu cầu liên quan đến nó. Muốn được công nhận có tư chất màu đỏ, thì phải tu luyện đến tầng thứ đỉnh cao nhất trong phàm cảnh. Điều này không hề dễ dàng chút nào đâu. Tuy nhiên, theo kết luận mà các vị thiên đế và tiên đế cự phách cao cao tại thượng của tiên giới chúng ta sau vô số lần suy tính đã đạt được, trên tư chất màu đỏ còn tồn tại một loại phẩm chất màu sắc khác màu trắng. Còn về việc làm thế nào để xác định một người có sở hữu tư chất màu trắng trong truyền thuyết này hay không? Nghe nói cần phải kiểm tra xem người này có thể tự lực trở thành cường giả mạnh nhất trong phàm cảnh mà không cần bất kỳ đan dược hay các phương tiện hỗ trợ bên ngoài nào khác hay không. Phong Dương nói một hơi dài như vậy, dừng lại một chút để lấy hơi, sau đó dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Diệp Dật Trần, tiếp tục nói, tuy nhiên, từ thời viễn cổ đến nay, chưa từng có ai thực sự đạt được tư chất màu trắng này. Ngay cả những cường giả tuyệt thế đã siêu thoát trần thế, phi thăng thành tiên, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ đạt được tư chất màu đỏ mà thôi. Cho nên, nếu hôm nay ngươi thật sự có thể mang lại bất ngờ ngoài ý muốn cho mọi người, thành công thể hiện ra tư chất màu trắng, vậy thì chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn cho toàn bộ giới tu tiên. Phong Dương thao thao bất tuyệt kể về các loại thông tin liên quan đến Đo Tư Thạch, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không rời khỏi Diệp Dật Trần nửa phân. Lúc này, sâu trong đôi mắt hắn đang bốc cháy một ngọn lửa hừng hực, đó là sự khát vọng và mong chờ kỳ tích chưa biết. Dù sao, thiên tiêu siêu cấp này là một tuyển thủ có tư chất siêu cao ở tất cả các cảnh giới phàm cảnh, có thể có cơ hội trở thành tư chất màu trắng chưa từng có. Mà Diệp Dật Trần thì chăm chú lắng nghe từng lời Phong Dương nói, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối với việc mình rốt cuộc có tư chất thiên phú như thế nào, hắn cũng tràn đầy tò mò. Dù sao, từ trước đến nay, hắn đều thâm biết tiềm năng kinh người và năng lực vượt trội mà mình thể hiện trên con đường tu hành, kỳ thực là nhờ có hệ thống mà thành, nhưng lại luôn không thể biết chính xác mình rốt cuộc ở trình độ nào. Bây giờ, đối mặt với một khối Đo Tư Thạch thần kỳ có thể tiết lộ đáp án như vậy, hắn không khỏi vừa hưng phấn vừa căng thẳng. Chương 53, cổ xưa duy nhất chương 53, cổ xưa duy nhất Diệp Dật Trần mặt nghiêm trọng, hai tay nắm chặt khối Đo Tư Thạch thần bí kia, tựa hồ dồn toàn bộ sức lực vào đó. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn khẽ run rẩy, sự run rẩy nhỏ bé lại truyền đi một cảm giác căng thẳng và mong đợi không thể diễn tả. Giờ phút này, hắn dường như đang tiến hành một cuộc giao tiếp không lời với khối đá này, cố gắng khám phá những bí ẩn sâu kín của nó. Gần như trong chớp mắt, một cảnh tượng chấn động xuất hiện, khối Đo Tư Thạch vốn bình thường vô kỳ đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng tím chói mắt. Ánh sáng đó tựa hồ một ngọn lửa đang hừng hực cháy, rực rỡ chói chang, trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian. Mọi người đều bị cảnh tượng kỳ lạ đột ngột này thu hút, ánh mắt dồn dập đổ dồn vào khối đá trong tay Diệp Giật Trần. Tuy nhiên, sự thay đổi thần kỳ này vẫn chưa dừng lại. Chỉ trong vài giây sau đó, đạo ánh sáng tím bắt đầu dần dần thu liễm, chuyển hóa, cuối cùng hiện ra một mảng ánh sáng cam. Mảng ánh sáng cam này tựa như một vầng mặt trời vừa mới mọc, tỏa ra ánh sáng ấm áp và tươi sáng, mang lại cảm giác hy vọng vô tận cho con người. Lúc này, Phong Dương đứng bên cạnh đã chăm chú nhìn chằm chằm đo tư thạch, trong lòng thầm kinh thán không ngớt, trời ơi, lại nhanh như vậy đã đạt đến cấp độ màu cam rồi, tốc độ kinh người như vậy quả thực hiếm thấy. Theo xu hướng này mà phát triển, rất có thể sẽ tiến cấp đến thiên tiêu siêu cấp màu đỏ trong truyền thuyết. Lần này quả thực nhặt được bảo vật rồi, nếu tiểu tử này sau này trưởng thành thuận lợi, không hiểu mệnh giữa chừng, thì ít nhất cũng có thể trở thành cường giả cấp thiên đế trấn áp một phương. Nghĩ đến đây, Phong Dương không khỏi tim đập nhanh hơn, cảm xúc kích động tràn ngập trên mặt, hắn tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Giật Trần, khát khao được chứng kiến thêm nhiều kỳ tích ra đời. Mà ngay trong mười mấy giây ngắn ngủi Phong Dương đang chìm trong suy tư này, khối đo tư thạch đang được Diệp Giật Trần nắm chặt trong tay lại một lần nữa xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mảng ánh sáng cam nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một màu đỏ tươi rực rỡ. Màu đỏ này như máu tươi đang chảy, chói mắt dị thường, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy cảnh này, mắt Phong Dương trợn tròn, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn quả thực không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Tuy nhiên, ngay khi hắn tưởng rằng sự kinh ngạc đã dừng lại ở đây, một điều không ngờ lại tiếp tục xảy ra. Thời gian trôi qua khoảng một phút, khối đo tư thạch vốn vẫn luôn tỏa ra ánh sáng đỏ tươi đột nhiên như bị thi triển ma pháp, bắt đầu tạo ra những biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy màu đỏ vốn như lửa cháy dần dần trở nên ảm đạm, tựa hồ bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng xóa đi, và thay thế nó là một đạo ánh sáng trắng thuần khiết vô cùng, trong trẻo như tuyết. Đạo ánh sáng trắng này giống như những bông tuyết rơi lả tả trong mùa đông, mỗi bông đều trong suốt tinh khiết, trắng không tì vết, mang lại cho người ta một cảm giác thần thánh và bất khả xâm phạm. Tất cả những người có mặt đều không khỏi nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào viên đo tư thạch đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị kia. Biến rồi. Phong Dương kích động đến nỗi giọng nói cũng không tự chủ mà run rẩy, lại là màu trắng. Đây là cổ xưa duy nhất a. Hắn trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khối đo tư thạch đã biến thành màu trắng trong tay Diệp Giật Trần, trong thâm tâm dâng lên một cảm giác vui sướng và kích động không thể diễn tả. Là một người từng trải, Phong Dương rất rõ ý nghĩa của sự thay đổi này, chỉ có người sở hữu thiên phú tư chất tuyệt thế vô song mới có thể khiến đo tư thạch hiện ra màu sắc độc nhất vô nhị này. Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Giật Trần chính là một thiên tuyển chi tử như vậy. Vào giờ phút này, Diệp Giật Trần cũng chăm chú nhìn khối đá trong tay, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt nhòa như có như không. Đối với mọi thứ đang diễn ra trước mắt, hắn không thể hiện quá nhiều vẻ kinh ngạc, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu rõ nhất, có lẽ cũng chỉ có những người được hệ thống thần bí trợ giúp như hắn, mới đủ tư cách sở hữu tư chất vượt trội cổ xưa duy nhất như vậy. Phong Dương lúc này đang chăm chú nhìn Diệp Giật Trần, trong đôi mắt hắn như có hai ngọn lửa hừng hực cháy, ánh sáng rực rỡ không ngừng lấp lánh, hệt như đột nhiên phát hiện ra một viên minh châu hiếm có, rực rỡ chói mắt, vô song trên đời. Chỉ thấy hắn mặt mày đỏ bừng, hưng phấn đến không thể kìm nén, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy vì quá kích động, thế nào vậy? Diệp Giật Trần huynh đệ, có hứng thú gia nhập kiếm môn của chúng ta không? Cần biết rằng, kiếm môn của chúng ta tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, đó là một trong ba tông môn lừng danh, uy chấn bát phương trong toàn bộ tiên giới đó. Phong Dương hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng đang sôi sục của mình, nhưng ngay sau đó lại sốt ruột bổ sung, và chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, ta lập tức sẽ đi cầu xin tông chủ đại nhân của chúng ta. Tông chủ của chúng ta không phải người bình thường đâu, đó là cường giả tuyệt thế đã đạt đến thiên đế cảnh giới, được xưng là một phương cự phách. Ta tin rằng với sự thành ý của ta và thiên phú tư chất của ngươi, tông chủ nhất định sẽ phá lệ thu ngươi làm đồ đệ. Nói đến đây, giọng điệu của Phong Dương không tự chủ mà cao vút lên, sức hấp dẫn trong đó quả thực khiến người ta không thể kháng cự, dường như đang thông qua những lời nói này, từ từ mở ra trước mắt Diệp Giật Trần một bức tranh tương lai vĩ đại trắng lệ, rạng rỡ và trượng. Một khi ngươi trở thành đệ tử kiếm môn của chúng ta, tất cả tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, ưu việt nhất toàn tiên giới đều sẽ không giữ lại chút nào mà cung cấp cho ngươi sử dụng. Bất kể là những thiên tài địa bảo quý hiếm, hay những công pháp bí tịch thần bí lưu truyền từ thượng cổ, hay những đan dược thần kỳ có thể giúp người đột phá bình cảnh gông xiềng, tất cả những thứ này đều sẽ mặc ngươi sử dụng. Phong Dương càng nói càng hăng, cả người chìm đắm trong sự mong ước về tiền đồ tươi sáng, mỗi lời nói của hắn đều như làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua thai Diệp Giật Trần, khiến hồ nước vốn yên bình trong lòng cũng không tìm được mà nổi lên từng gợn sóng, không tự chủ mà sao xuyến. Khi biết vị cự phách có thiên đế cảnh giới kia sắp trở thành sư phụ mình, trong thâm tâm Diệp Giật Trần như bị ném vào một hòn đá, nổi lên từng gợn sóng nhỏ. Sức hấp dẫn lớn đến vậy bày ra trước mắt, quả thực khó lòng cưỡng lại. Dù sao, có một tồn tại cường đại như vậy làm đạo sư, đối với con đường tu hành chắc chắn sẽ mang lại sự giúp đỡ và tài nguyên hỗ trợ cực lớn. Tuy nhiên, mặc dù sức hấp dẫn này như thủy triều quần quần ập đến, Diệp Giật Trần vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo. Hắn thâm hiểu, con đường mình theo đuổi không phải là kiếm đạo. Gia nhập một tông môn chuyên tu kiếm đạo, đi ngược lại phong cách hành sự và mục tiêu cá nhân của hắn. Thế là, Diệp Giật Trần không chút do dự ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Phong Dương, dùng giọng điệu trầm ổn mà quả quyết nói: "Xin lỗi, tiền bối, vạn bối không có hứng thú với kiếm đạo, cũng không định đi sâu nghiên cứu về phương diện này. Cho nên, rất tiếc không thể gia nhập Quý tông." Lời nói của hắn ngắn gọn rõ ràng, không chút dè dặt. Phong Dương vốn nắm chắc trong tay, tự tin cho rằng với điều kiện ưu đãi như vậy, nhất định có thể thuận lợi chiêu Diệp Giật Trần vào dưới trướng kiếm môn. Thế nhưng khi hắn đích thân nghe thấy những lời từ chối của Diệp Giật Trần, không khỏi trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thanh niên tưởng chừng bình thường trước mắt này lại có thể kháng cự được cơ hội hấp dẫn đến vậy. Tuy nhiên, Phong Dương không dễ dàng từ bỏ. Hắn không cam lòng cứ thế bỏ lỡ một nhân tài tiềm năng vô hạn, thế là bắt đầu thao thao bất tuyệt ra sức khuyên bảo. Hắn chi tiết trình bày lịch sử lâu đời, nội tình sâu sắc và các đãi ngộ ưu việt, tài nguyên tu luyện mà kiếm môn có thể cung cấp, cố gắng lay động lòng Diệp Dật Trần. Chương 54, Kiến Văn Tiên Giới chương 54, Kiến Văn Tiên Giới thế nhưng, mặc cho Phong Dương nói năng khéo léo đến đâu, Diệp Dật Trần vẫn không hề lay chuyển. Hắn tĩnh lặng đứng đó, gương mặt trầm tĩnh như nước, tựa hồ đã hạ quyết tâm từ lâu. Thấy lời lẽ của mình không có chút hiệu quả nào, Phong Dương cuối cùng đành bất lực thở dài. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia thất vọng, nhưng cảm xúc này chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Im lặng một lát, Phong Dương từ từ mở lời, "Nếu ngươi cố chấp không chịu gia nhập kiếm môn, vậy thì thôi vậy. Ta sẽ đưa ngươi đến thành phố gần đây tham quan một chuyến, cũng để ngươi tự mình cảm nhận sự khác biệt trời vực giữa thành phố tiên giới và thành phố phàm giới rốt cuộc như thế nào. Sau đó, chúng ta sẽ tạm biệt tại đây vậy." Nói rồi, hắn xoay người đi về phía trước, ra hiệu cho Diệp Dật Trần đi theo bước chân mình. "Hay quá." Diệp Dật Trần nghe vậy, gương mặt vốn như pho tượng không chút biểu cảm, lập tức nở nụ cười. Không lâu sau, Phong Dương liền đưa Diệp Dật Trần đến một thành phố tiên giới. Thành phố này nằm trong một biển mây mịt mờ, xung quanh mây mù lở lở, như mơ như ảo. Tiên khí ở đây bao phủ, từng sợi, nhẹ nhàng bay lượn, khiến cả thành phố đẹp đẽ động lòng người tựa trốn tiên cảnh nhân gian. Ngay khoảnh khắc Diệp Dật Trần đặt chân vào vùng đất thần kỳ này, hắn đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt to lớn giữa tiên giới và phàm giới. Nồng độ tiên khí ở đây lại cao hơn linh khí ở phàm giới hàng trăm lần. Hắn hít một hơi thật sâu, luồng khí tức thuần khiết mà mạnh mẽ đó theo khoang mũi tràn vào cơ thể, tựa hồ mỗi tế bào đều đang vui vẻ nhảy múa vào khoảnh khắc này, tận hưởng luồng năng lượng hùng vĩ đó. Nơi này có phải tốt hơn phàm giới quá nhiều không? Phong Dương mặt tươi cười, quay đầu nhìn Diệp Dật Trần bên cạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn không thể che giấu. Phải vậy, chỉ riêng tiên khí này, cường độ và độ thuần khiết của nó đã vượt xa linh khí hơn trăm lần rồi. Diệp Dật Trần không tự chủ mà thốt lên một tiếng kinh thán. Lúc này, ánh mắt hắn đã sớm bị những kiến trúc kỳ lạ xung quanh thu hút sâu sắc. Chỉ thấy có những kiến trúc lại có thể lơ lửng trên không trung, tựa như những tòa lầu cắt trên không hư ảo, lại có những kiến trúc không ngừng lấp lánh ánh sáng kỳ dị, dường như bên trong ẩn chứa vô tận bí ẩn chờ đợi mọi người khám phá. Phong Dương mặt tươi cười, dẫn Diệp Dật Trần thong dong tản bộ trên con đường tấp nập này. Bước chân của bọn họ không nhanh không chậm, mỗi bước đều dẫm lên những phiến đá cổ kính phát ra tiếng kêu thanh thúy mà vang vọng, tựa hồ đang tấu lên một khúc nhạc độc đáo. Hai bên đường, từng bày hàng chỉnh tề xếp đặt, hàng hóa bày la liệt khiến người ta hoa mắt. Những kỳ chân dị bảo đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ ngũ sắc, như mơ như ảo, tô điểm cả con đường tựa trốn tiên cảnh. Đột nhiên, Phong Dương dừng bước, giơ tay chỉ vào một quầy hàng bên đường, khẽ nói, "Ngươi nhìn bên kia." Thuận theo hướng hắn chỉ thấy trên quầy hàng đó bày một đống đá phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Những khối đá này tròn nhẵn, trong suốt tinh khiết, tựa như những viên bảo thạch rực rỡ chói mắt, ánh sáng phát ra khiến người ta mê mẩn. Diệp Dật Trần lòng đầy tò mò, nhanh chân đi đến trước quầy hàng, cẩn thận nhấc một khối tiên thạch trong đó lên ngắm nghĩa kỹ lưỡng. Ngay khi hắn vừa chạm vào khối tiên thạch đó, lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh ấm áp mà dịu nhẹ như dòng suối róc rách, từ từ chảy vào trong cơ thể mình. Cảm giác kỳ diệu này khiến hắn không khỏi trợn tròn mắt, kinh ngạc tốt lên, tiên thạch này lại giống linh thạch phàm giới đến vậy, chẳng lẽ cũng có phân biệt phẩm chất khác nhau sao? Phong Dương khẽ cười, gật đầu, kiên nhẫn giải thích, đúng vậy, tiên thạch này tự nhiên cũng chia ra 369 đẳng cấp. Ngoài việc có thể phân biệt qua màu sắc, còn cần xem xét độ thuần khiết của nó. Tiên thạch càng thuần khiết không thì bết, tạp chất chứa trong đó càng ít, hiệu quả khi sử dụng tự nhiên càng tốt. Ví dụ như khối tiên thạch phẩm chất cao có màu vàng kim này, năng lượng ẩn chứa bên trong nó cực kỳ hùng hậu, đối với tu luyện giả chúng ta mà nói, tuyệt đối là một bảo vật hiếm có khó cầu. Diệp Dật Trần cẩn thận quan sát khối tiên thạch trong tay, hắn phát hiện bề mặt tiên thạch nhắn như gương, không một chút tì vết. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve tiên thạch, cảm nhận luồng sức mạnh ấm áp mà cường đại đó. Tuy nhiên, đối với người có tư chất cổ xưa duy nhất như ngươi, nếu gia nhập kiếm môn, sau này chắc chắn sẽ không thiếu tiên thạch cao cấp để dùng. Phong Dương cười giải thích, vẫn đang khuyên Diệp Dật Trần gia nhập kiếm môn. Diệp Dật Trần trong lòng khẽ động, suy tư, tiên giới này quả nhiên đâu đâu cũng thần kỳ. Phong Dương vẫn luôn giảng giải cho Diệp Dật Trần những kiến thức thường thức về tiên giới. Diệp Dật Trần đứng giữa con đường thành phố tiên giới hùng vĩ tráng lệ này, hít sâu một hơi, luồng khí tức trong lành mà thần bí đó theo khoang mũi chui vào trong cơ thể, tựa hồ có thể thấm sâu vào tận linh hồn. Hắn từ từ nhắm mắt lại, dùng tâm cảm nhận khí tức thần bí đang tràn ngập xung quanh, trong lòng không tự chủ mà dâng lên một nỗi kính sợ sâu sắc. Mở mắt ra, Diệp Dật Trần nhìn quanh, chỉ thấy tiên vụ lượn lờ, đình đài lầu gác phân bố có trật tự ở khắp nơi trong thành. Những tiên nhân qua lại từng người khí độ hiên ngang, thần thái tươi tắn, nhưng so với bọn họ, cảnh giới tu vi viễn cận của hắn quả thực bé nhỏ không đáng kể như một hạt thóc nhỏ trong biển cả. Đúng lúc này, Phong Dương đứng bên cạnh đang thao thao bất tuyệt kể về đủ loại chuyện lạ tiên giới và phương pháp tu hành. Tuy nhiên, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Dật Trần lúc đầu còn lắng nghe đầy hứng thú, nhưng dần dần lại bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột. Cuối cùng, hắn không kìm nén được sự thôi thúc trong lòng, mở lời cắt ngang lời Phong Dương, "Phong Dương đại năng, xin thứ cho vãn bối mạo muội cắt ngang ngài. Tuy nhiên, vãn bối thực sự muốn tự mình khám phá tiên giới đầy vô tận bí ẩn này." Phong Dương nghe vậy, đầu tiên hơi sững sờ, sau đó liền hiểu rõ tâm trạng của Diệp Dật Trần lúc này. Hắn khẽ cười, ôn hòa nói, "Nếu đã vậy, ta sẽ không nói thêm nữa. Tiên giới này rộng lớn vô biên, trong đó ẩn chứa vô số điều chưa biết đang chờ ngươi khám phá. Nếu một ngày nào đó ngươi đổi ý, có ý muốn gia nhập kiếm môn của chúng ta, chỉ cần truyền lời muốn nói vào tấm phù truyền âm trong tay ta là được." Nói rồi, Phong Dương từ trong lòng lấy ra một tấm phù văn tinh xảo đưa đến trước mặt Diệp Dật Trần. Diệp Dật Trần vội vàng cung kính hai tay nhận lấy phù truyền âm, liên tiếp chắp tay vái chào Phong Dương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Phong Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người, bước những bước nhẹ nhàng dần dần đi xa. Không lâu sau, bóng dáng hắn dần hòa vào dòng người tấp nập, cuối cùng biến mất. Chương 55, Thiên Vân Bí cảnh chương 55, Thiên Vân Bí cảnh Diệp Dật Trần cẩn thận đặt phù truyền âm vào nhẫn chứa vật của mình, như thể đó là một bảo vật hiếm có. Hắn vừa làm động tác này, vừa thầm nghĩ trong lòng, không biết tấm phù truyền âm này rốt cuộc sẽ được dùng vào lúc nào đây. Có lẽ là khi gặp nguy hiểm cầu cứu bằng hữu, hoặc có tin tức quan trọng cần truyền cho người ở xa. Nhưng bây giờ, chưa phải lúc sử dụng nó. Làm xong những điều này, Diệp Dật Trần quả quyết quay người, rời khỏi nơi đô thị ồn ào náo nhiệt. Bước chân của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, như một làn gió xuyên qua đám đông. Rất nhanh, hắn đã rời xa những âm thanh ồn ào và dòng người tấp nập, lao nhanh về phía một nơi hẻo lánh, yên tĩnh, vắng người. Dọc đường, Diệp Dật Trần xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua con suối chảy róc rách, cuối cùng đã đến một vùng hoang dã rộng lớn, yên bình vô tận. Nơi đây không có dấu vết hoạt động của con người, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua bãi cỏ xanh biếc, phát ra tiếng sột soạt nhỏ bé. Diệp Dật Trần từ từ dừng bước, hít sâu một hơi, cảm nhận khí tức trong lành của thiên nhiên thấm vào phổi. Sau đó, hắn từ từ nhắm hai mắt, để lòng mình hoàn toàn lắng xuống, chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng các chức năng mới của hệ thống sau khi nâng cấp. Chỉ thấy Diệp Dật Trần khẽ mở miệng, dùng giọng nói nhẹ nhàng gọi, "Hệ thống." Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng trong nháy mắt lóe lên trước mặt hắn, ngay sau đó một giao diện trong suốt rõ ràng liền nổi lên giữa không trung. Tên Diệp Dật Trần điểm tiên giới, không cảnh giới thông thiên cảnh, nhất trọng. Kho dữ liệu tiên giới bản đồ tiên giới. Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng duỗi ngón tay nhấn vào màn hình, kho dữ liệu tiên giới trong nháy mắt được mở ra. Một thanh tìm kiếm đơn giản mà nổi bật xuất hiện trước mắt hắn, tựa hồ là một cánh cửa dẫn đến kho tàng tri thức. Tuy nhiên, lúc này hắn lại nhíu chặt mày, trong ánh mắt lộ ra một tia mông lung và khổ sở. Hắn tĩnh lặng đứng đó, rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Một lúc lâu sau, mới bất lực lắc đầu, thở dài một tiếng, "Thật là đau đầu à, ta bây giờ ngay cả tên của những nhân vật tiên giới khác cũng không biết gì cả." Như vậy, thanh tìm kiếm tưởng chừng mạnh mẽ này tạm thời cũng mất đi tác dụng vốn có của nó. Tuy có chút thất vọng, nhưng Diệp Dật Trần không vì thế mà nản lòng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chuyển sự chú ý sang bản đồ tiên giới bên cạnh. Chỉ thấy theo ý niệm của hắn động, một bức bản đồ cực kỳ lớn và chi tiết từ từ mở ra trong đầu hắn. Trên đó đánh dấu đủ loại địa phương thần bí khó lường, có bí cảnh ẩn chứa vô số chân bảo và cơ duyên, có tông môn truyền thừa lâu đời, cao thủ như mây, lại có cấm địa đáng sợ, nguy hiểm trùng trùng điệp, vv. Diệp Dật Trần trợn tròn mắt, cẩn thận quan sát bức bản đồ này, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Mỗi một địa điểm được đánh dấu đều khiến hắn cảm thấy vừa hưng phấn vừa căng thẳng, trong lòng dần dâng lên một sự kỳ vọng mạnh mẽ. Rốt cuộc nên đi đâu để có thể thuận lợi lấy được điểm tiên giới đây? Không biết hệ thống thần kỳ này có thể đề cử cho ta một bí cảnh hoặc khu rừng phù hợp với cảnh giới hiện tại của ta không? Như vậy có lẽ sẽ tăng đáng kể tỷ lệ thành công của ta. Hắn trong lòng âm thầm hỏi hệ thống. Ký chủ là thông thiên cảnh nhất trọng, đề cử Thiên Vân bí cảnh này chỉ thông thiên cảnh trở xuống mới có thể vào. Thiên Vân bí cảnh, có tiên thú thông thiên cảnh. Đôi mắt sâu thẳm mà sáng ngời của Diệp Dật Trần đột nhiên lóe lên một tia sáng, trong lòng như có tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt nảy sinh vô số ý niệm. Thiên Vân bí cảnh. Nghe tên thôi đã biết đây không phải là nơi bình thường. Biết đâu, đó chính là cơ hội tuyệt vời mà ta vẫn luôn khổ cực tìm kiếm, có thể giúp thực lực bản thân tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự mà đưa ra quyết định lập tức lên đường đến Thiên Vân bí cảnh. Diệp Dật Trần như phát hiện ra lục địa mới mà lẩm bẩm, "Ồ, chuyện gì thế này? Hệ thống này hình như càng ngày càng thông minh rồi, lại có thể chính xác đến vậy mà đề cử cho ta một bí cảnh thần bí như thế." Cùng với niềm vui sướng không ngừng lan tỏa trong lòng, khóe miệng hắn cũng không tự chủ mà nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó che giấu. Lúc này, tầm nhìn của Diệp Dật Trần như bị nam châm hút chặt vào tấm bản đồ khổng lồ trước mắt. Chỉ thấy bề mặt tấm bản đồ đó lấp lánh ánh sáng ngũ sắc rực rỡ và đầy khí tức thần bí, tựa hồ mỗi luồng sáng đều là một lời mời từ thế giới chưa biết, đang nhiệt tình vẫy tay chào hắn. Hơn nữa không hiểu sao, Diệp Dật Trần luôn có một trực giác mạnh mẽ mách bảo hắn rằng, Thiên Vân bí cảnh này quả thực như được tạo ra riêng cho hắn. Ở đây, không chỉ có thể kiếm được điểm tiên giới quý giá vô cùng, đồng thời còn không cần lo lắng sẽ vì lý do nào đó mà đắc tội với các cường giả khác. Vừa nghĩ đến những điều này, trong thâm tâm Diệp Dật Trần không khỏi âm thầm vui mừng, không tìm được cảm thán vận may của mình quả thực tốt đến mức bùng nổ. Để nhanh chóng tìm được vị trí chính xác của Thiên Vân bí cảnh, Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, cố gắng khiến trái tim đang có chút dao động vì hưng phấn của mình bình tĩnh lại. Sau đó, hắn toàn thần chú mục nhìn chằm chằm bản đồ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Tuy nhiên, việc tìm ra mục tiêu chính xác từ vô vàn thông tin bản đồ dày đặc, phức tạp này không hề dễ dàng. Nhưng may mắn thay, Diệp Dật Trần đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm buôn ba giang hồ phong phú và khả năng quan sát nhạy bén vượt xa người thường. Sau một hồi tìm kiếm và so sánh gian khổ, cuối cùng công sức cũng không phụ lòng người, hắn đã thành công khóa chặt vị trí của Thiên Vân bí cảnh mà hắn hằng mơ ước trên bản đồ. Khoảnh khắc hắn từ từ bước vào Thiên Vân bí cảnh, một luồng không khí trong lành, thoang thoảng vị ngọt như thủy triều ập đến, trong nháy mắt bao bọc lấy hắn, khiến hắn không kìm được hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy tâm hồn sảng khoái, mọi mệt mỏi và áp lực trong khoảnh khắc này đều tan biến. Ngẩng đầu nhìn, cảnh sắc nơi đây quả thực đẹp đến nghẹt thở. Những cây xanh tươi tốt như những chiếc ô xanh khổng lồ đan xen vào nhau, tạo thành một biển xanh bao la vô tận, chim hót líu lo vui vẻ trên cành cây, tiếng hót méo von du dương không ngừng, như những bản nhạc thiên nhiên, các loài hoa rực rỡ khoe sắc, tỏa ra hương thơm ngào ngạt thấm đẫm tâm can, thu hút bướm lượn lờ bay lượn, thật là một bức tranh tươi đẹp tràn đầy sức sống. Nơi đây tựa như một tiên cảnh đào nguyên tách biệt với thế giới, khiến người ta say mê không thôi. Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với cảnh đẹp mê hồn như vậy, Diệp Dật Trần vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo. Hắn thâm biết, dưới mảnh đất tưởng chừng yên bình và hài hòa này, thực chất ẩn chứa vô số nguy hiểm và thử thách cực kỳ gian nan. Chỉ một chút sơ suất, liền có thể rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Thế là, hắn dốc hết tinh thần, cẩn thận từng bước tiến về phía trước. Mỗi bước đi đều nhẹ như lông hồng, sợ rằng chỉ một chút bất cẩn sẽ gây ra nguy hiểm bất ngờ, thật như đi trên băng mỏng. Đồng thời, ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn không ngừng quét nhìn xung quanh, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nhỏ nhất nào của gió hay cỏ. Đột nhiên, một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, khiến lá cây xào xạc. Âm thanh đó như một bản nhạc thần bí, dường như đang truyền cho hắn những thông tin quan trọng mà không ai biết. Diệp Dật Trần nghe tiếng, chợt dừng bước, nghiêng hai lắng nghe, nhưng ngoài tiếng gió và tiếng lá cây, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một nỗi bất an khó tả. Với nỗi bất an này, Diệp Dật Trần tiếp tục đi theo con đường quanh co khúc hữu. Chương 56, một chỉ phong hầu chương 56, một chỉ phong hầu dọc đường, hắn gặp không ít tán tu đơn độc. Những người này có người đang một mình tìm một nơi hẻo lánh để chuyên tâm tu luyện công pháp, nhằm đột phá bình cảnh, có người thì 3 năm tụ tập lại với nhau, trao đổi, luận bản tâm đắc về kỹ năng. Diệp Dật Trần và bọn họ chỉ thoáng nhìn nhau rồi vội vã lướt qua, không dừng lại quá lâu. Bởi vì hắn thâm biết, trong bí cảnh đầy những điều chưa biết và biến số này, mỗi người đều mang trong mình sứ mệnh và mục tiêu riêng, còn mục đích duy nhất của chuyến đi này của hắn là thách thức giới hạn của bản thân, không ngừng nâng cao thực lực. Cuối cùng, sau cuộc hành trình dài và gian nan, Diệp Dật Trần đã đến một khu đất trống trải. Ngẩng đầu nhìn, một ngọn núi khổng lồ cao vút, xuyên mây hiện ra trước mắt. Đỉnh núi đó bị mây mù dày đặc bao phủ, tựa như một tấm màn che thần bí, khiến người ta khó lòng nhìn rõ diện mạo thật sự của nó, dường như trong đó ẩn chứa vô số bí ẩn chưa ai biết đến. Diệp Dật Trần tĩnh lặng nhìn chằm chằm ngọn núi cao vút mây xanh trước mắt, trong lòng tràn ngập mong đợi và kích động. Hắn thâm biết, nơi đây chính là nơi hắn phải đối mặt với thử thách khó khăn trong cuộc phiêu lưu này, cũng là cơ hội tuyệt vời để hắn thể hiện thực lực bản thân, chứng minh giá trị của chính mình. Ha ha, cuối cùng cũng đến lượt ta trổ tài rồi. Không biết thực lực của ta sau khi đột phá đến thông thiên cảnh rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu, có đủ khả năng vượt cấp chém giết tiên thú hay không. Diệp Dật Trần âm thầm suy nghĩ, tự cổ vũ bản thân. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, trấn định lại tâm thần, quả quyết bước chân, tiến thẳng về phía ngọn núi thần bí khó lường kia. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống thân hắn, khiến bóng dáng hắn càng thêm vĩ đại hiên ngang, hệt như một ngọn núi hùng vĩ kiên cố bất khả xâm phạm. Với thái độ cẩn trọng, Diệp Dật Trần từng bước đặt chân vào Thiên Vân bí cảnh. Mỗi bước đi của hắn đều nhẹ như lông hồng, sợ rằng chỉ một chút bất cẩn sẽ gây ra nguy hiểm bất ngờ, hệt như đi trên băng mỏng. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn luôn giữ cảnh giác, không ngừng quét nhìn xung quanh, không dám bỏ qua dù là một tiếng gió hay một ngọn cỏ động đậy nhỏ nhất. Dọc đường đi, tuy gặp vô số tiên thú cấp thấp, nhưng đối với Diệp Dật Trần trí cao này, chúng căn bản không thể khơi gợi chút hứng thú nào trong hắn. Bởi vì mục tiêu duy nhất của hắn trong chuyến đi này là tìm kiếm những tiên thú thông thiên cảnh có thể mang lại phần thưởng điểm tiên giới phong phú. Chỉ khi chiến thắng chúng, hắn mới có thể tiến thêm một bước trên con đường tu tiên, tiến lên cảnh giới cao hơn. Đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ như sóng thần cuồn cuộn ập đến. Diệp Dật Trần trong lòng chợt nhảy lên, trong nháy mắt bị luồng khí thế hùng vĩ này thu hút, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cuồng hỉ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự hùng hồn và bao la của luồng khí tức này, tựa hồ là biển cả vô tận đang gào thét, lại như bầu trời bao la đang gầm giống. Khí tức cường đại đến vậy, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là tiên thú thông thiên cảnh đã giáng lâm tại đây. Nghĩ đến đây, Diệp Dật Trần không kìm nén được sự kích động trong lòng, cẩn thận tiếp cận theo hướng khí tức chuyển đến. Càng đến gần, tim hắn càng đập mạnh hơn, giống như một tiếng trống trận dồn dập, điên cuồng đập trong lồng ngực. Cuối cùng, bên một con suối yên tĩnh, Diệp Dật Trần đã nhìn thấy con tiên thú mà hắn hằng mơ ước. Chỉ thấy toàn thân nó phát ra ánh sáng xanh chói mắt, ánh sáng đó rực rỡ lóa mắt, như một viên lam ngọc vô giá được đính trên mặt đất. Tiên thú đang tao nhã túi mình xuống, khẽ nhấp dòng suối trong vắt, mỗi động tác đều nhẹ nhàng mà linh động. Tuy nhiên trong sự tao nhã này lại ẩn hiện một sự uy nghiêm bẩm sinh, khiến người ta không dám dễ dàng mạo phạm. Diệp Dật Trần trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm con tiên thú thông thiên cảnh tam trọng trước mắt, trong lòng không tự chủ mà dâng lên một tia kính sợ. Dù sao, sự tồn tại cường đại như vậy vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn, thực lực chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Nhưng đối mặt với cường địch như vậy, Diệp Dật Trần không hề có ý lùi bước, ngược lại ánh mắt hắn càng thêm kiên định. Hắn hít sâu một hơi, sau đó điều động linh lực quần quật như hồng thủy trong cơ thể. Trong nháy mắt, linh lực quanh thân hắn khuấy động, tạo thành những vòng xoáy khí lưu có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao quanh thân hắn. Ngay sau đó, hắn không chút do dự thi triển tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình Tụ Thiên Chỉ. Chỉ thấy Diệp Dật Trần vung tay, một đạo chỉ kình sắc bén vô song xé gió bay ra, mang theo thế hủy thiên diệt địa thẳng tiến đến Niết Hầu Tiên Thú. Một chỉ này ẩn chứa công lực cả đời hắn, uy lực đủ để khai sơn phá đá, cắt vàng chặt sắt. Chớp mắt, chỉ kình đã đến trước mặt tiên thú, mang thế tất sát. Chỉ thấy ngón tay thon dài mà mạnh mẽ của Diệp Dật Trần khẽ động, đầu ngón tay lập tức nở rộ một tia sáng thần bí khó lường, như một ngôi sao băng rực rỡ chói mắt xẹt qua bầu trời đêm đen sâu thẳm, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân hình Diệp Dật Trần lóe lên, tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến gần tiên thú. Ánh sáng trong tay hắn của trảo tụ thành một luồng sức mạnh vô song, với thế sấm sét ngàn cân giáng mạnh vào chỗ yếu của tiên thú. Thật đáng thương cho con tiên thú chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố như sóng thần đập đến, ngay sau đó là một trận đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân. Nó trợn tròn mắt, miệng phát ra một tiếng gầm gừ không cam lòng, nhưng tất cả đã quá muộn. Dưới đòn chí mạng này, thân thể to lớn của tiên thú đổ sập, tung lên một đám bụi mù. Đánh bại một con thông thiên cảnh tam trọng, nhận được 4 điểm tiên giới. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng máy móc vang lên bên tai Diệp Dật Trần. Nghe thấy giọng nói này, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hài lòng khó nhận ra. Diệp Dật Trần tĩnh lặng nhìn chằm chằm con tiên thú đã chết trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm khái. Trước đây, hắn từng nghĩ rằng trận chiến với tiên thú thông thiên cảnh tam trọng này sẽ là một trận ác chiến gian khổ, kinh tâm động phách. Dù sao, tiên thú thông thiên cảnh tam trọng thực lực cường hãn vô cùng, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường có thể dễ dàng chống lại. Tuy nhiên, điều khiến hắn vạn vạn không ngờ tới là, bằng võ nghệ tinh xảo và tu vi thâm hậu của mình, hắn lại có thể dễ dàng chém giết con tiên thú hung hãn này. Nhớ lại khoảnh khắc giao thủ chớp nhoáng vừa rồi, Diệp Dật Trần thầm may mắn rằng sự khổ luyện hàng ngày của mình cuối cùng cũng không uổng công. Đồng thời, hắn cũng có nhận thức và tự tin hơn về thực lực cường đại mà mình đang sở hữu. Chương 57, độc giác tiên thú chương 57, độc giác tiên thú xem ra ta bây giờ vượt cấp vẫn không thành vấn đề, chỉ là có thể vượt một đại cảnh giới hay không thì phải thử lại. Diệp Dật Trần âm thầm suy nghĩ. Hắn quay người rời đi, tiếp tục khám phá trong thiên vân bí cảnh, tìm kiếm thêm cơ hội và thử thách. Tên Diệp Dật Trần điểm tiên giới, một cảnh giới thông thiên cảnh, tam trọng. Kho dữ liệu tiên giới bản đồ tiên giới nâng cấp dễ dàng quá. Thật sự ngoài sức tưởng tượng. Diệp Dật Trần không ngừng khen ngợi chức năng mạnh mẽ đáng kinh ngạc của hệ thống, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn không thể che giấu. Với đầy mong đợi và tò mò trong lòng, Diệp Dật Trần không ngừng bước đi, tiếp tục tiến sâu vào thiên vân bí cảnh thần bí sâu thẳm. Dọc đường, hắn như một con báo cảnh giác, mỗi bước đi đều cẩn thận, sợ làm kinh động những tồn tại nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Đồng thời, đôi mắt hắn sắc bén như chỉ mừng, không bỏ qua bất kỳ góc nào có thể xuất hiện dấu vết của tiên thú thông thiên cảnh. Đúng lúc này, không một dấu hiệu báo trước, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ và cổ xưa như một làn sóng khổng lồ cuồn cuộn áp đảo ập đến phía Diệp Dật Trần. Cường độ của luồng khí tức này so với con tiên thú thông thiên cảnh tam trọng mà hắn từng đối mặt trước đây không chỉ mạnh hơn gấp mấy lần, đơn giản là một trời một vực. Trong nháy mắt, Diệp Dật Trần chỉ cảm thấy trái tim mình như bị búa tạ giáng mạnh một cú, tim đập đột ngột tăng tốc, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Tuy nhiên, ngoài sự chấn động, cảm giác vui mừng lại dâng trào trong lòng hắn nhiều hơn, bởi vì hắn thâm biết sau luồng khí tức cường đại như vậy nhất định ẩn chứa tiên thú thông thiên cảnh quý hiếm hơn. Trấn tĩnh lại, Diệp Dật Trần hít sâu một hơi, sau đó men theo hướng luồng khí tức cường đại kia mà tìm. Ánh mắt hắn sắc bén như điện, xuyên qua từng lớp sương mù dày đặc và cây cối rậm rạp, cuối cùng dừng lại ở một bên suối linh trong vắt. Chỉ thấy một con tiên thú có thân hình khổng lồ, toàn thân trắng như ngọc đang yên lặng nằm phủ phục ở đó. Trên trán nó mọc một chiếc sừng trong suốt tinh khiết, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Nhìn từ xa, con tiên thú này như một ngọn núi băng cao sừng sững, lạnh lẽo mà uy nghiêm, khiến người ta khiếp sợ. Ánh sáng xanh lam phát ra từ thân nó nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực chất, như một lớp sương khói mỏng bao quanh, dường như có thể dễ dàng xuyên thấu linh hồn con người. Và không gian xung quanh thân nó càng vì luồng sức mạnh cường đại này mà hơi vặn vẹo biến dạng, dường như đang vô thanh thông báo cho vạn vật trên đời biết địa vị tôn quý vô song của nó. Diệp Dật Trần nhìn chằm chằm vào thông báo hệ thống, ánh mắt hắn trong nháy mắt ngưng động, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng, bởi vì trước mắt hắn hiện ra chính là một con tiên thú thông thiên cảnh cửu trọng. Hắn thâm biết thực lực đáng sợ của tiên thú cấp độ này tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể chống lại. Tuy nhiên, mặc dù nội tâm tràn đầy sợ hãi và kính sợ, sâu trong đôi mắt hắn lại bùng cháy ngọn lửa khát vọng hừng hực. Diệp Dật Trần rất rõ, nếu có thể thành công chém giết con tiên thú này, vậy thì số điểm tiên giới nhận được chắc chắn sẽ cực kỳ phong phú, đủ để tu vi của hắn tiến thêm một tầng. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, toàn lực điều động linh lực quẩn quẩn trong cơ thể. Chỉ thấy toàn thân hắn linh quang lấp lánh, như một ngôi sao băng đang hừng hực cháy, mang theo khí thế xông thẳng về phía tiên thú. Cùng lúc đó, Diệp Dật Trần hai tay giang rộng, chuẩn bị thi triển lôi điện trưởng pháp mà hắn am hiểu nhất. Bộ trưởng pháp này uy lực kinh người, một khi đánh trúng mục tiêu, liền có thể phóng ra sức mạnh lôi điện cường đại, khiến nó rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời. Ngay khi hắn sắp ra tay, con tiên thú vốn đang ngủ say dường như có cảm giác, đột nhiên bừng tỉnh mở mắt. Trong nháy mắt, hai đạo ánh sáng đỏ rực từ trong đôi mắt nó bắn ra, như hai khối lửa đang cháy bùng, nóng rực mà sắc bén, dường như có thể dễ dàng xuyên thấu xương cốt con người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tốc độ phản ứng của tiên thú quả thực nhanh như chớp. Nó sau khi nhận ra ý đồ tấn công của Diệp Dật Trần, thân hình lóe lên, liền với tốc độ không thể tin nổi nhanh chóng tránh được đòn lôi đỉnh của Diệp Dật Trần. Một trường này của Diệp Dật Trần như đánh vào hư không, hoàn toàn hụt. Tuy nhiên, đối mặt với cục diện như vậy, Diệp Dật Trần không hề có chút nản lòng. Chỉ thấy hắn xoay cổ tay, thuận thế thi triển tụ thiên chỉ. Theo một điểm nhẹ nhàng của ngón tay hắn, một luồng sức mạnh vô hình lập tức lao nhanh về phía hướng tiên thú tránh né. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang trời động đất truyền đến, như sấm sét quần quận nổ vang trên 9 tầng trời. Cùng với tiếng vang lớn này, tụ thiên chỉ mang theo uy thế vô song, với thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh trúng con tiên thú hùng mạnh vô cùng. Trong nháy mắt, một luồng lực lượng giam cầm cường đại phun trào ra, trong nháy mắt khóa chặt tiên thú tại chỗ, khiến nó khó lòng núp ních dù chỉ một ly. Tiên thú bị giam cầm tự nhiên sẽ không cam tâm chịu trói, nó dốc hết sức mình, điên cuồng giãy giụa. Bốn chi mạnh mẽ của nó điên cuồng đạp lên mặt đất, bắn tung vô số mảnh đá vụn và bụi bặm, những móng vuốt to lớn và sắc bén vung loạn trong không trung, cố gắng xé rách xiềng xích vô hình này. Tuy nhiên, bất kể nó cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc do tụ thiên chỉ thi triển, chỉ có thể bị nhốt tại chỗ mà trừng mắt. Lúc này, con tiên thú đã tức giận đến cực điểm, nó há to cái miệng máu, phát ra một tiếng gầm giống vang trời động đất. Tiếng gầm giống đó vang vọng mây xanh, như từng đợt sóng thần kinh hoàng, lan tỏa ra xung quanh. Trong âm thanh của nó tràn đầy sự phẫn nộ và không cam lòng, dường như đang đưa ra lời thách thức nghiêm khắc nhất đối với Diệp Dật Trần, kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của nó. Đối mặt với sự phản kháng kịch liệt của tiên thú, Diệp Dật Trần lại mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, không chút nào đúng. Hắn bước vàng đứng tại chỗ, nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân cơ bắp căng cứng, như một ngọn núi kiên cố bất khả xâm phạm. Từ khí thế cường đại phát ra từ người hắn mà xem, hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đón nhận cuộc đối đầu kịch liệt sinh tử này. Đúng lúc này, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, trước chiếc sừng trên đỉnh đầu tiên thú đột nhiên hiện lên một quả cầu năng lượng hình tròn. Quả cầu năng lượng này toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, giống như một viên đá quý rực rỡ được đính vào đó vậy. Hơn nữa, quả cầu năng lượng này còn đang không ngừng tập hợp năng lượng xung quanh với tốc độ cực nhanh, thể tích của nó cũng theo đó mà nhanh chóng phình to. Trong chớp mắt, quả cầu năng lượng vốn chỉ to bằng quả trứng gà đã trở nên to như quả dưa hấu và vẫn đang tiếp tục lớn hơn. Rất nhanh, khi quả cầu năng lượng đã tụ đủ năng lượng, cuối cùng cũng dừng lại sự phát triển. Lúc này, nó trông giống như một vầng mặt trời nóng rực treo lơ lửng trước chiếc sừng của tiên thú, lấp lánh ánh sáng chói mắt mê hoặc lòng người. Lực lượng khủng bố ẩn chứa bên trong càng khiến người ta kinh hãi, như thể chỉ cần khẽ chạm vào là có thể gây ra tai họa hủy diệt trời đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy con tiên thú đột nhiên lắc đầu mạnh, chiếc sừng phía trước bắn quả cầu năng lượng như một quả đạn pháo thẳng về phía Diệp Giật Trần. Quả cầu năng lượng đó xé rách không trung, kéo theo một vệt sáng dài, như một ngôi sao băng đang cháy rực lao thẳng về phía Diệp Giật Trần. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, gần như chỉ trong nháy mắt đã áp sát Diệp Giật Trần. Tuy nhiên, phản ứng của Diệp Giật Trần cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Ngay khoảnh khắc quả cầu năng lượng sắp đánh trúng hắn, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị nghiêng người tránh ra. Quả cầu năng lượng lướt qua thân hắn, chỉ làm dấy lên một trận cuồng phong, không thể gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho hắn. Tuy nhiên, đòn tấn công của tiên thú không chỉ dừng lại ở đó. Ngay khi quả cầu năng lượng đầu tiên bồi hụt, nó lại không ngừng tiếp tục bắn ra quả cầu năng lượng thứ hai. Quả cầu năng lượng mới này đến với thế hung mãnh, tốc độ còn nhanh hơn quả lúc nãy mấy phần. Diệp Giật Trần dưới sự tấn công liên tục như mưa bão của tiên thú, thân hình như ngọn nến tàn sắp tắt trong gió, chao đảo trực đổ, hiểm tượng liên tiếp.